Chương 14. Đồ đệ là dùng tới làm gì? Chương 14. Đồ đệ là dùng tới làm gì? Nguyệt phiếu tăng thêm 11, xương rồng đất hoang chôn lấy xương người. Cái này một phi thường lý có thể giải hiện tượng ý vị như thế nào, Diệp Vũ Thiền biết được rõ rõ ràng ràng. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người minh bạch nguyên do trong đó. Sẽ đến xương rồng đất hoang người, tuyệt đối không phải người bình thường đến nói, cũng đều là tu tiên giả, mà tu tiên giả đến xương rồng đất hoang làm cái gì? Khẳng định không phải vì đi Bắc Băng Cung, đi Bắc Băng Cung đường có rất nhiều đầu, không cần thiết đến xương rồng đất hoang. Mục đích của bọn hắn chỉ sợ là vì những cái này xương rồng. Nhưng hiện nay, những cái này ngấp nghé xương rồng người lại chết tại mảnh này cánh đồng tuyết bên trên, thi cốt bị vạn tái băng tuyết mai táng. Là chết đói sao? Là chết con sao? Loại chuyện này là không thể nào, trừ phi những người tu tiên kia nhóm là đầu óc có vấn đề ngớ ngẩn. Như vậy còn lại khả năng cũng chỉ có một. Có đồ vật gì giết chết bọn hắn, gào thét gió, tựa như tan nát cõi lòng người dùng bén nhọn móng đuốt xé mở cổ họng của mình, dùng cái kia đáng sợ tiếng nói tại điên cuồng gào thét. Diệp Vũ Thiền không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới chân cố kia xương người, đột nhiên lưng chui lên một đạo thấu xương ý lạnh. A, đến. Vân Bình như không có việc gì treo mắt cá chết, nhìn về phía Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết hai người phương hướng sau lưng. Đến rồi. Cái gì? Đông, phản phất là cái gì rơi xuống đất tiếng vang. Một giây sau, một trận tiếng nổ đùng đoàng vang tận mây xanh. Vô số đông tuyết từ mặt đất bị chấn đến giữa không trung, Diệp Vũ Thiền cảm thấy trái tim của mình đột nhiên đập nhanh, nàng cùng bên người Trương Nhược Tuyết liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời cứng đờ quay đầu. Ừ ngực, hai đạo tiếng nuốt nước miếng. Này, thật giả? Diệp Vũ Thiền thanh âm có chút run rẩy. Lao nương còn là lần đầu tiên nhìn thấy rồng. Trương Nhược Tuyết kinh ngạc há to miệng, nó lớn nhỏ đại khái có thể nhét vào cái trứng gà, ta không có đang nằm mơ chứ? Đúng vậy, kia là tên là rồng sử thi cấp sinh vật. Chiều cao mấy chục mét, toàn thân trên dưới che kín màu tím đen loè ánh sáng lân phiến, kim loại cảm nhận răng nhọn tại kia đầu lâu to lớn bên trên có chút mở ra, một đôi che khuất bầu trời cánh màu đen đột nhiên giãn ra, từng đạo lạnh lẽo gió lốc càn quét xung quanh hết thảy. Nó liền tựa như một vị màu đen đế vương, giơ lên kia cao ngạo bất tuân đầu lâu, nóng bỏng quần quần liệt diễm tại nó răng nhọn ở giữa vừa đi vừa về chấn động, phảng phất tùy thời đều có thể như là núi lửa bộc phát dâng lên mà ra. Khác biệt duy nhất chính là, con rồng này hai con ngươi cũng không có uy nghiêm tràn đầy cuồng ngạo, mà là không có tiêu điểm vô thần zombie. Rồng. Chuyện quan trọng nói ba lần. Đầu này từ khi tiên cổ thời đại liền một mực chiếm cứ bá chủ vị trí sinh vật, giờ này khắp này đang đứng tại Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết trước mặt, nếu không phải trước mắt quái vật khổng lồ khí thế cũng không tính quá mức kinh người, chỉ sợ bọn họ đều muốn cho là mình là gặp Long Vương cấp bậc Long tộc. Các ngươi không nên đến nơi này, nhân loại. Ra ngoài ý định bên ngoài, đầu kia cự long vậy mà không có trực tiếp dùng răng cắn nát hai vị nữ đệ tử thân thể mềm mại, mà là bộc phát ra một câu phẫn nộ gào ghét. Nơi này là rồng nghỉ ngơi địa, các ngươi không có tư cách tới đây. Hiện tại, lập tức rời đi. Nương theo lấy cự long gào ghét, cơn bão gió xoáy lên một đống lớn trắng loáng bông tuyết, nào gậy vào Diệp Vũ Thiền trên thân hai người. Cái này nếu là hướng hai người bọn họ trên mặt cắm cái cà rốt, liền trực tiếp có thể làm người tuyết. Trái lại một bên khác, cái nào đó lòng hiếu kỳ bạo tạc tiểu nha đầu thì là hoàn toàn không e ngại cự long bộ dáng, lôi kéo Vân Bình vào áo, hung hăng gùng. Rồng. Lão sư, ngươi mau nhìn nha, kia là rồng ai? Diên Nhi còn là lần đầu tiên nhìn thấy rồng. Ai, có đúng không? Vân Bình cười sờ Lâm Diên đầu, không có việc gì, đây chỉ là cái thứ nhất, chờ một lúc còn sẽ có thật nhiều chỉ rồng ra tới nha. Thật sao? Lâm Diên hai mắt thả ra sao trời hào quang chói sáng, hiển nhiên là hưng phấn đến cực trí, có thể bắt một con trở về sao? Diên Nhi nghĩ bôi. Vân Bình gãi đầu một cái, cười xấu hổ cười. Cái này còn giống như thật không được, a ha ha, chẳng qua chờ một lúc đại khái sẽ có 50, 60 con đi, cũng đủ ngươi chơi một hồi. Nam. 50, 60 con. Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết lần nữa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mình bị dọa thành đứa nhỏ ngốc bộ dáng. Nhất là Diệp Vũ Thiền, nàng trực tiếp run người, cực nhanh xoay người, dương nhanh múa vút liền hướng phía Vân Bình nào tới, ôm chặt lấy Vân Bình cổ, sau đó trốn ở phía sau hắn. Trương Nhược Tuyết mặc dù không có Diệp Vũ Thiền như vậy trực tiếp, nhưng cũng đồng dạng một cái lắc mình cực nhanh trở lại Vân Bình bên người, dù sao Vân Bình là thầy của bọn hắn, loại tình huống này cũng chỉ có thể dựa vào Vân Bình đến giải quyết. Diệp Vũ Thiền ôm Vân Bình cổ, ngay sau đó lại duỗi ra một cái tay đến, chỉ vào trước mặt kia to lớn màu đen cự long, cái kia ai, hắn muốn đuổi chúng ta đi, nhanh, đi lên cắn hắn. Ngươi cho rằng ta là chó của ngươi a? Vân Bình đưa Diệp Vũ Thiền một cái nổ đầu, sợ cái gì sợ, chẳng phải một con huyền môn kỳ long linh sao, ngươi đi lên bắn mấy mũi tên liền trực tiếp bắn chết, còn sợ cái cậu? Cái gì long linh? Huyền môn kỳ? Diệp Vũ Thiền nghe không hiểu. Vân Bình lập tức dùng nhìn nhược trí nhi đồng ánh mắt liếc nàng một cái, lập tức giải thích, rồng loại sinh vật này bản thân liền có cực kỳ cường hãn thần hồn, cho dù là bọn họ có một ngày thể xác tử vong, thần hồn cũng sẽ không ở tan hết, mà là sẽ lưu lại một phần nhỏ. Ta trước đó nói linh táng, chính là đem long linh cũng tịnh hóa mai táng, để một con rồng triệt để chết đi, dù sao long linh cũng không phải cái gì đồ tốt, nhỏ yếu lại vô ý nghĩa sinh tồn đối với long tộc đến nói còn không bằng chết đi coi như xong. Vậy ngươi vừa rồi nói cái gì huyền môn kỳ? Long tộc trời sinh lực lượng mạnh nhất là thân thể của bọn chúng mà không phải tu vi, nhất là khi chúng nó thể xác chết đi về sau, thần hồn nhận trình độ nhất định suy yếu, thực lực của bọn nó sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, liền lấy hiện tại cái này đến nói, trình độ cũng chỉ là huyền môn kỳ nhập môn mà thôi. Ngươi nhìn lại cái này rồng, ngươi thật cảm thấy khí thế của nó rất đáng sợ a. Vân Bình, để ba vị nữ đệ tử đồng thời giống trước mặt cự long ném đi ánh mắt. Hoàn toàn chính xác, Mặc dù tạo hình so trong tưởng tượng cự long còn muốn uy nghiêm còn muốn đáng sợ, nhưng từ trên người nó tản mát ra khí tức đến xem, thật không có mạnh cỡ nào, thậm chí để Diệp Vũ Thiền sinh ra một loại đối phương chỉ là cái phổ thông tu sĩ cảm giác. Vân Bình liếm liếm khóe miệng, một phát bắt được Diệp Vũ Thiền sau cổ áo, đem nàng cho lôi đến tới trước mặt. Xem thật kỹ một chút, nếu như đây là chân long, ngươi sớm đã bị dọa đến thần hồn tan hết, còn có thể có thời gian cùng ta tại cái này tán gẫu. Cho nên, nó nhưng thật ra là tại dọa người. Trương Nhược Tuyết nghi ngờ nói, không kém bao nhiêu đâu. Vân Bình nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Diệp Vũ Thiền, cho nên ngươi còn thất thần làm gì? A, ta. Diệp Vũ Thiền chỉ mình, ngươi muốn ta làm gì? Vân Bình không có gấp trả lời nàng, mà là trực tiếp một chân bay lên, đá vào Diệp Vũ Thiền trên mông. Tóc bạc thiếu nữ lập tức bị đau gọi một tiếng, nhưng cả người vẫn là trực tiếp bị một cố đại lực đạp bay ra ngoài. Ta dựa vào, ngươi cái này lao hôn đản thế mà. Lời còn chưa dứt, nàng liền phát hiện đỉnh đầu của mình giống như có đồ vật gì. Lại hơi ngẩng đầu, ân, rất tốt, nàng nhìn thấy một con to lớn, nếu luận mũi về lớn nhỏ liền so với mình còn lớn hơn mấy phần cự long đầu lâu. Hô cự long thở ra một hơi, cuồng bạo gió đem Diệp Vũ Thiền sợi tóc thổi tới giữa không trung luận vũ. A, a, ai? Kinh nghi bên trong, nàng nghe chắp sau lưng truyền đến, lao lưu manh thanh âm. Cố lên a Vũ Thiền, đánh ngã nó. Ngươi hắn meo lại hồ ta. Chương 15. Hắc Viêm Tiễn chương 15. Hắc Viêm Tiễn, nguyện phiếu tăng thêm 12, ngươi dám can đảm quấy rầy vong rồng thanh tịnh. Chấn thiên giật vang, giống như vạn lôi nổ tung trên trời rơi xuống. Long linh là có bản thân ý thức, kiến thức của bọn nó cùng bọn chúng phần lớn ký ức sẽ thông qua long linh hình thức tiếp tục tồn tại được, cũng sẽ không theo thể xác tử vong mà chôn vùi hầu như không còn. Bởi vậy, có thể nói là sống sót vô số năm tháng cự long, tuyệt đối không thể chịu đựng được Diệp Vũ Thiền loài người nho nhỏ này tại mình vĩ nạn thân thể trước mặt quấy rầy chính mình. Đây là đối rồng nhục nhã, đối với nó kia cao ngạo lực lượng miệt thị. Đã từng một trận có được diệt quốc lực lượng cự long giơ lên kia nổi giận đầu lâu, màu đen nhánh trạch lân phiến sau đó một khắc nháy mắt hiện ra từng đầu quái dị hỏa hồng sắc đường vân, lượng lớn linh nguyên lực đẳng không mà lên, tại long linh quanh thân hình thành một vòng màu tím đen bận sóng. Này này, còn tới thật a. Khoảng cách long linh gần đây Diệp Vũ Thiền không hề nghi ngờ nhận cỗ này gợn sóng va chạm. Chẳng qua liền như là Vân Bình trước đó nói, nàng chỉ có thể từ cái này linh nguyên lực gợn sóng xung kích bên trong cảm nhận được huyền môn kỳ trái phải uy lực, mà không phải như là cự long ngoại hình như vậy khiến người trong lòng run sợ. Nói cách khác, Vân Bình ở phương diện này ngược lại là không có lừa nàng, trước mặt đầu này cự long quả thật chỉ là long linh, hơn nữa còn chỉ là một đầu chỉ có huyền môn kỳ nhập môn trình độ long linh. Kia nàng Diệp Vũ Thiền còn sợ cái cầu a. Ông long long thiên nhẫn công pháp vận chuyển phía dưới, huyền môn kỳ tiểu thành linh nguyên lực nước vọt khắp toàn thân, Diệp Vũ Thiền nhìn sang chính bước cánh, giơ lên cao cao cái kia khổng lồ sắc bén lợi trảo, muốn một bàn tay trực tiếp nghiền chết cái này dám can đảm ở trước mắt phách lối nhân loại. Luận né tránh, nàng còn chưa từng gặp qua đối thủ. Thiếu nữ mượn nhờ thân thể mềm mại tính, thân thể hướng về sau lăn mình một cái tiếp sau nhảy, tại giữa không trung, Diệp Vũ Thiền tay phải khẽ múa, giống như đêm tối giáng lâm một loại hắc quang đột nhiên tránh mà qua. Ngoại hình không tính là quá mức đặc biệt, một cây trường cung liền phù hiện ở trong tay. Nàng thanh thạo kéo ra cung tiễn, ngay sau đó trong cơ thể linh nguyên lực từ lòng bàn tay chậm rãi phun ra, ngưng tụ ra một đạo sắc bén mũi tên. Đi ngươi. Hưu, tiếng xé gió. Ừm. Ở phía xa đang cùng Trương Nhược Tuyết còn có Lâm Diên cùng nhau xem chiến, Vân Bình nhíu nhíu mày lại, sau đó lại giãn ra. Nha đầu này, ngưng tụ mũi tên tốc độ làm sao nhanh như vậy? Nhớ lại trước đó Diệp Vũ Thiền vừa mới cầm tới hắc vũ thời điểm, nhanh nhất cũng cần mười mấy giây, mà không phải giống bây giờ, vọt hướng giữa không trung còn chưa rơi xuống đất thời điểm liền đã ngưng tụ ra linh nguyên lực mũi tên. Cái này thật có chút không hề tầm thường, nhưng chỉ là như thế mà thôi. Cự Long căn bản không có đem cái này như là lợi kiếm màu bạc mũi tên để vào mắt, quanh thân lân phiến đột nhiên giơ lên một tầng ánh lửa, lượng lớn cao độ áp xúc linh nguyên lực hóa thành vô tận màu đỏ liệt diễm tại trong miệng của nó chấn động. Giống. Màu đỏ cổ sáng nháy mắt nuốt hết kia màu bạc mũi tên, cũng lấy tốc độ cực nhanh phóng tới khó khăn lắm rơi xuống đất Diệp Vũ Thiền. Long tức. Đây là bình thường nhất long tức, mà lại là trải qua suy yếu, nhưng nếu là chính diện bị phun lên như vậy một chút, Diệp Vũ Thiền bộ quần áo này cơ bản cũng liền phế. Thật phiền phức, bị bắn tới chết không là tốt rồi sao? Diệp Vũ Thiền nhịn không được phàn nàn một tiếng, hai tay cầm cung, trong đó một cái tay cấp tốc kéo ra dây cung, ngưng tụ mũi tên. Nàng duy trì như thế tư thế, một cái nghiêng người lăn lộn hiểm mà lại hiểm tránh đi long tức hỏa diễm, nhưng kia cấp trên nhiệt độ nàng cũng hơi cảm nhận được một chút. Thật hắn meo bỏng, nếu không phải nàng lẫn mất nhanh, phía sau lưng khối này ra liền phải bị tiêu hủy. Một kích chưa thể trực tiếp đắc thủ, cự long nhưng cũng không có tiếp tục từ bỏ phun ra long tức, mà là thay đổi đầu đến khống chế long tức phương hướng, tiếp tục hướng phía Diệp Vũ Thiền chạy trốn lộ tuyến phun đi. Vũ Thiền, bởi vì long tức thực sự áp sát quá gần, nơi xa xem chiến trường Nhược Tuyết nhịn không được kinh hô một tiếng. Vân Bình tiến lên vỗ nhẹ bờ vai của nàng, yên tâm, nha đầu này không có bản sự khác, liền sẽ trốn, cái này rồng trên cơ bản bắt không được nàng, yên tâm đi. Thế nhưng là, Trương Nhược Tuyết nhìn qua vẫn là có mấy phần lo lắng. Không có việc gì, nhìn xem đi, nha đầu này thiên phú chiến đấu cao đâu. Vân Bình một mặt bình chân như vậy mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ Thiền, lời này hắn nhưng là xuất phát từ nội tâm nói. Diệp Vũ Thiền thiên phú chiến đấu cao đến kinh người. Đừng nhìn nàng bình thường liền cùng cái kẻ ngu đồng dạng, còn thích cùng Vân Bình cãi nhau, tính cách không dịu dàng, mà là tiểu lưu manh đồng dạng hoa thoát, nhưng là thiên phú chiến đấu. Nàng khả năng so cho đến trước mắt bất luận một vị nào đệ tử cũng cao hơn, bởi vì nàng gọi Diệp Vũ Thiền. Rồng à, mặc dù bề ngoài thật rất đáng sợ, nhưng giống như cũng liền như thế nha. Chẳng biết tại sao, Diệp Vũ Thiền khẽ miệng đột nhiên phun lên một tầng ý cười, nàng hai chân cực nhanh chạy, từng đạo lôi điện tại lòng bàn chân của nàng tâm nhảy nhót. Nàng tiểu thiên lôi thể cũng không phải ăn chay. Đối mặt cái kia có thể thay đổi phương hướng, tự động truy kích long tức, Diệp Vũ Thiền chỉ là đơn thuần tăng tốc độ, đồng thời cực nhanh hướng phía cự long vị trí nghiêng chạy tới. Ở trong đó lý do rất đơn giản, bởi vì Diệp Vũ Thiền giờ này khắc này là tại vòng quanh cự long chạy vòng, càng đến gần cự long thì càng tiếp cận bên trong vòng, cũng liền mang ý nghĩa cự long muốn đuổi kịp nó, liền nhất định phải càng nhanh quay đầu. Mà lại đáng lưu ý chính là, đầu này cự long tại phun ra long tức thời điểm, cũng không hề động, cho dù là nhìn thấy Diệp Vũ Thiền càng ngày càng nhích lại gần mình, cước bộ của nó cũng không có di động nửa phần. Đây là cái thương thức, long tộc tại phun ra long tức thời điểm là không cách nào di động. Diệp Vũ Thiền cực nhanh chạy đến cự long sau lưng, long tức lại tại nửa đường đình chỉ. Rất hiển nhiên cự long sẽ không cho phép nhân loại ở sau lưng mình làm một chút đáng chết sự tình, thế là liền dừng lại long tức, kia to lớn cái đuôi nổng lên thật cao, ngay sau đó lấy thiên quân chi thế đột nhiên nện xuống. Lốt buốt, tiểu thiên lôi thể tại phương diện tốc độ ưu thế bị triệt để kích phát ra tới. Diệp Vũ Thiền xoay người một cái tránh đi cái kia đáng sợ xúc tu một loại đuôi rồng, chợt kéo ra dây cùng, đem mũi tên nhắm ngay chậm chậm quay đầu lại long linh. Nhắm chuẩn, nhắm chuẩn. Diệp Vũ Thiền cắn răng, nhìn chằm chằm cặp kia cặp mắt vô thần, trên dây cung dựng lấy một bạc mũi tên đột nhiên chui lên một tầng ngọn lửa màu đen, tầng này ngọn lửa màu đen hội tụ tại mũi tên mũi nhọn, tản mát ra từng đợt không thể diễn tả khí tức hủy diệt. Hắc Viêm Tiễn, đầu đen rau muống, nàng đây đều học xong. Lúc này đến phiên Vân Bình bị chấn kinh. Hắc Viêm Tiễn cũng không phải bình thường phổ thông cung thuật võ kỹ, đây chính là thất ngộng thụ cho Diệp Vũ Thiền cung thuật võ kỹ, là tiền cổ thời đại cấp thiên thánh người sáng lập trong đó một môn cung thuật. Cái này độ khó, cũng không phải phổ thông võ kỹ có thể sánh được. Không nghĩ tới, liền học cái con rùa quyền đều học một thời gian thật dài Diệp Vũ Thiền, vậy mà tại cung thuật trên có cao như thế thiên phú. Chẳng lẽ, nha đầu này về sau sẽ là cái thứ hai cấp thiên thánh người, đem cung thuật tuyên truyền rạng rỡ? Vân Bình không biết, mà càng làm cho hắn kiếp sợ, là một màn kế tiếp. Bởi vì tiên thuật tuyệt không hảo hảo luyện tập, Diệp Vũ Thiền lần này nhắm chuẩn thời gian phá lệ dài, nàng đem toàn thân mình trên dưới tất cả lực chú ý đều hội tụ tại kia trên một điểm. Kia cự long trên ánh mắt, nhắm chuẩn, nhắm chuẩn. Sau đó, buông tay, cho ta. Bên trong, soạn. Màu đen liệt diễm tại màu bạc mũi tên mũi nhọn điên cuồng thiêu đốt lên, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, bay về phía cự long kia đầu lâu to lớn. Ngay sau đó, chính là để Vân Bình cùng Diệp Vũ Thiền, thậm chí cự long đều kinh ngạc một màn. Bởi vì chi tiêu hắc viêm tiễn, vậy mà từ cự long con mắt bên cạnh sát quá khứ, hóa thành một đạo màu đen sa băng, phóng tới thiên không. Cái này ấp ủ nửa ngày một tiễn, vậy mà lệnh. Chương 16. Ai là người đầu chó? Trong không khí, tỏ khắp chứ danh vị lúng túng khí tức. Diệp Vũ Thiền hai tay cầm cùng, lăng lăng nhìn xem to lớn long linh cũng ngơ ngác nhìn nhân loại trước mắt. Nó sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này, có như vậy một mấy mắt, nó đã cảm giác ánh mắt của mình sẽ không còn được gặp lại con mình. Kết quả cửa này khóa một tiễn, vậy mà lệch ra rồi. Đây tuyệt đối không phải vật khí. Vân Bình trước một giây kia kinh ngạc biểu lộ lập tức trở nên phá lệ bất mãn lên, trực tiếp giắt uống họng đối Diệp Vũ Thiền hô lên. Ngươi mẹ nói chuyện ra sao, làm gì đây ngươi? Nhanh như vậy liền đắc ý quên hình rồi. Ta không có đắc ý quên hình a. Diệp Vũ Thiền biểu lộ cùng khóc lên, ta cũng không biết vì cái gì, rõ ràng nhắm chuẩn, nhưng chính là không bắn trúng, cái kia cũng không phải ta đổi nha. Quay lại ngươi cho ta thật tốt luyện cung thuật đi, còn không phải ngươi để ta luyện cái gì vật lộn. Chờ một chút, giống như đúng là chuyện như vậy. Lúc trước Diệp Vũ Thiền giống như chính là tìm chính mình nói là muốn học tập cung thuật tới, sau đó mình trước giáo nàng cận chiến vật lộn cách đấu kỹ. Sao? Nói như vậy, chẳng lẽ cái này sóng thao tác sai lầm là mình nổi? Vừa nghĩ đến đây, Vân Bình lập tức cảm thấy Diệp Vũ Thiền bắn ra tới trong ánh mắt giống như xen lẫn không ít u hoàng khí tức. Hắn ho khan hai tiếng, dứt khoát quay lưng đi, yên lặng ở trong lòng trên lưng cái này nổi đấu. Cái này rất xấu hổ. Một bên khác, một tiễn bắn lệch ra Diệp Vũ Thiền cũng không có bất luận cái gì nhục trí biểu hiện, nàng tiếp tục điều động trong cơ thể linh nguyên lực, mượn nhờ tiểu tiên lôi thể chất cùng long linh kéo dài khoảng cách. Lần nữa kéo cung, ngưng tiễn, ngọn lửa màu đen cũng lần nữa hiện ra. Long linh còn sống ở thế nhiều như vậy năm, kinh nghiệm chiến đấu đã không phải là chỉ là số lượng có thể đến đo đạc, nó đánh giá ra lần trước chẳng qua là nữ thần may mắn không thể chiếu cố kia nhân loại thiếu nữ, lần này nếu là lại để cho nàng tìm tới cơ hội bắn ra cái kiếm màu đen mũi tên, mình liền thật sự có mấy phần nhỏ nguy hiểm. Nó kia hùng tráng hai chân đột nhiên đạp đất, tái nhợt đống tuyết bị trực tiếp chấn lên thiên không, hình thành một đạo thiên nhiên màu trắng màn tre, ngắn ngủi che kín Diệp Vũ Thiền ánh mắt. Sau một khắc, nóng bỏng hình trụ tròn hỏa diễm động xuyên màn tre, lấy thiêu đốt hết thể dáng vẻ hướng Diệp Vũ Thiền phóng đi. Lại tới đây cái, đã tìm tới long tức phương pháp phá giải Diệp Vũ Thiền không chút hoang mang từ bỏ hắc viêm tiễn phát sạng, mà là chớp động lên thân thể, mượn nhờ thân thể tính dẻo dai, quả thực là lấp lông, sắt long tức vọt tới. Sau đó, chỉ cần một bên vòng quanh vòng vòng, một bên vọt tới cự long bên người liền tốt. Giấu trong lòng dạng này tư tưởng Diệp Vũ Thiền dưới chân lại lần nữa lấp lánh ra vô số lôi quang, cái này cùng lúc trước đồng dạng, nàng muốn lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới long linh bên người, lại dùng hắc viêm tiễn bắn thủng con mắt của nó. Lần này, tuyệt đối không thể lại sai lầm. Lời tuy như thế, oanh, một trận cuồng phong đập tại Diệp Vũ Thiền trên thân, rất nhiều bạch tuyết cũng cùng nhau xông tới, đem Diệp Vũ Thiền cả người nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Tình huống gì? Diệp Vũ Thiền kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngay sau đó, phát hiện kia long linh thân ảnh. Kia đập cánh, điên cuồng phun ra long tức, cũng chậm rãi bay lên bầu trời long linh. Phạm Vi A, Phạm Vi A, ngươi vậy mà dùng bay. Diệp Vũ Thiền vừa nói xong câu đó, từ phía trên nghiêng hàng mà xuống long tức liền suýt nữa nuốt hết nàng. Nàng lập tức cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt, nguyên bản chỉ cần tùy tiện liền có thể tránh thoát long tức, bây giờ lại cùng như là phát điên càng không ngừng truy tại nàng phía sau cái mông, kia nóng rực nhiệt độ có đến vài lần đều để nàng nhịn không được hét lên tới. Cái này quá lưu manh. Cái này rồng vậy mà bay đến bầu trời phun lửa. Chẳng qua cũng thế, cái này rồng nếu là không biết bay, cái kia có thể gọi rồng a. Trẻ tuổi Diệp Vũ Thiền hiển nhiên không có ý thức được điểm này, lập tức chỉ có thể vô cùng chật vật trốn tránh long tức, đến cam đoan mình sinh tồn. Nhưng bởi vì sau lưng long tức thực sự cùng quá gấp, nàng căn bản không có bất luận cái gì thời gian ngắm trọng chuẩn, chỉ có thể bằng lấy cảm giác của mình, kéo cung bắn tên. Một cử động kia mang đến hiệu quả và lợi ích là cực kỳ có hạn, bởi vì Diệp Vũ Thiền cung thuật tạo nghệ cũng không cao thâm. Thế là tóc bạc thiếu nữ chỉ có thể càng không ngừng chạy trốn, càng không ngừng chạy trốn, sau đó càng không ngừng bắn tên, mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể trúng đích, nhưng đối với long linh đến nói, điểm ấy tổn thương quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Muốn nói lời, tiếp tục như thế, tuyệt đối là Diệp Vũ Thiền trước bị mệt chết, mà không phải nó trước bị bắn chết. Cái này thì bạn, tại sao ta cảm giác khá quen? Vân Bình xoa cằm, như có điều suy nghĩ nhìn xem chật vật chạy trốn Diệp Vũ Thiền. Tình huống hiện tại, giống như liền cùng Tất Mộng Thụ thí luyện thời điểm đồng dạng a. Hợp lấy cái này lão đồ đần Diệp Vũ Thiền coi như cầm pháp khí cầm công pháp, cũng vẫn là cái này giọng điệu. Nàng đến cùng có bao nhiêu thích một bên chạy một bên đánh nhau a? A, nói đến, nếu như dựa theo trước đó kịch bản phát triển, tiếp xuống Diệp Vũ Thiền có phải là hẳn là chạy đã mệt, sau đó móc ra nàng tuyệt chiêu, cùng đối phương cùng chết. Ngay tại ý nghĩ này xuất hiện ngay mắt, Diệp Vũ Thiền đột nhiên hét lớn một tiếng. Ta sinh khí, ta thật sự tức giận. Ta hôm nay liền phải dạy ngươi làm thế nào rồng. Nàng đè xuống Hắc Vũ cánh cung bên trên cái nào đó nho nhỏ nút bấm. Một giây sau, Hắc Vũ chậm rãi vỡ vụn và mèo, rất nhiều mềm mại kim loại chậm rãi bò lên trên Diệp Vũ Thiền tay phải, hình thành một cái to lớn họng pháo, mà họng pháo chính giữa thì là nhắm ngay kia tại cấp trên tiếp tục phun lửa cũng không phiền hà long linh. Hắc quang. Đây là nàng duy nhất sát chiêu, đã từng dùng Hắc quang một pháo đánh ra hóa phong kỳ một kích toàn lực hiệu quả, chẳng qua cái đồ chơi này nhu cầu linh nguyên lực thực sự quá nhiều, đến một phát về sau, Diệp Vũ Thiền cơ bản liền nằm xuống. Thế là Diệp Vũ Thiền hướng về phía trước một cái hoạt bộ, trong cơ thể linh nguyên lực chỉ để lại một bộ phận đến ngắn ngủi bảo hộ thân thể của mình sẽ không lập tức bị long tức nướng thành than cốc, mà khác một bộ phận lớn thì là toàn bộ xông vào hắc quang họng pháo bên trong. Cao độ áp xúc linh nguyên lực đạn pháo tại hắc quang xoắn ốc họng pháo bên trong ngưng tụ, meo cái meo, nha đầu này quả nhiên làm như vậy. Hợp lấy ngươi thời gian dài như vậy đi qua, chọn lựa chiến thuật vẫn là cùng lúc trước đồng dạng a. Vân Bình thật sự là không có cách, còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này đầu Diệp Vũ Thiền chí ít sẽ có chút thay đổi, ai biết nha đầu này vẫn là quán triệt trước kia hèn mọn đánh nhau, cuối cùng bộc phát xáo lộ. Mà cảm nhận được họng pháo bên trong áp xúc linh nguyên lực long linh cũng là thần sắc chấn động, cứ việc nó cũng không biết kia đen như mực họng pháo là cái quái gì, nhưng nó có thể cảm nhận được uy hiếp. Nó lập tức thu hồi hỏa diễm long tức, ngược lại đập cánh, hướng nơi xa bay đi, dùng cái này đến né tránh kia đạn pháo công kích. Dù sao nó thế nhưng là long linh, cái này nếu là chết tại một nhân loại trên tay, kia được nhiều mất mặt, còn không bằng chiến thuật tính rút lui đâu. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nhưng Diệp Vũ Thiền chỗ nào có thể để cho đầu này đuổi theo nàng nướng nửa ngày, kém chút đem nàng phía sau lưng đều nướng chín rồng chạy trốn. Lập tức liền cực nhanh đem linh nguyên lực toàn bộ rót vào trong đó, muốn một pháo trực tiếp đem cái này đáng chết long linh anh thành một phấn. Nhưng mà ở trước đó, một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Linh hải kỳ linh nguyên lực hóa thành một đạo bóng ánh kim quang vờn quanh tại trôi phi kiếm trung quanh. Phi kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến Diệp Vũ Thiền còn chưa kịp bóp phát xạ đạn pháo nút bấm, trước hết một bước đâm vào long linh đầu lâu. Trong một chớp mắt, kim quang bùng lên, uy vũ long linh tại trên trời cao mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn về phía phương xa, phát ra một tiếng chấn nhiếp tâm hồn không cam lòng gào thét. Ngay sau đó liền chậm rãi hóa thành lấm ta lấm tấm ánh quang, dần dần tiêu tán tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ để lại Diệp Vũ Thiền ngơ ngác giơ hắc quang thủ pháo, một mặt ngây ngốc. Nàng thăm dò tính hỏi một câu, "Ta, đây coi như là bị cướp đầu người sao?" Chương 17. Người đế quốc màu đen lợi kiếm theo to lớn long linh tử vong chôn bụi mà phi tốc rơi xuống, lại trước khi rơi xuống đất liền nhận nào đó cố kỳ lạ lực lượng hấp dẫn, thay đổi nửa vòng, hóa thành một đạo ngân quang cùng không trung xẹt qua nửa vòng đường vòng cung, cuối cùng thu nhập đến nặng nề trong vỏ kiếm. Khí chất một mạc thiếu niên mở ra kia một đôi rất có linh tính mắt đen, màu đen áo khoác cùng với cực đông cánh đồng tuyết hàn phong phất phới lên. Vân Bình nhìn thấy, hắn đang hướng phía Diệp Vũ Thiền đi tới thời điểm, ngực lóe ra khắc quang huy, kia là một viên màu vàng huy chương, là thuộc về đế quốc vương tộc huy chương. Vị tiểu thư này, người không sao chứ? Thiếu niên mới mở miệng, chính là ôn nhu tiếng nói. Chỉ là đối mặt vị này hình dạng chẳng qua 18-19 tuổi thiếu niên, Diệp Vũ Thiền căn bản sinh ra không được bất luận cái gì trừ tức giận bên ngoài cảm xúc. Nàng đem hắc quang trực tiếp thu nhập trong nạp giới, mà tâm trầm, cùng như thế mạo thanh tú thiếu niên đối mặt. Có việc, lao nương sự tình như nhiều. Ai? Là thụ thương sao? Thiếu niên nhìn qua có chút khẩn trương. A, đúng vậy a, ta nơi này chính là nhận rất nghiêm trọng tổn thương a. Diệp Vũ Thiền vừa nói, một bên dùng tay chọc chọc trái tim của mình. Mặc dù nàng nghĩ biểu đạt ý tứ Vân Bình minh bạch, nhưng nàng đến cùng là nữ nhân, dáng người cũng coi như là qua được, cho nên nàng cái này đâm một cái, trực tiếp liền đâm tại mình mềm mại trên ngực. Một cử động kia rơi vào thiếu niên trong mắt, nhất thời làm hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Đây coi là ít quấy rối a. Cứ việc Diệp Vũ Thiền nghĩ biểu đạt có ý tứ là mình bị đoạt đầu người cho nên rất không vui, lòng tham đau nhức, nhưng nàng đối một vị ngây thơ thiếu niên đâm mình ngược loại sự tình này hoàn toàn có thể xưng là ít quấy rối đi. Không nghĩ tới tiểu Vũ Thiền cũng có biến thái thuộc tính a. Thật sự là nhìn thấy đồ vật ghê gớm. Nghĩ đến đây, Vì không để hiểu lầm tiếp tục chiều sâu phát triển tiếp, Vân Bình đi vào Diệp Vũ Thiền bên người, một tay ôm lấy nàng non mềm bay, đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Ngươi a, không phải liền là thiếu cái cơ hội biểu hiện mà thôi nha, không cần thiết đối với người ta tức giận như vậy à. Thế nhưng là ta kia một pháo đều nhanh bắn ra. Sắp phát xạ lại thất bại trong gang tấc cảm giác có bao nhiêu khó chịu, ngươi thân là nam nhân đâu, trong lòng mình không có điểm số sao. Ngươi cái thí dụ này. Vân Bình như thế nghe xong, thêm chút tưởng tượng một phen, lập tức cả người liền không tốt, còn giống như có chút đạo lý à. Cho nên a, cái mới nhìn qua này chính là cái tiểu thí hải gia hỏa vậy mà. Ách, Diệp Vũ Thiền miệng, nhìn một chút thiếu niên kia. Nói thẳng đặt câu hỏi, cái kia ai, ngươi vừa rồi vì cái gì động thủ giết con kia Long Linh? Thiếu niên ngơ ngác trừng mắt nhìn, bởi vì con kia Long Linh rất nguy hiểm, ta nhìn vị tiểu thư này người thật giống như gặp gỡ phiền phức, cho nên liền ra tay giúp một chút. Sao, sao rồi? Không có gì. Diệp Vũ Thiền dịch ra thiếu niên kia trong suốt ánh mắt, lẩm bẩm một câu. Nha, chẳng qua cũng là à, vị thiếu niên này là ôm lấy hảo ý xuất hiện. Diệp Vũ Thiền nếu là lại tiếp tục bởi vì chút chuyện nhỏ này liền dây dưa tiếp, cái kia cũng quá không giống chuyện. Mà lại, Diệp Vũ Thiền không biết là, vị này không biết tên thiếu niên thế nhưng là gánh vác lấy rất lớn nguy hiểm xuất thủ. Suy nghĩ sau khi, Vân Bình lại từ phía Nam Đất Tuyết nơi đó cảm nhận được hai cố khí tức không giống bình thường, chẳng qua đều không phải Long Linh, mà là thuộc về nhân loại tu sĩ linh nguyên lực khí tức. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, trong đó một cố lực lượng người sở hữu càng cường đại, chí ít cũng là kết anh kỳ, thậm chí có thể là động hư kỳ. Loại tồn tại này, không hảo hảo tại địa phương khác hưởng thụ vị cùng tài phú. Không có việc gì tới địa phương quỷ quái này làm cái gì. Đang lúc Vân Bình vì thế cảm thấy nghi ngờ thời điểm, phía Nam đột nhiên đi tới hai đạo khác biệt thân ảnh. Phương Viêm, ngươi vậy mà thật ra tay giúp những người này. Xuất hiện trước nhất là một vị dáng người cao gầy, eo thon mở mông nữ tử. Nàng có một đầu hỏa hồng sắc xinh đẹp tóc ăn, khoác trên người màu vàng kim nhạt đường vân trang trí đỏ tươi áo khoác ngoài, một đôi diễm lệ tà mị trong đôi mắt tràn ngập đối thiếu niên kia vẻ bất mãn. Mà đứng tại bên người nàng thì là một vị từ đầu đến cuối cười tủm tỉm nam tử. Tên là Phương Viêm thiếu niên vừa thấy được hai người, liền lúng túng gãi gãi mặt, đội đội vàng vàng chạy đến nữ tử bên người, khom người xuống. Ôm, thật có lỗi. Sư phó, đồ nhi Phương Viêm làm trái sư mệnh. Mời sư phó trách phạt. Còn mời ta trách phạt. Nữ tử lạnh lông mày quét ngang, ngươi cũng biết ta không bỏ được phạt ngươi, ngươi mới nói như vậy à? Ai? Không có sự tình, không có sự tình. Phương Viêm chất phát cười cười. Được rồi, đừng không lưng, rất khó coi. A, là. Phương Viêm lập tức nô lên sống lưng, đối sư phó của hắn toét ra một miệng lớn răng trắng. Nhìn thấy hắn chiêu bài này, tức cười ngây ngô nữ tử lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người lại, liền đem ánh mắt tự nhiên đặt ở Vân Bình bốn người trên thân. Chợt liền bật lên lông mày, trong cơ thể linh nguyên lực có chút cuộn cuộn. Sau một khắc, nữ tử giống như vượt qua không gian, đột ngột hiện lên ở bốn người trước mặt. Kia quyết liệt ánh mắt như là lưỡi dao thổi qua bốn người khuôn mặt, lập tức kia hỏa hồng diễm môi hé mở. Một cái huyền môn kỳ tiểu tu sĩ, một cái mới vừa vặn bước vào tu hành chi đạo tiểu tu sĩ, còn có một người bình thường, một cái tiểu cô nương, ta đổ rất là hiếu kỳ, các ngươi vì sao lại tới này xương rồng đất hoang? Chúng ta là Diệp Vũ Thiền vừa muốn mở miệng, kết quả lại bị người bình thường Vân Bình cho ngăn lại. Hắn háng giọng một cái, đối mặt nữ tử trước mắt kia chất vấn thần sắc, có chút bình tĩnh nói ra, "Ách, là như vậy, chúng ta là lần cận địa phương này thôn nhỏ người, cái này hay là đại tỷ của ta cùng nhị tỷ, mới từ cái gì tông tu hành trở về, kết quả đã nói xong chúng ta bốn người ra đi chơi một chút, kết quả không biết vì cái gì liền đến địa phương quỷ quái này." Xương rồng đất hoang lân cận, có thôn trang. Nữ tử nhíu mày, do xét nhìn qua Vân Bình. Vân Bình lặng lẽ cười một tiếng. Bộ dáng kia thật sự là cùng phổ thông việc nhà nông tử đệ không khác nhau chút nào trung thực, coi à, ngay tại cái gì đất hoang, đại khái là biên giới Tây Nam đi, khoảng cách đế quốc còn rất xa lạc. Phải không? Nữ tử âm trầm quét Vân Bình liếc mắt, ý đồ vận dụng trong cơ thể một chút bộ phận linh nguyên lực đến để nam nhân ở trước mắt sinh ra dao động. Nhưng kỳ quái là, người này ánh mắt càng rõ ràng, nhìn không hề giống là nói láo. Về phần cái này xương rồng đất hoang biên giới Tây Nam có phải là thật hay không có như thế một cái thôn trang nhỏ, nàng cũng không rõ ràng, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Cái kia, sư phó. Nữ tử vừa mới bỏ đi nghi ngờ trong lòng, Phương Viêm thanh âm liền chuyển tới. Sư phụ à, ngươi nhìn bốn người bọn họ, cao nhất tu vi cũng chẳng qua là huyền môn kỳ, tại cái này xương rồng đất hoang bên trong khẳng định là không thể sống lấy đi ra, chúng ta nếu không, dẫn bọn hắn đoạn đường. Chương 18. Cái kia tiểu tổ chương 18, cái kia tiểu tổ, nguyện phiếu tăng thêm 14, dẫn bọn hắn đoạn đường. Nữ tử biểu lộ lập tức nặng nề mấy phần. Xương rồng đất hoang tuyệt đối có thể được xưng là hoang thiên vực châu nguy hiểm nhất một trong, có thể từ nơi này còn sống đi ra, không phải có được cảnh giới cực cao tu sĩ đại năng, chính là có được cực cao vận khí hoặc là cực phẩm pháp khí người. Nếu không, những cái kia cùng bạo thể xác đã chết đi thật lâu Long Linh tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì sinh linh tùy ý bước vào cũng đi ra mảnh này tử thổ. Mang lên đám người này, không hề nghi ngờ, này sẽ gia tăng bọn hắn sẽ ra chuyện sát suất, mà lại đến thời khắc mấu chốt, rất có thể sẽ hóa thân vướng víu thậm chí heo đồng đội, bực này nguy hiểm, không phải nói lưng liền có thể lưng. Nhưng Vương Viêm là nàng trọng yếu nhất đồ đệ, cũng là bọn hắn tổ chức người trọng yếu nhất, cấp trên cũng từng hạ lệnh qua, lần hành động này Phương Viêm trưởng quản quyền có 50%, còn lại 50% mới là nàng vừa có. Mà không chờ nữ tử suy tư hoàn tất, không thích sống chung thanh âm liền vang lên. Ta nói Phương Viêm sư đệ, như vậy không tốt đâu. Người nói chuyện là từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, đồng thời híp mắt nam nhân. Cùng Phương Viêm cùng nữ tử đồng dạng, lồng ngực của hắn cũng đừng lấy đại biểu đế quốc châm ngực. Phương Viêm nghiêng đầu lại, nhìn qua người kia, Lý Sư Minh, lời này của ngươi là có ý gì? Ta có ý tứ gì ngươi hẳn là cũng biết nha, đây chính là xương rồng đất hoang, cũng không phải nghĩ đến liền nghĩ đến muốn đi thì đi địa phương, bọn hắn ngộ nhập nơi đây, chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt, chúng ta có thuộc về nhiệm vụ của chúng ta cùng chức trách, hoàn toàn không cần thiết vì mấy cái người không liên hệ bằng thêm nguy hiểm. Hay là nói, ngươi đã quên ngươi khi đó gia nhập tổ chức của chúng ta thời điểm, nói lời rồi. Một kích này không hề nghi ngờ đánh trúng Phương Viêm uy hiếp, hắn cắn răng, không có cam lòng nhìn về phía Diệp Vũ Thiên bọn người. Trong mắt hắn, nếu như không mang bọn hắn cùng đi, bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành long linh dưới vớt vong hồn. Chỉ bằng bọn hắn lực lượng, là tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Mà lại, Phương sư đệ, ngươi vừa rồi đã tự tay giết chết một con long linh, ý vị này tiếp xuống toàn bộ xương rồng đất hoang đều sẽ xem ngươi, hoặc là nói, xem chúng ta là địch nhân, đến lúc đó nhiều như vậy long linh, liền xem như sư phó cũng chưa chắc ứng phó được, chớ nói chi là một bên bảo hộ những người này. Phương Viêm nghe vậy sững sờ, cắn chặt hàm răng, nội tâm vô cùng dãy rủa, thế nhưng là, cứ như vậy đặt vào bọn hắn mặc kệ. Cái kia kêu cái gì Lý sư minh, ta rất đồng ý. Dẫn đầu đánh vỡ rằng co, là vị kia bình thường không có gì lạ người bình thường. Phương Viêm không dám tin nhìn chằm chằm Vân Bình, dường như rất muốn biết hắn đến cùng là đang nói cái gì. Đồng ý hắn, kia không phải tương đương với tuyên cáo tử vong của mình a? Lần này liền vị kia Lý sư minh bản thân đều bị tình đến, đối Vân Bình lộ ra rất có thâm ý nụ cười. Vân Bình bất đắc dĩ nhún vai, nhạt nói, ta a cũng không biết các ngươi có cái gì đặc biệt nhiệm vụ, nhưng phiền phức người khác khẳng định là không tốt, cái gì đất hoang nghe vào rất nguy hiểm. Chúng ta cũng không muốn trở thành các ngươi bừng hữu, nếu là thật gặp gỡ nguy hiểm, chúng ta mấy cái chết cũng liền chết rồi, nếu là liên lụy các ngươi, để các ngươi cũng cùng một chỗ xuống dưới, vậy không tốt lắm ý từ a. Nhưng là, nếu như vận khí tốt, chúng ta cũng sẽ không chết. Phương Viêm vẫn không hề từ bỏ. Vân Bình cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ tiểu tử này tâm cũng quá thiện một chút, ngoài miệng vẫn không có dừng lại, ngươi không phải cũng nói, vận khí tốt, muốn là vận khí tốt, chúng ta nói không chừng liền ra ngoài nữa nha, không có việc gì không có việc gì, không cần hoảng, các ngươi đi các ngươi, chúng ta đi chúng ta, mọi người tốt nhất đều bình an vô sự, ngươi nói có đúng hay không cái này lý. Phương Viêm dừng một chút, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Chỉ có thể há miệng ra, ngây ra như phỗng nhìn qua Vân Bình. Đạo lý này, hắn đương nhiên minh bạch, nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn thực sự không thể tin được lại có thể có người sẽ như vậy thản nhiên đi cự tuyệt trợ giúp của mình, sau đó hướng phía hẳn phải chết phương hướng tiến lên. Cái này không phù hợp lẽ thường. Nhưng mà Vân Bình chỗ nào quản những cái này lẽ thường không lẽ thường, hắn chỉ là lười nhắc cùng những người này dính líu quan hệ thôi, phía bên mình bí mật nhưng nhiều nữa đâu, người biết càng ít càng tốt. Vô luận là Diệp Vũ Thiền Tiên nhẫn công pháp, vẫn là nàng pháp khí, hoặc là Diên Nhi trùng đồng, còn có Trương Nhược Tuyết tình nguyện, cái này nhưng đều là đại bí mật, cây to đón gió đạo lý Vân Bình không phải không hiểu, cũng biết thôi động hết thảy phạm tội đầu nguồn, đều chỉ là dê xê vọng. Cái này nếu như bị đế quốc người cho để mắt tới, kia cuộc sống sau này coi như không dễ chịu. Tốt, đều đừng nói. Cuối cùng, nữ tử hô to một tiếng, đem tất cả mọi người lời nói kết thúc. Nàng đi đến Vân Bình trước mặt, có chút thưởng thức nhìn hắn một cái, lập tức vỗ nhẹ bờ vai của hắn, tại Vân Bình một mặt không hiểu nhìn chăm chú, nàng ngẩng đầu. Các ngươi, theo chúng ta đi đi. Cái gì? Vân Bình có chút ngộng. Không phải, đại tỷ, ta đều như thế cự tuyệt ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn đến a? Ngươi cùng nhà các ngươi cái kia họ Lý tiểu huynh đệ học một ít có được hay không? Ngươi xem người ta nhiều thông minh, nhiều cơ trí, nhiều lý trí, mang theo chúng ta. Cái này hoàn toàn không phải cái lựa chọn tốt ta. Đáng tiếc nữ tử trước mắt lại lộ ra ánh mắt kiên định, đối bốn người nói ra, chúng ta là đế quốc lịch sử nhà nghiên cứu, tin tưởng ta, ta sở tâm tuyệt đối có thể bảo đảm các ngươi chu toàn. Đây là đế quốc chúng ta vương tộc hẳn là đối bình dân bách tính làm sự tình. Lịch sử nhà nghiên cứu. Vân Bình lại bị mạnh mẽ rung động một cái. Hắn trước kia nhưng chưa nghe nói qua đế quốc có cái đồ chơi này. Đúng vậy a, đại ca ngươi còn không biết đi. Một bên Phương Viêm lập tức bu lại, hiển nhiên nhìn thấy nhà mình sư phó nguyện ý bảo hộ Vân Bình bọn hắn, vui vẻ đến thật nhiều. Lịch sử nghiên cứu là đế quốc chúng ta gần đây vì đối diện hướng thời đại lịch sử tiến hành thống nhất, đặc biệt thành lập mới tổ chức tới, chúng ta là phụ trách thiên tuyệt thời đại, lần này tới cực đông cánh đồng tuyết xương rồng đất hoang, chính là đến điều tra xương rồng đất hoang hình thành nguyên nhân phía sau chuyện xưa. Các ngươi là phụ trách thiên tuyệt thời đại, mà lại đến cái này xương rồng đất hoang. Vân Bình hít vào một ngụm khí lạnh, là thật khí lạnh, thật lạnh, nhìn qua bọn hắn, cho nên các ngươi nghiên cứu đối tượng là. Ừm, đúng, không sai. Phương Viêm tiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Chúng ta là văn đế huy hoàng lịch sử nghiên cứu tiểu tổ đến. Hợp lấy các ngươi bọn này não mạch kín không bình thường bệnh tâm thần là đến nghiên cứu ta. Chương 19. Diên Nhi đột phát sự cố kết quả là, tại cái này cái gọi là đế quốc văn đế huy hoàng lịch sử nghiên cứu tiểu tổ thịnh tình mời mọc, Vân Bình vẫn là đầy không tình nguyện mang theo ba vị lớn nhỏ mỹ nữ gia nhập trong đội ngũ của bọn họ. Cái này rất hô cha. Phải biết Vân Bình cùng cái này một đám đệ tử không muốn người biết bí mật nhỏ thế nhưng là nhiều đi, tùy tiện đào ra một cái đều có thể làm tuyệt thế tin tức lan rộng ra ngoài. Cái này nếu là rước lấy có dấu lòng mơ ước tiểu nhân, cái kia phiền phức coi như lớn, cây to đón gió đạo lý, Vân Bình rất hiểu. Nói trở lại, đám người này thật đáng tin tại sao? Đi lại quá trình bên trong, đi thẳng tại đội ngũ tối hậu phương Diệp Vũ Thiền tiến đến Vân Bình bên hai, cực lực hạ giọng. Vân Bình nhìn lướt qua giờ này khắc này đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý dò xét phương vị Phương Viêm ba người, xác nhận bọn hắn không có nghe được Diệp Vũ Thiền chất vấn về sau, đồng dạng nhỏ giọng đáp lại nói: Muốn nói đáng tin cậy không đáng tin cậy, ta cho rằng còn tính là đáng tin cậy, mặc dù cái khác hai người trước mắt thấy không quá minh xác, chẳng qua cái kia tóc đỏ nữ nhân thực lực không cạn. Liên ngươi đều nói không cạn. Diệp Vũ Thiền không khỏi liên tưởng tới cảnh Lâm Thành vị thiếu niên kia đoàn thánh, chẳng lẽ lại là cái cấp bậc thánh nhân đại lão a? thánh nhân ngược lại không đến nỗi khoa trương như vậy tên, nhưng nói ít cũng có động hư. Trên thực tế, tại hai người kia chân chính xuất hiện tại Vân Bình trước mặt về sau, hắn liền liếc mắt xuyên thủng tu vi của bọn hắn cảnh giới cùng thể chất pháp khí. Vị kia sở tâm tu vi cảnh giới là động hư kỳ nhập môn, một thân pháp khí đến lúc đó giá cả không ít, chất lượng siêu quần, nghĩ đến cũng là, dù sao cũng là vị động hư kỳ đại năng, tại đế quốc trong vương tộc chỉ sợ địa vị sẽ không quá thấp. Mà nàng bên cạnh vị kia từ đầu đến cuối híp mắt cười lạnh thanh niên thì là linh đài kỳ đỉnh phong, pháp khí đồng dạng phá lệ đắt đỏ, một thân công pháp càng là quá cứng, linh đài căn cơ bước bảng, chắc là thở nhỏ liền sinh ra ở đế quốc trong vương tộc, có thụ chú ý tồn tại. Về phần Phương Viêm liền lộ ra tương đối đặc biệt, tu vi của hắn chẳng qua là linh đài kỳ khó khăn lắm nhập môn trình độ, toàn thân cao thấp pháp khí cũng chỉ có kia vác tại sau lưng hắc sắc cử kiếm, cùng kia đồng dạng là đen nhánh vô cùng màu đen áo khoác. Chẳng qua vấn đề ở chỗ, công pháp của hắn rất là đặc biệt đến liền Vân Bình tại ban sơ quan sát thời điểm cũng giật nảy mình trình độ. Bởi vì kia là truyền thừa từ tiên cổ thời đại, thuộc về võ hoàng Cố Thiên Nhân thời đại kia cấp bậc thánh nhân công pháp, cái đồ chơi này thế nhưng là thất truyền thật lâu. Không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy, chỉ sợ tiểu tử này có không nhỏ kỳ ngộ. Đã nâng lên Phương Viêm tiểu tử này, như vậy Vân Bình liền không thể không nhả danh một câu. Mắt đen, hắc kiếm, áo đen. Lại thêm có cái này cao thâm khó dò công pháp. Thiếu niên nha, trên ngón tay của ngươi có phải là hẳn là còn có cái chiếc nhẫn, bên trong còn có cái lao giả cái gì? Trở về chủ đề. Động hư kỳ. Thế nhưng là nàng xem ra thật trẻ tuổi a. Diệp Vũ Thiền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Sở Tâm bóng lưng, dường như có loại nói không nên lời cảm giác. Kết anh kỳ tu sĩ liền có thể tùy ý khống chế mình bề ngoài, ngươi đừng nhìn nàng trẻ tuổi, kỳ thật nàng năm nay đều 375 tuổi. Như thế lão? Diệp Vũ Thiền câu nói này không cẩn thận không thể ngăn chặn âm lượng, dẫn đến đi lại tại phía trước tất cả mọi người nhao nhao ngừng lại, nghiêng người, nhìn lại liếc mắt. Nhất là Sở Tâm, không biết tại sao, nàng tựa hồ đối với lão cái từ này có không hiểu tình cảm, tại Diệp Vũ Thiền nói ra lão cái chữ này mấy mắt, trong mắt của nàng liền phun lên vẻ lo lắng. Liên ngữ khí đều nhiễm lên mấy phần không tốt. Ngươi vừa rồi nói cái gì lão? Phát giác được đối phương kia ẩn ẩn sát ý, Diệp Vũ Thiền đội vàng đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ. Không có, ta cùng ta đệ đang nói một chút liên quan tới lời của lão nhân đệ. Vừa mới dứt lời, Vân Bình liền cảm thấy mình eo bị Diệp Vũ Thiền cánh tay đỉnh một chút. Hắn lập tức kịp phản ứng, nói giúp bảo, à đúng, cái này Nam Sơn viện dưỡng lao chúng ta cũng đi qua rất nhiều lần, đang nói trước đó gặp phải mấy vị thú vị lão nhân đâu. Nam Sơn viện dưỡng lão, kia là địa phương nào? Sở Tâm nhăn lại lông mày, làm sao cảm giác người trước mắt này nói địa phương, nàng đều chưa từng nghe nói qua. A ha ha, kia là tại chúng ta bên kia một cái đặc thù công trình a, so với cái này. Cái kia, nhà nghiên cứu đại nhân, xin hỏi chúng ta bây giờ là tại trên đường trở về sao? Vân Bình đổi chủ đề bản lĩnh không thể bảo là không cao minh, Sở Tâm nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, lập tức liền ngẩng đầu nhìn một cái phương xa kia bạch tuyết mênh mông đại địa. Là trên đường, chẳng qua xương rồng đất hoang cần tránh đi địa phương quá nhiều, ta tận lực lựa chọn một đầu có thể lách qua lớn diện tích xương rồng trồng chất lộ tuyến, khả năng hơi sẽ có chút xa, nhưng ít ra so đi thẳng muốn an toàn được nhiều. Hóa ra là dạng này, kia thật là làm phiền đại nhân. Vân Bình cung kính không người xuống. Sở Tâm thấy thế mỉm cười, không có sự tình, đây là đế quốc chúng ta vương tộc phải làm, có câu nói rất hay, vì nhân dân phục vụ mà Vân Bình. Nguyên lai thế giới này cũng có vì nhân dân phục vụ loại này lý niệm à, nên nói không hổ là đế quốc à. Nghĩ đến dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Vân Bình dứt khoát chậm rãi đi theo, đi đến Phương Viêm tiểu tử này bên người, bắt đầu cùng hắn kéo ra đầu tới. Ta nói Phương huynh đệ, các ngươi cái này cái gì văn đế huy hoàng lịch sử nghiên cứu tiểu tổ, cụ thể là làm gì nha? Liên khắp thế giới tìm văn đế lão nhân ra ông ta làm qua sự tình. Đúng vậy à? Phương Viêm không hề nghĩ ngợi trả lời, chẳng qua chúng ta không là chuyện gì đều sẽ đi điều tra, sẽ chỉ tìm một chút có điểm đáng ngờ, hoặc là phía sau khả năng có ẩn tình không muốn người biết sự tình. Giống lần này xương rồng đất hoang sinh ra nguyên nhân chính là chúng ta muốn điều tra. Xương rồng đất hoang là mảnh đất này danh tự a? Vân Bình giả bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, vậy cái này xương rồng đất hoang hẳn là chôn rồng địa phương đi, vì sao lại cùng văn đế có quan hệ? Người đây cũng không biết, cái này xương rồng đất hoang rất có thể chính là hơn 500 năm trước văn đế cùng Hắc Long Vương lên mâu thuẫn, văn đế nổi giận về sau cùng Hắc Thủy Uyên một lần đại chiến tạo thành. Căn cứ chúng ta điều tra kết quả, một trận chiến này chí ít chết hơn vạn đầu Hắc Long, Hắc Thủy Uyên nguyên khí đại thương, từ nay về sau vẫn trốn đi, không còn có hiện thế qua. A là như thế này a? Vân Bình giả vờ như bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dáng, kỳ thật trong lòng lại tại âm thầm nhả rãnh. Cái gì mâu thuẫn a, cái gì nổi giận a, căn bản không phải chuyện như thế. Chẳng qua còn tốt, đoạn lịch sử này bản thân liền có một ít không nên vì thế nhân biết địa phương, cái này nếu để cho tam đại người của thiên vực đều biết tiểu hắc tử sự tình, chỉ sợ địa vị của hắn cùng danh dự sẽ phải hạ xuống không ít. Nhớ lại hơn 500 năm trước kia đoạn chuyện cũ, Vân Bình ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa kia như ẩn như hiện cao ngất núi tuyết. Tên kia, đến cùng làm sao rồi? Rõ ràng chói ma khóa uy lực còn không có đạt tới loại trình độ này mới đúng. Trong đầu sinh ra nghi hoặc, lệnh Vân Bình bước chân trong lúc bất chi bất giác chậm lại, kết quả một con trắng non tay lại lặng yên bò lên trên Vân Bình vào áo. "Lão sư, người nói chuyện không phải Lâm Diên, cũng không phải Diệp Vũ Thiền, mà là Mặc Di cờ chế phục Trương Nhược Tuyết." Vân Bình ngẩn người, nhìn xem kia thiếu thốn một cánh tay vị thứ bảy đồ đệ, hơi nghi hoặc một chút. "Nhỏ Nhược Tuyết, thế nào rồi?" "Lão sư." Trương Nhược Tuyết biểu lộ nhìn qua có chút nôn nóng, nàng nghiêng người sang, đem một mực ôm lấy bắp đùi mình không buông Lâm Diên cẩn thận kéo ra ngoài. Lâm Diên sư tỷ tình huống giống như có chút không đúng lắm. "Không đúng lắm?" Vân Bình thần sắc kinh hãi, lập tức liền kéo qua Lâm Diên, nhưng lại tại ngón tay của hắn chạm đến Lâm Diên da thịt một nháy mắt kia, hắn sửng sốt. Bỏng, phi thường bỏng. Thật giống như toàn thân cao thấp đều nhanh muốn bốc cháy lên đồng dạng. Chương 20. Hắc Thủy Uyên chương 20, Hắc Thủy Uyên, nguyện phiếu tăng thêm 15, không chỉ có như thế, Vân Bình rõ ràng trông thấy, Lâm Diên kinh mạch trong cơ thể vậy mà tại nhanh chóng nhảy nhót, những cái này vốn nên không tồn tại sự vật giờ này khắc này lại hiện ra vi diệu vết tích, còn giống như là trái tim kịch liệt trên dưới nhảy lên động. Đây quả thực vượt qua Vân Bình tri thức phạm vi, hắn hoàn toàn không biết tình huống dưới mắt đến cùng là vì cái gì. Lão sư, Diên Nhi có gan, cảm giác thật kỳ diệu. Tiểu Nha Đầu nhìn qua mơ mơ màng màng, màu đỏ bên cạnh đuôi ngựa lắc lư lên, như là bút bê một loại trắng non trên hai gò má nổi lên một tầng tiên diễm bừng đỏ. Nếu như không phải biết Tiểu Nha Đầu thể chất đặc thù, Vân Bình sợ rằng sẽ coi là Lâm Diên là uống rượu quá nhiều, lúc này đều say. Nhưng tình huống tuyệt đối không phải chỉ là uống say trình độ. Vân Bình vội vàng ngồi xuống, sờ sờ Tiểu Nha Đầu khuôn mặt, vẫn là như là hỏa diễm nóng hổi. Hắn không dám có chút lãnh đạm, liền vội vàng hỏi, Diên Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Rất kỳ quái, rất kỳ quái. Thân thể rất nóng. Diên Nhi ánh mắt nhìn qua có chút mê ly, nhưng kỳ quái là, nàng từ vừa rồi bắt đầu, vẫn đem ánh mắt bắn về phía xa xa một phương hướng nào đó, thật giống như nơi nào có cái gì đáng giá nàng đi chú ý đồ vật đồng dạng. Còn có đây này, trừ rất nóng bên ngoài, còn có hay không khác cảm giác? Vân Bình lo lắng hỏi. Có. Lâm Diên đáp lại một câu, lập tức giơ ngón tay lên, chỉ hướng ánh mắt chỉ phương hướng, nơi đó. Nơi đó. Vân Bình nhìn lại, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Nhưng nếu như đem ánh mắt tiếp tục kéo xa, từ nhìn xuống góc độ đến xem, Vân Bình lập tức hiểu được, đó là cái gì phương hướng. Lâm Diên chỉ phương hướng, là Hắc Thủy Uyên. Cái này kỳ quái, nếu như là Bắc Băng Cung bên trong có đồ vật tại ảnh hưởng Lâm Diên, kia còn có thể hiểu được, nhưng cái này Hắc Thủy Uyên lại cùng Lâm Diên có quan hệ gì rồi? Nơi nào có cái gì đồ vật, giống như đang thúc giục lấy Diên Nhi đi qua. Có đồ vật, đang thúc giục người quá khứ. Vân Bình lặp lại một lần, đang nghĩ ngợi còn muốn hỏi chút gì thời điểm, Lâm Diên lại đột ngột nhắm mắt lại, thân thể nho nhỏ lay động hai lần, lập tức vô lực ngã tiến Vân Bình trong ngực. Ngất đi. Vân Bình lần này thế nhưng là bị dọa cho phát sợ, vội vàng dò xét lên tiểu gia hỏa sinh mệnh tình huống đến, cái này nếu là ra ma bệnh, Vân Bình nhưng phải gấp chết rồi. Chẳng qua tình huống cũng không có nghiêm trọng như vậy, Vân Bình phát hiện Lâm Diên chỉ là ý thức ngắn ngủi mà xa vào trạng thái ngủ say, nhưng là vô luận là thể xác vẫn là thần hồn đều không có nhận bất luận cái gì hình thức tổn hại. Cái này cùng đi ngủ là một cái tính chất, nhưng là nguyên do trong đó lại quá mức thần bí. Thần bí đến Vân Bình chỉ có tiến về Hắc Thủy Uyên mới có thể biết chân tướng sự tình. Mà một bên khác nhìn thấy cái này đột phát tình huống, Phương Viêm cũng lập tức đi tới, nhìn qua chậm rãi đem Lâm Diên ôm vào trong ngực Vân Bình, thần sắc sầu lo, vị tiểu cô nương này nàng làm sao? Sẽ không phải là không có việc gì, nha đầu này chỉ là mệt mỏi, không có chuyện gì. Vân Bình gạt ra một cái cũng không chân thực đủ cười, nói thật, hắn hiện tại tâm tình cũng không tốt, nhàn nhạt thần sắc nhìn về phía Phương Viêm, nói trở lại, các ngươi nguyên bản mục tiêu là đi một chuyến Hắc Thủy Uyên a. A, đúng là dạng này. Vậy liền đi theo ta biết Hắc Thủy Uyên ở nơi nào. A. Phương Viêm sửng sốt, trong lúc nhất thời không có thể nói ra những lời khác tới. Liên Sở Tâm cũng bị Vân Bình cho kinh đến, đây coi là cái gì sự tình? Cái này người không phải nói ngẫu nhiên ở giữa tiến vào xương rồng đất hoang sao, làm sao đột nhiên nói muốn dẫn bọn hắn đi Hắc Thủy Uyên? Phải biết Hắc Thủy Uyên là cái cực kỳ thần bí địa phương, thậm chí có thể nói, toàn bộ Hoang Thiên vực thần bí nhất địa phương chính là Hắc Thủy Uyên, bởi vì Hắc Thủy Uyên tại hơn 500 năm trước liền đã triệt để ẩn độn, muốn tìm được đám cự long địa điểm ẩn nút, có thể nói là khó càng thêm khó. Liên xem như Sở Tâm bọn hắn, tại xương rồng đất hoang tới lui lui hết thảy điều tra 5 lần, cũng chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán ra Hắc Thủy Uyên tại cái nào đó mơ hồ phương vị mà thôi. Thế nào, không tin? Vân Bình sắc mặt tại thời khắc này trở nên càng lạnh lẽo, không tin thì thôi, chính chúng ta đi qua. Chậm rãi. Sở Tâm đột nhiên mở miệng, gọi lại Vân Bình, các ngươi không phải lần cận thôn trang nhỏ người à, vì cái gì biết Hắc Thủy Uyên ở đâu? Mà lại, các ngươi đi Hắc Thủy Uyên làm cái gì? Liên tiếp hai vấn đề ném ra ngoài, Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết đều đem ánh mắt đặt ở Vân Bình trên thân. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi là lão sư, ngươi đến nói. Giờ khắc này, Vân Bình rốt cuộc lười nhác cùng đám người này lắm miệng. Trước kia hắn là nhìn Phương Viêm tiểu tử này tâm địa thiện lương, mình cũng không phải rất thích gây chuyện, lúc này mới đáp ứng cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Dù sao người ta dù nói thế nào cũng là đế quốc vương tộc người, người ta mặt mũi bao lớn à, Vân Bình cũng không muốn ở không đi gây sự gây mấy ra chuyện phiền toái ra tới. Nhưng bây giờ khác biệt, Diên Nhi đột nhiên xảy ra vấn đề, đem đệ tử đem so với bất kỳ cái gì sự vật đều trọng yếu, Vân Bình cũng chẳng thèm cùng bọn họ lại chơi đùa xuống dưới. Thế là, kia kinh khủng uy áp nháy mắt hóa thành ngập trời lực áp bách đầm vang nện ở Sở Tâm trên thân. Nữ nhân, đừng hỏi quá nhiều không có ý nghĩa lời nói. Muốn đi, liền đi với ta, không đi, vậy thì nhanh lên đi chính các ngươi. Vân Bình nói xong, cũng không nghe Sở Tâm tiếp xuống đáp lời, vẫy bàn tay lớn một cái. Trực tiếp liền mang theo Trương Nhược Tuyết cùng Diệp Vũ Thiền hai người, hướng phía Hắc Thủy Uyên phương hướng đi đến. Hắn nhìn thoáng qua trong ngực chính thở hào hẹn, bên ngoài thân nóng rực vô cùng Lâm Diên, trong lòng mắt lạnh. Ta dọn tiểu tổ tông A, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì A. Một bên khác bị Vân Bình hai câu nói cho trực tiếp chấn trụ Sở Tâm qua một hồi lâu mới phản ứng được. Cũng may lúc này Vân Bình bọn hắn còn không có đi xa, nàng nhìn một chút bên người hai vị đệ tử, nhất là chú ý nhìn chằm chằm liếc mắt ngây ra như Phong Phương Viêm. Do dự trong chốc lát, lúc này mới hỏi: "Các ngươi cảm thấy lời hắn nói có nên hay không tin?" Phương Viêm dừng một chút, hít vào một ngụm khí lạnh, "Ta cảm thấy có thể thử một lần." Lúc đầu người bình thường đi vào xương rồng đất hoang chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Vị kia họ Lý vương tộc thành viên buông xuống khóe miệng cười yếu ớt, nghiêm túc vạn phần nói ra, bọn hắn nhìn qua tuyệt đối không phải người bình thường. Vậy liền theo sau đi. Cuối cùng, vẫn là từ Sở Tâm lên tiếng. Thế là ba người liền đạp trên mau lẹ bước chân, nhanh chóng đi theo. Nhưng có một chút, lại là để Sở Tâm cảm thấy kỳ quái, hoặc là nói, cảm thấy có chút kinh nghi. Ngay tại cái kia nhìn như phổ thông thanh niên nhìn mình thời điểm, thân là động hư kỳ tu sĩ nàng, lại có như vậy một nháy mắt, cảm thấy chưa bao giờ có băng lãnh cảm giác. Kia là để thần hồn của nàng nháy mắt rơi vào hầm băng, tâm linh vì đó kịch liệt chấn động cảm giác. Thông tục nói, chính là e ngại. Chương 21. Bích Tiên Mầu trận Hắc Thủy Uyên là vì số không nhiều, trước thời cổ đại liền một mực tồn tại đến nay thời đại trước thế lực. Tiên cổ thời đại cách nay đã có mấy triệu cái năm tháng, như thế tháng năm dài đằng đẵng biến tiên đều không thể đem Hắc Thủy Uyên từ trong lịch sử xóa đi, bởi vậy có thể thấy được Hắc Thủy Uyên thế lực to lớn, không phải bình thường. Muốn hỏi vì cái gì, nguyên nhân cũng đơn giản rất, bởi vì Hắc Thủy Uyên là Hắc Long nhóm xảo huyệt. Nếu như vẹn vẹn như thế, như vậy cũng vô pháp cấu thành quá lớn uy hiếp, Hắc Long dù sao cũng chỉ là Hắc Long, tuy nói Long tộc trong lịch sử từ đầu đến cuối ở vào bá chủ tồn tại, nhưng không có nghĩa là bọn chúng có thể tại trăm vạn thời gian trước mặt lâu dài còn sống sót. Luôn có mấy cái như vậy không muốn sống người muốn xâm chiếm Hắc Thủy Uyên, nhưng bọn hắn đều thất bại. Bởi vì Hắc Thủy Uyên chủ nhân, đầu kia Hắc Long Vương, từ khi tiên cổ thời đại bắt đầu, vẫn đi theo tại Võ Hoàng Cố Thiên Nhân bên người, làm nhất trung thành tuyệt đối đồng bạn, nó là làm bạn Võ Hoàng vượt qua kia uy hoàng cả đời tồn tại. Muốn nói tu vi cảnh giới, như vậy Hắc Long Vương tu vi cảnh giới thì là siêu việt thánh nhân. Thẳng tới bán tiên, Võ Hoàng Cố Thiên Nhân là như thế nào tồn tại? Vạn cổ đệ nhất tiên, tại linh nguyên lực phá lệ càng cỗi, trời tai địa bảo càng bần cùng, công pháp không thành hình, hệ thống tu luyện không thành thục thời đại, một thân một mình sáng lập một đầu võ đạo, chứng đạo thành thánh, lại đạp đạo thành tiên thần nhân. Đi theo hắn đi qua cả đời đầu kia Hắc Long, lại làm sao có thể không có điểm bản lĩnh giữ nhà? Cũng chính bởi vì có Hắc Long Vương tọa trấn, Hắc Thủy Uyên mới có thể một mực còn sống ở thế, thẳng đến hơn 500 năm trước, đều là toàn bộ hoang thiên vực nhất là địa phương đáng sợ. Mà vấn đề cũng liền đến, Hắc Thủy Uyên ngay tại hơn 500 năm trước trận kia kiếp nạn bên trong ẩn nấp tại thế, từ đó về sau, không còn có bất luận cái gì liên quan tới Hắc Thủy Uyên tin tức. Có người nói, Hắc Thủy Uyên đã bị văn đế dưới cơn nóng giận diệt sát hầu như không còn, có người nói, Hắc Thủy Uyên tập thể dọn nhà đến địa phương khác, cũng có người nói, Hắc Thủy Uyên chỉ là giấu ở một nơi nào đó, an tĩnh tu dưỡng. Mỗi người nói một kiểu, lại đều không có xác thực chứng cứ. Cho dù là Sở Tâm, cái này nghiên cứu văn đế mấy 10 năm người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua một chút dấu vết để lại đến suy đoán ra Hắc Thủy Uyên giấu ở cái này xương rồng đất hoang nơi nào đó. Nhưng cái này Hắc Thủy Uyên, nàng lại là thấy đều chưa thấy qua. Vân Bình ôm lấy trong ngực Lâm Diên, cũng mặc kệ sau lưng đế quốc ba người kia nửa tin nửa ngờ thần sắc, dẫn Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết hai người, tại lớn như vậy đất tuyết ở giữa đi lại. Hắc Thủy Uyên ở đâu, hắn rất rõ ràng. Không đến mười mấy phút, Vân Bình liền dẫn sau lưng mọi người đi tới một tòa cao vút trong mây băng sương sơn phong trấn núi. Nơi này là? Thấy trước mắt Vân Bình đột nhiên ngừng lại, Sở Tâm lập tức ý thức được, nơi này khả năng chính là mục đích. Sương rồng đất hoang bên trong sơn phong tuyệt đối không tính là nhiều, nhưng cũng không tính thưa thớt, đi cái mấy trăm mét liền có thể sẽ ngắm đến một ngọn núi cái bóng. Nàng cẩn thận hồi tưởng một phen, nơi này nàng trước kia dường như cũng dò xét qua, nhưng liền cùng địa phương khác đồng dạng, không có bất kỳ cái gì manh mối vết tích. Xem như bí cảnh lối vào đi. Bí cảnh. Phương Viêm từ Sở Tâm sau lưng nô đầu ra, chúng ta không phải muốn đi Hắc Thủy Uyên a? Tại sao lại cùng bí cảnh dính líu quan hệ rồi? Có một ít tiên cổ thời đại còn sót lại di tích cổ xưa, vì không bị người đời sau trô ăn cắp trộm lấy, cũng sẽ ở di tích trước đó thiết lập một chỗ bí cảnh, để mà chống cự hoặc là nói sảng chọn rơi những cái kia không đủ tư cách người. Đối với Phương Viêm vấn đề, vẫn là Sở Tâm làm ra hoàn chỉnh trả lời. Hắc Thủy Uyên xem ra cũng giống vậy, chẳng qua cái này bí cảnh ở nơi nào? Sở Tâm ngắm nhìn bốn phía, tuyệt không phát hiện lần cận có cái gì hư hư thực thực bí cảnh địa phương. Theo lý mà nói, bí cảnh tồn tại là càng đặc thù, tương đương với một mảnh nho nhỏ độc lập với thế giới bên ngoài đặc thù thiên địa, không thuộc về mảnh không gian này, quỷ dị chấn động sẽ tại bí cảnh trung quanh càng không ngừng lắc lư, chỉ cần tại bí cảnh trung quanh, nên có thể cảm thụ ra tới mới đúng. Nhưng cho dù là lấy Sở Tâm động hư kỳ tu vi, đều không có thể cảm nhận được bất luận cái gì kỳ dị khí tức. Mà lại bí cảnh đồng dạng đều là lấy một vị nào đó tu sĩ đại năng thi cốt hoặc thần hồn làm cơ sở tạo dựng mà thành, nàng nhưng chưa nghe nói qua có vị cao nhân nào các hạ chết tại cái này xương rồng đất hoang. Chẳng lẽ người hữu tâm tận lực tìm một bộ thi cốt, tận lực chế tạo bí cảnh? Nếu quả thật là như vậy, kia vì sao nàng sẽ không phát hiện được bất luận cái gì hư hư thực thực bí cảnh vết tích đâu? Không nghĩ ra, làm không rõ ràng. Sở Tâm tràn ngập lo nghĩ, hai con ngươi ngắm nhìn cách đó không xa kia ôm lấy tiểu cô nương thanh niên, mặt như nước lạnh, tuyệt đối trầm tĩnh biểu lộ giống như một mặt vô luận tiếng gió hú lôi mình cũng sẽ không có chút gợn sóng tấm gương. Từ tiểu cô nương ghé xỉu bắt đầu, thần sắc của hắn liền chưa từng dao động nửa phần. Cô này bình tĩnh, tính phải làm cho người sợ hãi. Đột nhiên, hắn mở miệng. Vũ Thiền, nhìn thấy tay trái ngươi bên cạnh khối kia nô ra tảng đá sao? Tảng đá. Diệp Vũ Thiền thuận Vân Bình nói tới phương hướng nhìn lại, xác thực, khoảng cách nàng rất gần một khối bị bạch tuyết vùi lấp đống đất nhỏ bên trên, có một khối có chút nô ra nho nhỏ màu bạc tảng đá. Nếu không nhìn kỹ có vẻ như không phải rất dễ dàng bị phát hiện. Nhìn thấy, đem ngươi linh nguyên lực rót đi vào, ghi nhớ, chậm rãi rót vào, không nên quá vội vàng sao động. Được. Lời này ý tứ Diệp Vũ Thiền nghe được rõ ràng, nàng thiên nhẫn công pháp sẽ để cho trong cơ thể nàng linh nguyên lực trở nên vô cùng bén nhọn, nếu là một mạch rót đi vào, chỉ sợ tảng đá kia phải nổ thành phấn vụn.
Thế là nàng tận lực chậm lại rót vào linh nguyên lực tốc độ, đồng thời giảm xuống công pháp vận chuyển tốc độ, để cho mình linh nguyên lực chậm chạp mà hết sức nhu hòa chui vào viên đá nội bộ. Một bên khác, Vân Bình nhìn sang sau lưng Phương Viêm. "Ngươi, tới đây một chút." "Ta..." Phương Viêm ngược lại là có mấy phần cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng đưa tới, "Cần ta làm cái gì sao?" Vân Bình hai con ngươi lãnh đạm nhìn qua vị thiếu niên này, "Sợ đau không?" "Hẳn là không sợ đi." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Phương Viêm thân thể lại không tự giác rụt lại, hiển nhiên là có chút bận tâm Vân Bình sẽ đối với mình làm cái gì. Trên thực tế, lo lắng của hắn là dư thừa, bởi vì Vân Bình xác thực muốn đối hắn làm cái gì, chẳng qua không phải hắn nghĩ như vậy. Vân Bình đem Lâm Diên trước dùng một cái tay miễn cưỡng nâng, lập tức ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Phương Viêm lòng bàn tay. Phốp thử, một đạo không tính là quá sâu nhưng lại nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc vết thương đột nhiên hiện lên ở Phương Viêm lòng bàn tay, kia trong chốc lát đau đớn dọa đến hắn vội vàng muốn đem lấy tay về. Nhưng Vân Bình đã sớm nhìn ra hắn vô ý thức cử động, một phát bắt được Phương Viêm thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, khó mà chống lại lực đạo chế trụ hắn, hắn không dám tin nhận thụ lấy đau đớn, đồng thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Vân Bình, vì hắn thể hiện ra lực đạo mà kinh ngạc. "Đừng kích động." Vân Bình hai con ngươi nhắm lại, chậm rãi buông ra Phương Viêm thủ đoạn, đem cái tay này đặt tại góc trên bên phải khối kia mâm tròn hình vân tay trên hòn đá, linh nguyên lực khống chế huyết dịch ngươi tiểu gì cũng sẽ đi, đem ngươi máu dựa theo vân tay phương hướng vận chuyển. Phương Viêm nghe vậy trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía sư phụ của mình Sở Tâm, cái sau thì là cau mày, đối hắn nhẹ gật đầu. Đây coi như là đồng ý đạt được sư phó cho phép, Phương Viêm chậm rãi đi lên trước, nhón chân lên, đưa bàn tay gián vào, lập tức dựa theo Vân Bình thuyết pháp, đem học viện chậm rãi dung nhập vân tay bên trong. Nhưng mà, đợi đến huyết dịch lấp đầy vân tay về sau, chuyện gì cũng không có phát sinh. "Vị huynh đài này, ngươi đây là tại?" Họ Lý nam tử nhíu chặt hai hàng lông mày, hơi có vẻ bất mãn nhìn xem Vân Bình, "Tại bắt chúng ta nói đùa à?" Vân Bình xoay người, ôm lấy Lâm Diên, đồng dạng híp mắt, sắc nhọn quang hóa làm lợi kiếm, đâm về tên nam tử kia, "Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa à? Ta đối bí cảnh hiểu rõ coi như tương đối sâu, nhưng ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có loại này mở ra bí cảnh phương thức." Hắn không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Vân Bình, "Cái này không phù hợp quy luật. Ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là không tồn tại." "Ngươi..." Đối mặt người trước mắt này biểu lộ bên ngoài tức giận, Vân Bình lạnh lùng rơi xuống một câu, ngậm miệng lại, "Đừng đem vô tri làm khoe khoang." Lời kia vừa thốt ra, quanh mình bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết dường như sớm đã ngờ tới điểm này, các nàng xác thực cũng không phải rất thích cái kia họ Lý nam tử, hắn khí chất trên người cực giống lúc trước Trung Thiên Lương, nhưng bọn hắn cũng không có bản sự này cùng lá gan đi đối hắn. Vân Bình không giống, cái này lão lưu manh liền chưa sợ qua ai. Nhưng ngoại ý muốn chính là, Lý Tuấn Bằng không chỉ có không có trực tiếp nổi lên trước mắt, ngược lại thần sắc trở nên mười phần lạnh nhạt, tựa như hoàn toàn không thèm để ý hắn. Vân Bình cũng lười đi đoán hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là Diên Nhi sẽ có hay không có sự tình. Nếu như Diên Nhi bởi vì đám người kia mà xảy ra điều gì ma bệnh, Vân Bình cái thứ nhất nhảy dựng lên đem đầu chó của bọn họ cho vặn xuống tới sau đó đá nát. Tay hắn một chỉ, đối cách đó không xa đồng dạng nhíu mày ngưng thần Sở Tâm. "Ngươi, tới." Sở Tâm lúc này còn không có đáp lời, Lý Tuấn Bằng liền níu lại Sở Tâm quần áo, hướng nàng lắc đầu. "Sư phó, người này cách làm thực sự là..." "Không có việc gì, liền xem hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì." Sở Tâm tiện tay cong lên, đem Lý Tuấn Bằng tay rời, đạp trên bước chân nặng nề đi đến Vân Bình bên người, nhìn về phía trong mắt của hắn tràn ngập hỗn hợp hiếu kỳ cùng nghi hoặc, "Muốn ta làm cái gì?" "Nghe nói qua Bích Tiên Mẫu trận a?" Vân Bình hỏi. "Bích Tiên Mẫu trận?" Sở Tâm cảm thấy mình mơ hồ ở giữa giống như nghe nói qua cái tên này, nhưng trong thời gian ngắn lại là nghĩ không ra, thế là lắc đầu, có ấn tượng nhưng không nhớ rõ. "Được, ta chính là hỏi một chút mà thôi." Vân Bình khoát tay áo, đối Sở Tâm nói, "Ngươi hẳn phải biết phá trận chủ yếu nhất là muốn công phá trận nhãn đúng không?" Sở Tâm mặt nhất thời tối sầm lại, trong lòng tự nhủ ngươi đây là coi ta là ngớ ngẩn đâu, lập tức trả lời nói, "Đây là thường thức đi, biết liền tốt, hiện tại làm phiền ngươi dùng ngươi lực lượng lớn nhất công kích." Vân Bình nhẹ gật đầu, chỉ hướng trước mặt kia băng lãnh hòn đá, "Đây là cả tòa đỉnh bằng tầng dưới chót nhất." "Nơi này?" "A." Sở Tâm giật giật khoe miệng, nhà danh nói, "Thế nhưng là nơi này cái gì cũng không có a." "Ai nói cho ngươi biết không có?" Vân Bình chắc chắn nói, "Nơi này chính là Bích Thiên Mẫu ngoài trận nhãn, chỉ có điều ngươi tu hành không đủ, nhìn không thấy mà thôi. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ." Chương 22. Phá trận cái này sự tình Sở Tâm, 375 tô, độc thân. Nàng trên nửa đời trên cơ bản liền tốn tại tu tiên bên trên, trừ tu luyện chính là tu luyện, không để ý 300 nhiều năm qua đi, mình mặc dù tu thành vạn người kính ngưỡng động hư kỳ đại năng, nhưng đời này gần như liền chưa làm qua cái gì có ý nghĩa sự tình. Đối với nàng đến nói, cái này chết đi hơn 300 năm quả thực chính là hắc lịch sử, nếu như có thể, nàng hy vọng mình số tuổi thật sự chỉ có 20 tuổi. Nữ nhân nha, đều hy vọng mình trẻ tuổi điểm. Dù là bề ngoài xinh đẹp như hoa, lại coi là thật che giấu không được nàng sớm đã hơn 300 tuổi cao tuổi chân tướng. Cho nên khi nàng từ Vân Bình trong miệng nghe được ngươi còn tuổi còn rất trẻ câu nói này lúc, không chỉ có không chút phẫn nộ, ngược lại còn có mấy phần cao hứng ở trong lòng đầu. Cái này nếu là cho Vân Bình biết, khẳng định phải bị này quỷ dị logic cho chỉnh mơ hồ. Tại ngắn ngủi logic vỡ vụn về sau, Sở Tâm rốt cục bắt đầu bình thường tiến hành suy nghĩ, nàng thử ngẩng đầu lên, lớn như vậy sơn phong chọc vào mây xanh, liếc mắt không nhìn thấy đỉnh. Nàng tấm kia diễm lệ khuôn mặt bên trên dần dần hiện ra do dự thần sắc, thật muốn toàn lực đi đánh sao? Nếu là đem ngọn núi này cho làm sập làm sao bây giờ? Núi này sập không được, mà lại cái này Bích Thiên Mẫu trận không phải cùng ngươi đùa giỡn, nếu là ngươi kích thứ nhất không thể phá vỡ bên ngoài trận trận nhãn, vậy coi như phiền phức, trận pháp này sẽ tự động tiến hành gia cố, thậm chí tiến hành bước nhảy không gian, khi đó coi như phiền phức. Còn có loại này trận pháp thần kỳ? Có. Vân Bình không mang bất luận cái gì tình cảm quét Sở Tâm liếc mắt, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Lời này trực tiếp đem Sở Tâm cho nghẹn chết, nàng đối với trận pháp mặc dù tiến vào không sâu, nhưng cũng có thể miễn cưỡng coi là cái nhỏ chuyên gia, trên đời này đại đa số trận pháp nàng đều hiểu sơ một hai, nhưng cái này Bích Thiên Mẫu trận, nàng ngược lại là thật hoài nghi có hay không trận pháp này tồn tại. Chỉ có điều đã Vân Bình đã đem lại nói chết, kia nàng tự nhiên cũng không được khá lắm chối từ, coi như thật đem núi cho hình cái động ra tới, đến lúc đó lấy nàng động hư kỳ thực lực, cũng có thể gánh vác được. Thế là Sở Tâm dứt khoát đem trong cơ thể công pháp phi tốc vận chuyển, song quyền nắm chặt, cũng không rút ra bên hông lợi kiếm, mà là nín hơi ngưng thần, bước chân trước đạp, một đạo huyền hoàng chi quang nháy mắt từ lòng bàn chân phun lên hai tay. Ào ào ào. Thuộc về động hư kỳ linh nguyên lực thủy triều giống như đại hải trào lên quần quần mà đến, giờ khắc này Sở Tâm giống như cao lớn mấy lần, kia một đôi đôi bàn tay trắng như phấn bên trên lóe ra không thể đo lường linh nguyên lực. Đây là Sở Tâm gia tộc một mạch tương thừa võ kỹ, cũng là nàng Sở gia kiêu ngạo nhất một môn võ kỹ. Huyền hoàng trưởng. Chín đạo ánh vàng vòng tròn tại Sở Tâm trên hai tay đột nhiên bộc phát ra chói mắt tia chớp, trong một chớp mắt, Sở Tâm song quyền giống như cự long gào thét bình ra, dẫn tới không gian chung quanh phát ra kịch liệt chấn động, thậm chí vặn vẹo như lệ. Giờ khắc này, màu vàng chiến thần hư ảnh mơ hồ hiện lên ở Sở Tâm phía sau, kia như là thánh nhân không thể vượt qua vĩ ngạn thân ảnh, cùng Sở Tâm làm ra giống nhau động tác. Bành! Thiên băng địa liệt. Nhưng mà cái này vốn nên trực tiếp đem Sơn Phong vỡ nát một trường, lại nhận một cỗ to lớn chống cự lực lượng, Sở Tâm song trưởng quả thực là dừng ở Sơn Phong phía trước chỗ hư không, sừng sốt lại vào không được nửa phần. Làm sao lại như vậy? Hàng trăm hàng ngàn đạo thải sắc sợi tơ từ Diệp Vũ Thiền nơi lòng bàn tay tảng đá tản ra mà ra, cùng lúc đó, sóng cả mãnh liệt linh nguyên lực dựa theo xoắn ốc xu thế từ phương viêm chỗ chống đỡ lấy vân tay hòn đá bên trong tiêu tán. Ông, một đạo từ vô tận màu linh tạo dựng mà thành hình tròn trận pháp vậy mà thật xuất hiện tại Sở Tâm trước mặt, phía trên kia vô cùng huyền ảo phù văn thần bí chữ, đại biểu là trận pháp tạo dựng cùng phương thức vận chuyển. Loại này chưa biết. Sở Tâm nhận ra. Nàng gần như không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí bắt đầu hoài nghi lên đại não phải chăng sinh ra phán đoán sai lầm, bởi vì cái này đích xác là trận pháp, là nàng không biết trận pháp. Mà lại phía trên kia chữ viết là Bách Thánh thời kỳ đặc hữu chữ viết. Nói cách khác, đây là Bách Thánh thời kỳ trận pháp. Bởi như vậy, nàng đột nhiên nhớ tới, nàng nhớ tới mình ở nơi nào gặp qua trận pháp này. Đạo Thiên trận thánh, Bát Giai phong ấn trận, Bích Thiên mộc trận. Nàng thi thầm, trong tay lực đạo không khỏi yếu mấy phần. Đây là sự thực, đây là sự thực. Đây là sự thực Bích Thiên mộc trận. Trận pháp này lại còn không có thất truyền. Đây là sự thực Bích Thiên mộc trận a. Sắc thực không phải giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Vân Bình đứng ở một bên, treo lên hắn kia mang tính tiêu chí mắt cá chết, lộ ra một mặt bất mãn thần sắc, chẳng qua ta khuyên ngươi tốt nhất lại cố gắng một chút, ngươi nếu là lại đem thời gian tiêu vào kinh ngạc lên, trận pháp này ngươi cũng đừng nghĩ phá. A. Sở Tâm kinh hô một tiếng, nàng đem lực chú ý toàn đặt ở cảm thán trận pháp này phía trên, trong lúc nhất thời quên mình còn tại phá trận. Cái này Vân Bình một nhắc nhở, nàng lập tức chú ý tới, song trưởng của mình giờ này khắc này chính đặt tại một nhanh có chút lõm khu vực, khối khu vực này trùng quanh châu ngưng tụ thải sắc sợi tơ là dày đặc nhất cũng nhất có quy luật. Không hề nghi ngờ, đây chính là Bích Tiên Mẫu trận trận nhãn. Thế nhưng là hắn là làm sao biết? Làm sao biết nơi này chính là trận nhãn? Nghi hoặc không hiểu đồng thời, nàng tăng lớn linh nguyên lực chuyển vận, trên hai tay huyền hoàng vòng tròn từ cửu hoàn chậm rãi biến thành 18 vòng, liền sau lưng màu vàng hư ảnh cũng ngưng thực mấy phần. Mà lúc này, cùng nàng đồng dạng không thể nào hiểu được trước mắt tình trạng, còn có Lý Tuấn Bằng. Hắn lúc này mặt đường đề cập nhiều khó khăn nhìn, biểu tình kia liền mức đắng, muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Cái này, thật không phải đang trêu chọc hắn a? Thật là có loại này kỳ quái trận pháp. Hắn thậm chí liền Sở Tâm cũng không bằng, chí ít Sở Tâm còn biết đây là Bích Thiên Mẫu trận, nhưng hắn liền cái đồ chơi này là cái gì cũng không biết. Vân Bình tùy ý nhìn thoáng qua lâm vào mê mang trạng thái Lý Tuấn Bằng, cũng không để ý tiểu tử này, mà là tò mò nhìn một chút Sở Tâm sau lưng to lớn bóng lưng, lấy tuổi trò đỉnh đỉnh Phương Viêm. Sao? Làm sao? Phương Viêm lúc này cũng mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, biểu lộ cũng là xinh đẹp cực kỳ. Người lão sư này, bộ võ kỹ này có chút manh a, bình thường không ai truy a. A. Phương Viêm có chút ngộng, trong lòng tự nhủ cái này người hỏi thế nào cái này vấn đề kỳ quái. Chẳng qua vẫn thành thật trả lời nói, không ai à. Chẳng qua lão sư trưởng phải rất xinh đẹp, cũng không biết vì cái gì những người khác thấy nàng đều lựa chọn đi vòng. Cái này không nói nhảm a, đổi ta gặp được ta cũng đi vòng qua. Phương Viêm méo một chút đầu, có ý tứ gì? Như thế cái có cái, ai cưới về nhà ai tìm đường chết a. Đến lúc đó nói rõ lý lẽ nói không thông, đánh lại đánh không lại, trừ phi Jun em ở, không phải ai sẽ tìm nàng làm nàng dâu. Người muốn nói như vậy, giống như cũng đích thật là cái này lý. Phương Viêm nghe, cái hiểu cái không gật gật đầu, chẳng qua ngươi nói kia cái gì, Jun em mở là cái gì? Chuyên nghiệp thuật ngữ, liền cùng ngươi dạng này tiểu thụ có điểm giống. Tiểu thụ lại là cái gì? Phải, cùng thế giới này người trò chuyện không tới. Vân Bình tùy ý khoát tay áo, ra hiệu Phương Viêm đừng để ý những cái này, sau đó liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến trên trận pháp đi. Ngươi khoan hay nói, Sở Tâm cái này động hư kỳ tu vi thật đúng là không phải đóng, cái này Bích Tiên Mẫu trận bên ngoài trận uy lực to lớn đồng thời có trình độ nhất định năng lực phản kích, nhưng những cái kia bắn ra pháp quyết tại Sở Tâm trong mắt liền cùng nhỏ đồ chơi không sai biệt lắm, sau lưng hư ảnh kim quang lóe lên, liền trực tiếp đem những cái kia pháp quyết nuốt hết hầu như không còn. Mà bên ngoài trận trận nhãn cũng chỉ kiên trì không đến nửa phút, liền cũng không còn cách nào tiếp nhận sở tâm lực đạo, trực tiếp bị băng thành mảnh vỡ. Ngàn vạn đạo thải sắc linh quang theo bên ngoài trận phá diệt mà chậm rãi hóa thành lẻ tẻ năng sớm, dần dần tiêu tán tại mảnh này cánh đồng tuyết bên trong. Không chỉ có như thế, tại trận pháp này triệt để tiêu tán về sau, trước mắt sơn phong vậy mà chấn động hai lần, tùy theo mà đến, là đột nhiên cất cao 10 mét sơn phong, cùng chậm rãi hiện lộ ở trước mặt mọi người sơn động. Không nghĩ tới cái này bí cảnh, vậy mà chôn giấu tại núi dưới đáy. Chương 23. Còn phải lão vân đến chương 23, còn phải lão vân đến, nguyện phiếu tăng thêm 16, hô. Sở Tâm phun ra một hơi thật dài, đem trong cơ thể chấn động linh nguyên lực chậm rãi lắng lại, xoay người, khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý cười yếu ớt. Giải quyết, ta phá trận. Thật không hổ là sư phó. Cái này nho nhỏ trận pháp vẫn là không làm khó được ngươi. Cái thứ nhất tiến lên đây bước mông ngựa, ân, dĩ nhiên không phải Phương Viêm, mà là Lý Tuấn Bằng. Đây cũng không phải là tiểu trận pháp. Đối mặt mình vị này đệ tử, Sở Tâm sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, hiển nhiên là đối với hắn trước đó luôn từ rất có bất mãn, đây là Bách Thánh thời kỳ bắt giai phong ấn trận, liền xem như ta, nếu như không thể tìm tới trận nhãn, đoan chừng cũng vô pháp cưỡng ép đột phá. Ngụ ý rất rõ ràng, không có Vân Bình chỉ đạo, cái này trận nàng phá không được. Lý Tuấn Bằng nghe vậy đành phải cười ngượng ngùng một tiếng, cúi đầu xuống, đối Vân Bình cung hạ eo. Chỉ là lời nói này ở giữa, lại là không có nửa điểm dây dứt. Lúc trước hoài nghi huynh đài, thật là có lỗi với. Vân Bình không có trả lời, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, mà là ném cái ánh mắt cho Phương Biêm cùng Diệp Vũ Thiền, ra hiệu hai người có thể không cần tiếp tục bảo trì như thế tư thế. Diệp Vũ Thiền đem thon dài mảnh tay từ trên tảng đá rời, lập tức dùng hung ác ánh mắt trừng mắt liếc Lý Tuấn Bằng, ánh mắt kia cực giống một đầu hộ chủ chó con, mặc dù không dễ nghe, nhưng đúng là dạng này. Nàng trở lại Vân Bình bên người, vừa muốn nói gì, lại bị một bên khác Sở Tâm vượt lên trước. Vị huynh đài này, hiện tại trận pháp đã phá, chúng ta có hay không có thể tiến vào bí cảnh rồi? Phương Biêm dùng linh nguyên lực ngừng lại máu, hưng phấn nhỏ chạy tới, đúng vậy a, đúng vậy a. Ta cũng muốn nhìn xem có lợi hại như vậy trận pháp trông coi bí cảnh đến cùng là cái gì. Đối với cái này, Vân Bình thì là tiếp tục quán triệt tấm kia mặt bộ kệ, chỉ chẳng qua lần này trong giọng nói xen lẫn một chút không hiểu. Ta lúc nào qua nói cho các ngươi biết, cái này trận đã phá. A, đám người cùng kêu lên. Lý Tuấn Bằng trầm thấp đầu, hồi ức một phen mới cảnh tượng, trận đối Vân Bình lắc đầu, tự tin nói, không có khả năng, trận pháp này hình dáng đã tán, phù văn thuật thức càng là hóa thành hư vô, trận nhãn cũng đã hư hại, cái này trận đã hoàn toàn bị sư phó cho phá. Ngươi không tin? Vậy chính ngươi đi nhìn thử một chút. Có thể đi hay không đi bảo, thử xem liền thử xem. Lý Tuấn Bằng cười lạnh một tiếng, điểm ấy thường thức hắn còn có thể không biết. Sở Tâm thấy thế vừa định ngăn lại hắn, chẳng qua Lý Tuấn Bằng lại căn bản không để ý tới nhà mình sư phó ngăn cản, mà là đạp trên thật nhanh bước chân, trực tiếp liền hướng phía sơn phong đi tới. Chỉ gặp hắn bình yên vô sự đứng tại cửa hang, thần thái tự nhiên. Hắn quay lưng lại, đôi lông mày hiện lên một vòng kinh miệt, ngươi nhìn, đây không phải không có việc gì à? Ha ha, ngươi có bản lĩnh lại đi lên phía trước một bước thử xem. Được. Lý Tuấn Bằng cũng là cái thực sự người, thật liền nghe Vân Bình, đi lên phía trước một bước. Kết quả một bước này mới vừa vặn rơi xuống đất, xung quanh không gian đột nhiên hiện ra bảy đám vòng xoáy màu đen, cái kia uy lực đủ để cùng động hư kỳ đại năng sánh ngang thải sắc linh quang lần nữa nổi lên. Đồng thời lần này, bọn chúng tạo dựng càng thêm cấp tốc, càng thêm dày đặc, cũng càng thêm khổng lồ. Ong ong ong, trên bầu trời băng vọng, kia như là thần minh hàng thế một loại kinh khủng uy năng, giống như sấm chớp đánh vào Lý Tuấn Bằng trong lòng. Mẹ ơi cứu con. Thật sự có trận pháp. Hắn bị mình quanh thân còn cuốn thải sắc linh quang dọa đến hai chân run lên, sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi chạy ra trận pháp phạm vi. Đáng chết, cái này ngu ngốc. Sở Tâm chửi ầm lên một tiếng, lòng bàn tay phải chỗ ngưng diễn ra một vòng màu vàng vòng xoáy, lực hấp dẫn cực lớn cách không khí đem xa xa Lý Tuấn Bằng trực tiếp túm trở lại bên cạnh mình. Chẳng qua tốc độ của nàng vẫn chậm một chút, trong đó một đạo thải sắc linh quang hóa thành lợi kiếm đâm xuyên Lý Tuấn Bằng đùi phải, đỏ máu đỏ cùng với kịch liệt đau nhức cùng một chỗ bộc phát ra. A a a a. Chân của ta, đau chết ta, đau chết ta. Không có hình tượng chút nào có thể nói gầm thét. Diệp Vũ Thiền cau mày, nhìn qua chỉ chịu như thế bị thương liền khóc lớn gọi nhỏ Lý Tuấn Bằng, khinh thường lắc đầu. Trương Nhược Tuyết cũng đồng dạng đem ánh mắt từ cái này nhân thân bên trên dịch ra, nghiễm nhiên một bộ lạnh lùng gương mặt. Về phần Vân Bình, hắn thích yên tĩnh. Đông, một cái thiết quyền trực tiếp đánh vào Lý Tuấn Bằng trên đỉnh đầu. Lần này tốt, trước kia một mực la to người đột nhiên lập tức không có âm thanh, cả người bịch một tiếng ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Ngươi làm gì? Sở Tâm cảnh giác nhìn qua Vân Bình, nàng đội vàng xem xét một phen Lý Tuấn Bằng tương thế, còn tốt, chỉ là bị đánh cho bất tỉnh đi qua mà thôi, ngươi vì cái gì đột nhiên động thủ đối hắn? Ngươi không cảm thấy tiểu tử này quá ổn rồi sao? Vân Bình một tay khiêng Lâm Diên, một tay móc móc lỗ tai, ta chỉ là để hắn yên tĩnh một điểm mà thôi. Thế nhưng là ngươi cũng không thể trực tiếp bắt hắn cho. Ta thích, mà lại ta làm đều đã làm gì, ngươi cảm thấy hiện tại đem hắn đánh thức để hắn ngao ngao trực khiếu tốt hơn. Ta. Đối mặt Vân Bình cái này chơi xấu hình thức, Sở Tâm biểu thị lời này căn bản tiếp không được. Trực tiếp liền đem trời cho trò chuyện chết rồi, đây con mẹ nó làm sao tiếp tục đàm. Nàng chỉ có thể đem cỗ này khí trước đè xuống, để cho mình trước tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút, để Lý Tuấn Bằng yên tĩnh một lát cũng rất tốt, mình đồ đệ này, chính là quá bảo thủ, luôn luôn coi là học thức của mình cùng thực lực hơn người một bậc, lúc này mới luôn luôn không đem kế người khác mưu sách lược cùng phương thức phương pháp để vào mắt. Hiện tại thế nào, gặp gỡ với mình, biết nhân ngoại hữu nhân đi. Coi như là bị giáo huấn một trận, được thêm kiến thức cũng tốt. Vừa nghĩ tới đó, Sở Tâm cũng yên lòng, với bàn tay lớn một cái, để Phương Viêm hỗ trợ khiêng Lý Tuấn Bằng đi. được rồi, vẫn là thật tốt phá trận đi. Lần này không có gây sự ngớ ngẩn, Vân Bình tâm tình cũng hơi thư sướng một chút, thật sâu hít thở một cái không khí. Kết quả cái này còn không có động thủ đâu, liền thấy Sở Tâm từ bên cạnh mình đi tới, trong cơ thể công pháp lại bắt đầu vận chuyển lại. Nhìn địa bộ này, là muốn phá trận. Vân Bình gọi lại nàng. Không phải, đại muội tử, ngươi cái này làm gì đâu? Đi lên đưa a. A, ngươi không phải để ta phá trận đi sao? Ai bảo ngươi đi phá, cái này trận là ngươi có thể phá sao? Ngươi tìm phải lấy trận nhãn sao? A, đúng a. Sở Tâm lúc này mới nhớ tới mình giống như không biết trận nhãn ở đâu, chẳng qua vừa nghĩ tới lúc trước Vân Bình cử động, nàng thuận tiện kỳ địa nhìn về phía vị này thần bí thanh niên, vậy ngươi nói cho ta, trận nhãn ở đâu, ta đi phá trận. Vân Bình bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời, phá cái cầu, trong lúc này trận là không có trận nhãn. Không có trận nhãn? Ngươi không nói đùa chớ. Ta không sao cùng ngươi mở cái này trò đùa làm gì? Mà lại bên trong trận không thể so bên ngoài trận là tiêu chuẩn trận pháp phối trí, song hạch thêm liếc mắt, lấy trận nhãn đến thôi động song hạch tâm, lại dùng song hạch tâm đến chuyển động phù văn thuật thức, đạo lý này ngươi không có khả năng không hiểu. Vân Bình đưa tay chỉ trước mặt kia nhìn qua liền so lúc trước trận pháp phải lớn hơn rất nhiều cũng huyền diệu mấy phần hình tròn pháp trận, giải thích. Mà bên trong trận khác biệt, cái đồ chơi này mơ hồ thật nhiều, không có trận nhãn, mà là áp dụng năm hạch trực tiếp thôi động phù văn thuật thức, loại phương pháp này bảy trận độ khó cực lớn, nhưng là giải trận độ khó cũng lớn, ngươi nhất định phải tìm tới năm cái hạch tâm vị trí chỗ ở. Sau đó dựa theo bảy trận đảo ngược trình tự theo thứ tự công phá, không phải cái đồ chơi này sẽ còn tái sinh. Đoạn văn này nói đến Sở Tâm là sửng sốt một chút, nàng ngược lại là biết hạch tâm trực tiếp thôi động phù văn tạo dựng trận pháp cái này một thao tác, nhưng liền cùng Vân Bình nói như vậy, loại trận pháp này thường thường là rất khó công phá. Vậy làm sao bây giờ a? Chúng ta không là không vào được rồi. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Tâm tiết tấu đã bị Vân Bình cho mang chạy. Nàng đều nhanh quên mình mới là đế quốc vương tộc. Tiến vào được a? Vân Bình lạnh nhạt nói một câu, ngay sau đó liền khiêng Lâm Diên chậm rãi đi đến trận pháp trước mặt, nâng lên chân phải. Ai? Sở Tâm nhìn thấy Vân Bình động tác, sửng sốt. Đây là muốn làm gì? Nhấc chân. Nháy mắt sau đó, Vân Bình cho nàng đáp án. Chẳng qua đáp án này có chút kinh dị, bởi vì Vân Bình trực tiếp giơ chân lên, một chân đá vào trên trận pháp. Nếu như chỉ là như vậy, còn không đạt được kinh dị trình độ, Vân Bình một chân này trực tiếp đem pháp trận cho đạp lạnh tấu tim, từ pháp trận bên ngoài trực tiếp đạp tiến trong pháp trận đầu. Viên kia hình trên trận pháp phương quấn quanh phủ văn từng cái nháy mắt mất đi bốn co hào quang, kia phi tốc vờn quanh tại trận pháp xung quanh thải sắc linh quang cũng ảm đạm thất sắc. Ầm. Một đạo thanh thúy tiếng vang về sau, toàn bộ pháp trận tán loạn thành hư vô. Đúng thế, người thanh niên kia, hắn một chân đem pháp trận cho đập bạo. Chương 24. Meo làm bắt giai phong ấn trận Bích Thiên Mộc trận, nó bản thân là có thể hoàn toàn chống cự động hư kỳ tu sĩ tiến công phòng ngự thức trận pháp. Cái đồ chơi này tựa như là lớp kín dày hơn vô số lần tường, cứng đối cứng kia trên cơ bản chỉ có thể chịu được cực khổ, nhất định phải nghĩ biện pháp vòng qua bức tường này, hoặc là tìm đến trên vách tường yếu kém điểm, tiến hành công phá. Đây chính là cái gọi là phá trận. Bình thường mà nói, phá trận đều cần đi qua thời gian rất lâu chuẩn bị cùng rất nhiều trận pháp chi thức dự trữ mới có thể phá trận thành công, nhất là Bích Thiên Mẫu trận dạng này bắt giai phong ấn trận, cho dù là tại thánh nhân tề xuất bách thánh thời đại, có thể đột phá người, quả thực là ít càng thêm ít. Huống hồ đây là đạo thiên trận thánh bắt giai phong ấn trận, người ta là dựa vào chiêu này trực tiếp chứng đạo thành thánh, muốn phá hắn trận, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, lại chú ý cẩn thận mới được. Mà không phải giống trước mắt người thanh niên này đồng dạng, quản đều mặc kệ một chân đạp cho đi a. Sở Tâm cảm giác thế giới quan của bản thân giống như tại thời khắc này sụp đổ, nơi nào có chơi như vậy. Một chân liền đem Bích Thiên Mẫu trận cho đạp vỡ nát, loại sự tình này hoàn toàn không tại lẽ thường bên trong đi. Cảm nhận được sau lưng kia mấy đạo kinh ngạc ánh mắt, Vân Bình quay đầu, kinh bạc dáng vẻ phảng phất vừa rồi hắn chẳng qua là đá bóng giống như. Làm gì, đều nhìn ta làm gì? Ta đang hoài nghi thân sắc của ngươi có phải là dùng cực trí đánh tạo nên. Diệp Vũ Thiền cảm thấy một màn trước mắt màn quả thực hư ảo phải không được, nàng thật không có thấy rách nát như vậy trận người, nơi nào có một chân đem trận pháp đạp bạo loại sự tình này a? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Ngươi bây giờ không phải là gặp qua sao? Không không không, trước ngươi cũng nói, đây là cái gì Bích Thiên Mẫu trận a? Là rất cao cấp trận pháp a. Vân Bình gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy a, là rất cao cấp, bắt giai phong ấn trận đâu? Bắt giai phong ấn trận ngươi liền trực tiếp cho đập nát rồi. Ngươi làm kia là cửa gỗ đâu? Tùy tiện giơ lên chân liền cho làm băng. Kia không có cách, ta lợi hại a. Diệp Vũ Thiền sững sờ tại nguyên chỗ, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Vân Bình cái này người là thật không biết nói chuyện đi, lại đem trời cho trò chuyện chết rồi, lời này nàng căn bản tiếp không được á, chẳng qua nghĩ lại, vẫn thật là lạ như thế cái đạo lý. Vân Bình là ai? Tự xưng văn đế người, cứ việc Diệp Vũ Thiền vẫn không nguyện ý đem trong suy nghĩ thần tượng cùng trước mắt cái này treo mắt cá chết, toàn thân vô lại, từng hành động cử chỉ không phong độ chút nào có thể nói lão lưu manh liên hệ với nhau, nhưng không thể không thừa nhận, Vân Bình là văn đế khả năng thật nhiều lớn, bởi vì hắn quá mạnh. Mạnh đến vượt qua toàn cái tu tiên giới thường thức phạm vi. Cũng chỉ có văn đế loại tồn tại này mới có thể đánh vỡ thường thức. Cho nên, nếu như nói văn đế một chân đạp nát bát giai phong ấn trận, chỉ sợ cũng không ai sẽ cảm thấy kinh ngạc đi, ngược lại sẽ cảm thấy cái này rất bình thường. Vấn đề là, ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta Sở Tâm tiểu thư cũng không biết Vân Bình thân phận chân thật. Nàng còn là lần đầu tiên đối với một vị mới quen không lâu người sinh ra không biết sợ hãi, vô ý thức, nàng nắm chặt bên hông kiếm, bảo hộ ở Phương Viêm trước người, cảnh giác chỉ từ trong hai con ngươi bắn về phía Vân Bình. Ta là người như thế nào, có quan hệ gì tới ngươi? Ta chỉ là muốn biết, ngươi tại sao phải mang bọn ta tới đây? ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Thì ra là thế, bắt đầu hoài nghi lên ta ý nghĩ sao? Vân Bình ngược lại là rất lý giải Sở Tâm ý nghĩ, ta có thể đoán ra ngươi bây giờ ngay tại hoài nghi gì, chẳng qua ta vẫn là câu nói kia, ta là người như thế nào, cùng ngươi không có quan hệ gì, cùng ngươi lần này lữ hành cũng không có quan hệ gì. Không, lữ hành cái từ này có lẽ có ít không đúng. Vốn nắn một chút. Nói chính xác, thân phận của ta cùng các ngươi lần này điều tra hành động không liên quan, về phần ta vì sao lại lựa chọn mang ngươi tới nơi này, thuần túy là bởi vì. Vân Bình nhìn về phía Sở Tâm, kia từ màu đen nghiêng tóc cắt ngang trán khe hở bên trong bắn ra ánh mắt phảng phất có xuyên thủng linh hồn năng lực, giống như là muốn đem Sở Tâm cho xem thấu. Ngươi họ Sở, chỉ thế thôi. Bầu không khí chậm rãi chìm vào yên tĩnh đáy biển. Tại Vân Bình nói ra câu nói này về sau, Sở Tâm liền không ở trả lời hoặc là đặt câu hỏi, mà là nhìn chằm chằm Vân Bình, nghi hoặc lại khiếp sợ hai mắt liều mạng muốn nhìn ra Vân Bình bộ mặt biểu lộ bất luận cái gì một chỗ biến hóa rất nhỏ. Nàng họ Sở, đúng vậy, nhưng thì tính sao? Diệp Vũ Thiền không hiểu, Trương Nhược Tuyết không hiểu, Liên Vương Viêm cũng không hiểu. Duy nhất sinh ra cái nào đó ý nghĩ, chỉ có Sở Tâm bản nhân. Chỉ là ý nghĩ này nội dung quá mức kỳ dị, thậm chí có thể xưng là nói mơ giữa ban ngày, cho đến hôm nay, nàng đều đem ngày đó từ tổ phụ Di Vân ở bên trong lấy được tin tức coi là trò đùa. Thật giả, nàng bắt đầu dao động. Nhưng mà Vân Bình lại không để ý tới nàng kia rung động nội tâm, mà là hướng phía Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết nhìn lại. Hai người các ngươi tới, giữ chặt y phục của ta. Chỉ cần tay dắt lấy là được rồi. Diệp Vũ Thiền dáng vẻ nhìn qua có mấy phần suy yếu, hẳn là lúc trước quán tâu lượng lớn linh nguyên lực rót vào hòn đá bên trong ảnh hưởng. Ừm, dắt lấy là được. Nhược Tuyết ngươi cũng thế. Vân Bình nhìn lướt qua Trương Nhược Tuyết còn sót lại tay phải, tận lực để nàng đứng tại bên trái chính mình, dạng này nàng kéo lên cũng lộ ra thuận tiện một chút, chờ một lúc không muốn buông tay, không phải các ngươi nếu như bị lưu tại bí cảnh bên trong, vậy coi như phiền phức. Hiểu rõ. Trương Nhược Tuyết cùng Diệp Vũ Thiền cũng không biết cái này bí cảnh bên trong đến cùng cất giấu thứ gì, nhưng đã Vân Bình đều như vậy nói, hai người liền đồng thời gật đầu, lập tức dựa theo Vân Bình chỉ thị một trái một phải kéo hắn lại quần áo. Đợi đến hai vị nữ đệ tử vào chỗ về sau, Vân Bình nghiêng mắt nhìn sau lưng Sở Tâm. Còn đứng ngây đó làm gì, có muốn hay không đi hát thủy bên rồi? Không có phản ứng. Nàng nhìn qua liền cùng ngu dại đồng dạng, thần sắc ngốc trệ. Sư phó, hắn đang gọi ngươi đâu? Thấy Sở Tâm không có nửa điểm dấu hiệu tiến vào ngẩn người hình thức, Phương Viêm lập tức hướng nàng nhích lại gần, sư phó. Bị nhà mình đồ đệ liên tục gọi ba tiếng, Sở Tâm lúc này mới từ phức tạp trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. A nha. Nàng rất là ngượng ngùng hướng Vân Bình lộ ra lung túng nụ cười, tiếp lấy liền cùng Phương Viêm cùng trên lưng hắn hôn mê bất tỉnh Lý Tuấn Bằng cùng đi đến Vân Bình bên người, trong lúc bất chi bất giác dùng tới kính ngữ, ngượng ngùng để ngài chê cười. Vân Bình đối cái này đột biến xưng hô cũng không có bao nhiêu phản ứng, khẽ gật đầu ra hiệu về sau, liền dẫn đầu hướng phía sơn động bước ra một bước. Sở Tâm thấy thế cũng không thèm để ý, cùng Vân Bình cùng một chỗ, bước vào bên trong hang núi này. Vân Minh làm cước bộ của nàng bước vào một mấy mắt, chung quanh thế giới liền nên đón một lần hủy thiên diệt địa một loại chấn động, giống như tận thế một loại cảnh tượng bao phủ tầm mắt của nàng. Tùy theo mà đến, là đầy trời to lớn hắc ảnh, giống như mây đen che kín mặt trời một loại bao trùm thiên không. Sở Tâm ngơ ngác nhìn về phía bốn phía, phát hiện mình không biết từ lúc nào, một lần nữa đứng tại băng lãnh cánh đồng tuyết bên trên. Nhưng cùng cực đông cánh đồng tuyết cảnh tượng khác biệt chính là, nơi này tuyết là màu đỏ. Bên người sớm đã không có Vân Bình đám người thân ảnh, liền Phương Viêm còn có Lý Tuấn Bằng cũng không biết đi nơi nào. Nơi này là nơi nào? Đại não không cách nào trong thời gian cực ngắn xử lý tốt lớn như thế lượng biến hóa tin tức, nàng sửng sốt. Thẳng đến kia một tiếng to do hót vang xẹt qua chân trời, đầy trời hắc ảnh chớp mắt đã tới lúc, nàng mới chú ý tới. Giữa bầu trời kia to lớn hắc ảnh, là một con rồng. Một đầu màu đen, có được che trời hai cánh cùng tinh hồng khát máu đôi mắt rồng. Kia đủ để xé rách đại địa lợi trảo, tại Sở Tâm kia hoảng sợ nhìn chăm chú, hướng phía nàng quét ngang mà đến. Chương 25. Đen chương 25, đen, nguyệt phiếu tăng thêm 17, đứng tại sơn động chỗ sâu. Vân Bình như không có việc gì cơ cơ trước mặt dần dần dâng lên màu đen khí bẩn, chợt phong bế mình cứu giác, mùi vị kia thật không phải là người nghe. Hắn lại liếc mắt nhìn hai bên hai vị loại hình khác nhau mỹ nữ đệ tử, hai người kia nắm mình ống tay áo cánh tay chính nổi lên từng cái gân xanh, tú sắc khả san khuôn mặt bên trên tràn đầy vừa mới vượt qua kiếp nạn sợ hãi cùng bất an. Được rồi, hai người các ngươi có thể buông tay. Phát giác được hai bên truyền đến sức kéo, Vân Bình có chút bất đắc dĩ cười lên, các ngươi lại kéo xuống, ta cái này thân đạo bảo sẽ phải bị các ngươi kéo xấu. Hiện tại Diệp Vũ Thiền nơi nào còn nghe vào Vân Bình, nàng một cái níu lại Vân Bình cánh tay, chưa tỉnh hồn trừng mắt, vừa rồi đó là cái gì? Đại khái là cùng loại với không gian ảo loại hình đồ vật ta. Vân Bình nghĩ bí cảnh cấu tạo đặc điểm, giải thích nói, chẳng qua là đem ý thức của ngươi thể kéo vào cái nào đó độc lập trong tiểu không gian mà thôi. Kia, đầu kia hắc long. Nghĩ tới mới từ trước mắt bay lượn mà qua to lớn hắc long, Diệp Vũ Thiền thân thể chính là một trận run rẩy, là thật vẫn là? Kia chỉ bất quá là bị chia làm vô số phần long linh mà thôi, đây là bí cảnh một bộ phận. Vân Bình vặn vẹo đốn eo eo, đem Diệp Vũ Thiền cái này liều mạng ôm lấy hắn cánh tay không thả nha đầu chết tiệt kia văng ra ngoài. Cái này bí cảnh nói là bí cảnh, nhưng trên thực tế căn bản không có giống như là thánh nhân di vật loại hình bảo bối, mà là một đạo dư thừa bảo hiểm mà thôi. Bảo hiểm. Trương Nhược Tuyết tỉnh táo lại tốc độ so Diệp Vũ Thiền muốn nhanh hơn một chút, ngữ khí nhẹ nhàng đồng thời cũng chủ động bung ra kéo lấy Vân Bình không thả tay, là có ý gì? Vân Bình hướng phía dưới chân chép miệng, ê, chính các ngươi nhìn, cái này cái gọi là bí cảnh chẳng qua là ẩn tàng sâu nhất lớp bảo hiểm cửa mà thôi. Vì chính là không để đột phá bích thiên màu trận người dễ dàng tìm tới nơi này. Nơi này, Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết hai người di động riêng phần mình ánh mắt, cuối cùng dừng lại tại Vân Bình bên chân, kia một bãi đen đến cực trí chất lỏng bên trên. Tùy theo mà đến, chính là một cỗ từ đậm đặc chất lỏng bên trên chậm rãi dâng lên màu đen khí tức, mùi vị kia, để bản thân khiếu giác liền tương đối mẫn cảm Trương Nhược Tuyết sắc mặt đống nhiên trầm xuống, dạ dày phiên giang đảo hải. Diệp Vũ Thiền thật không có nàng khoa trương như vậy, ngược lại đối mùi vị này cũng không ngỡ giống như. Vân Bình tò mò nhìn Diệp Vũ Thiền nha đầu này lên mắt, ngươi không cảm thấy mùi vị kia rất khó ngửi à? Ngươi nhìn ngươi Nhược Tuyết sư muội, nàng đều nhanh nhả. Diệp Vũ Thiền giống một người không có chuyện gì đồng dạng cười cười, ngươi khả năng không biết, ta khi còn bé là ăn trao lớn lên, mùi vị kia so với ta nơi đó trao còn kém một chút nhi hòa hậu. Lý do này thật đúng là tươi mát thoát tục. Vậy cũng không. Diệp Vũ Thiền đắc ý cười cười, chẳng qua rất nhanh nàng liền phát hiện, mình chung quanh đã không có sở tâm đám người cái bóng. Nàng thử quay đầu nhìn một cái, vừa rồi nàng cùng Trương Nhược Tuyết là toàn bộ hành trình vô ý thức, bước vào sơn động trong nháy mắt đó các nàng liền bị kéo vào kia độc lập tiểu không gian bên trong, đợi đến lúc đi ra, cũng chính là ý thức trở về thời điểm, các nàng liền đã đứng ở chỗ này. Từ cửa hang đến nơi đây quá trình, trong trí nhớ của các nàng là trống rỗng. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Vũ Thiền lo nghĩ, Vân Bình cũng không quay đầu lại nói ra, ta để các ngươi lôi kéo y phục của ta, vì chính là khi tiến vào bí cảnh thời điểm, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào bí cảnh bên trong, mà tại thế giới hiện thực bên trong, cũng là từ ta mang theo các ngươi đi vào cái này. Đúng a, ngươi cũng tiến bí cảnh. Diệp Vũ Thiền lúc này mới nghĩ đến cái nào đó mâu thuẫn điểm, kia ý thức của ngươi không nên cũng tại bí cảnh bên trong sao, vì cái gì ngươi có thể mang bọn ta đến nơi này a? Đối mặt một vấn đề này, Vân Bình thần bí cười cười, ngươi đây cũng không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết sư phó ngươi ta rất lợi hại, khắp thiên hạ liền không có ta không làm thành sự tình. Thật sao? Diệp Vũ Thiền cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh ngươi mặc nữ trang tại khắp thiên hạ tới trước mặt nhảy thoát ý vũ. Phúc, Trương Nhược Tuyết trực tiếp cười ra tiếng, chẳng qua cái này cũng dẫn đến nàng vừa mới che mũi lần nữa thông khí, kia hôi thối hương vị làm nàng trực tiếp vịn bách tường nôn khan. Còn tốt nàng buổi sáng không có ăn cái gì, không phải lúc này bên trong hang núi này liền nhiều hơn một chút gạch men vật. Vân Bình cũng là một mặt đau dạ dày nhìn lướt qua Diệp Vũ Thiền, mặc nữ trang nhảy thoát y vũ cái này sự tình, hắn còn giống như thật không làm thành. Thấy Vân Bình biểu lộ càng ngày càng nhức cả trứng, Diệp Vũ Thiền hì hì cười cười, đem chủ đề rời đi chỗ khác, ai, lại nói ta đột nhiên nhớ tới, ngươi đã lợi hại như vậy, vậy tại sao còn muốn ta hỗ trợ phá kia cái gì bên ngoài trận, trực tiếp một chân đạp nát không phải rồi sao? A, ngươi nói cái kia a. Nói lên cái này, Vân Bình cũng là có mấy phần cười chua xót, ta cũng không có cách nào à, ta trước kia không có phá qua bát giai bích thiên một trận, kiểu giai gia cường phiên bản ta ngược lại là phá qua. Cái này bên ngoài trận cường độ ta không rõ lắm, vạn nhất dùng lực quá mức, trực tiếp đem bí cảnh cũng cho đạp nát vậy nhưng liền được không bù mất. Mà bên trong trận cường độ không sai biệt lắm liền cùng cựu giai bên ngoài trận không sai biệt lắm, cho nên ta biết cường độ lớn nhỏ, lúc này mới dám phá trận. Diệp Vũ Thiền kia ánh mắt lập tức hiện ra một chút sợ hãi, hợp lấy ngươi là bởi vì nắm giữ không tốt xuống tay lực đạo, lúc này mới không phá bên ngoài trận. Đúng vậy a. Diệp Vũ Thiền không lời nói, chỉ có thể cảm thán, thật không hổ là Vân Bình a, người khác động hư kỳ đại năng liều sống liều chết địa, toàn bộ cực lớn trận thế đi phá cái này bên ngoài trận. Ngươi một câu ta sợ xuống tay quá nặng, đem bên trong bí cảnh cũng cho đặt nát, cái này trực tiếp để người ta sợ tâm phá trận lúc vĩ nạn bóng lưng cho đẻ xuống a. Đau lòng sợ tâm một giây đồng hồ. Đau lòng hoàn tất. Lúc này, Trương Nhược Tuyết cũng coi như khôi phục lại, nàng dạ dày cùng Diệp Vũ Thiền cũng giống, không có chịu đủ mùi thối gian nan vất vả, nhưng lúc này lần nữa phong bế khứu giác, thần sắc cũng khôi phục không ít. Chỉ có điều ngữ khí vẫn có mấy phần mất tinh thần. Cái kia, chúng ta mấy cái là ra tới, kia mấy người khác đâu? Bọn hắn có thể qua bí cảnh sao? Hẳn là có thể chứ. Người ta dù nói thế nào cũng là đế quốc tinh anh nhân sĩ, cũng chính là con rồng nhỏ long linh mà thôi, tùy tiện liền diệt. Kia là ngươi mới làm được sự tình đi. Diệp Vũ Thiền nhảy ra hoàn thành nàng nhả danh công việc, cũng chỉ có ngươi, một cuốn họng trực tiếp đem con rồng kia cho hô không có. Cái này sự tình ta cũng không cảm thấy bọn hắn ba có thể làm ra được. Hồi tưởng lại tại bí cảnh bên trong cảnh tượng, Diệp Vũ Thiền liền không nhịn được muốn xem cho rõ Vân Bình cuốn họng là cái gì làm. Vì cái gì kia uy nghiêm tràn đầy, khí thế bàng bạc cự long vậy mà lại bị Vân Bình hô một tiếng, liền trực tiếp hóa thành hư ảnh, tiêu tán hầu như không còn. Mà đối với Diệp Vũ Thiền phát biểu, Vân Bình lại lắc đầu, ta cũng không cảm thấy như vậy, ngươi cũng chớ xem thường bọn hắn, bản lĩnh của bọn hắn nhưng lớn đâu. Vừa dứt lời, mái tóc dài màu đỏ rực liền xuất hiện tại ba người trước mắt. Sở Tâm, vị này động hư kỳ đại năng, tại băng lanh trong gió lạnh, đỉnh lấy mồ hôi đầm địa thương bạch diện lỗ, thở hổn hển, mệt mỏi đi tới. Mà ở phía sau hắn, thì là đồng dạng suy yếu, thậm chí một thân lộng lẫy trang phục đều bị ướt nhẹp, toàn thân trên dưới đến bây giờ còn tiêu tán lấy nhiệt khí, phảng phất vừa mới chạy mấy vạn mét Phương Viêm. Cùng kia từ đầu đến cuối nằm tại Phương Viêm trên lưng, mê man đi Lý Tuấn Bằng. Đế quốc tổ ba người, chật vật không chịu nổi. Chương 26. Thành thật lao Vân Vân Bình cười híp mắt cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, "Nha, đến a, so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn nha, các ngươi quả thật giấu một tay a, ta còn tưởng rằng các ngươi ít nhất phải tiêu tốn nửa giờ khả năng đột phá bí cảnh đâu." "Cái kia bí cảnh?" Sở Tâm nhắm mắt lại, lung lay đầu, không nguyện ý đi hồi ức lên bí cảnh bên trong trải qua, mang trên mặt điểm có chút ngạc nhiên, chẳng qua các ngươi vậy mà nhanh như vậy liền. "Ừm, cái này bí cảnh nha, ta vẫn là rất quen thuộc." Vân Bình gật đầu, mang theo danh mánh cười, "Làm gì, nhìn ra chút gì không có?" Ngươi thế nhưng là nghiên cứu lịch sử học giả, cái này bí cảnh bên trong thế nhưng là bao hàm một chút không được bí mật nha. Lời này Vân Bình cũng không có lựa gạt Sở Tâm, cái này bí cảnh mặc dù nhìn qua vô cùng doan người, nhưng trong đó bao hàm tin tức, lại là bộ phận hoàn nguyên hơn 500 năm trước vụ tai nạn kia chân tướng. Chỉ có điều cái này bí cảnh tuyệt không hoàn toàn công bố trận tướng, nhưng ẩn chứa trong đó lượng tin tức cũng đầy đủ Sở Tâm tiêu hóa một hồi. Liên như là Vân Bình suy nghĩ, vừa nhắc tới chuyện này, Sở Tâm biểu lộ liền thư giãn rất nhiều, khóe miệng cũng phủ lên hưng phấn ý cười. Xác thực, cái kia bí cảnh dáng vẻ cùng xương rồng đất hoang dáng vẻ thực sự rất giống, các loại hình dạng mặt đất mặc dù có trình độ nhất định chết đi, nhưng ta nhìn ra được, kia bí cảnh chẳng cảnh chính là tại xương rồng đất hoang. Mà lúc kia cũng không có nhiều như vậy xương rồng. Hẳn là hơn 500 năm trước, mà đầu kia hắc long, rất hiển nhiên cùng hơn 500 năm trước trận kia đổ long sự kiện có rất sâu liên quan. Phương Viêm vào lúc này cũng xen vào một câu, mà lại, ta cảm thụ được, con rồng kia, giống như mất đi lý trí, như là phát điên. Cự long nổi giận không đều một cái dạng sao? Diệp Vũ Thiền nghi hoặc mà hỏi thăm. Không, không giống. Phương Viêm rất xác định mà nhìn xem Diệp Vũ Thiền, hắn tin tưởng phán đoán của mình không có sai, mặc dù nhìn từ bề ngoài kỳ thật đều không khác mấy, nhưng ta nhìn ra được, con rồng kia tuyệt đối là điên, bởi vì nguyên nhân nào đó, triệt để điên. Vân Bình cười một tiếng, lộ ra sắp xếp tuyết trắng răng, tiểu tử cảm giác không sai, con rồng kia đúng là điên, mà lại điên rất triệt để, trên cơ bản liền bản năng đều hỗn loạn. A, ai? Phương Viêm lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì đây chẳng qua là hắn cảm giác mà thôi, cũng không có cái gì chân thực căn cứ, kết quả lại đạt được Vân Bình khẳng định, cái này khiến hắn có mấy phần được sủng ái mà lo sợ. Tốt, không cần nói nhiều, hiện tại liền đi hát thủy lên đi. Vân Bình một câu, đem những cái này thêm lời thừa thãi để như vậy dừng lại. Hắn nhìn một chút trong ngực nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao Lâm Diên, tiểu nha đầu giờ này khắc này trạng thái nhìn không thể lạc quan, nhất là Vân Bình phát hiện Lâm Diên trong cơ thể kinh mạch bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, mà lại càng ngày càng nóng bỏng, đồng thời nàng linh nguyên lực, vậy mà tại hỗn loạn bùng nổ bên trong. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nếu như không thể mau chóng chạy tới Hắc Thủy Uyên, sẽ sinh ra cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, Vân Bình là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tay hắn một chỉ hướng trước mặt bãi kia màu đen ô chọc chất lỏng, không thể nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ Thiền. "Tiểu Vũ Thiền, ngươi trước ngày." Diệp Vũ Thiền bị Vân Bình cho cả kinh hai chân mềm nhũn, trợn to trong mắt, hoảng sợ kêu lên tiếng, "Ngươi nói cái gì?" "Ngày cái này, liên ngày cái này." Vân Bình biểu lộ trở nên lạnh lùng, ý vị này hắn không nghĩ muốn tiếp tục lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian ngày. "Ta cái lão thiên, ngươi sẽ không phải là muốn nói cho ta, như thế cái đồ chơi chính là ngươi nói, Hát Thủy Uyên a?" Đối mặt Diệp Vũ Thiền kia mang theo vài phần trêu chọc ý vị hỏi lại, Vân Bình khẳng định gật đầu một cái, đây chính là Hát Thủy Uyên. Diệp Vũ Thiền, nàng lúc này bắt đầu do dự, nàng mặc dù là ăn trao lớn lên, nhưng là không có nghĩa là nàng có thể thản nhiên đối mặt một nồi trao từ đầu tới đến đuôi a. Cái đồ chơi này mùi tối, còn có kia sền sệt cảm giác. Cái này nếu là nhảy đi xuống, chỉ là ngấp lại liền buồn nôn. Không được, không thể nhảy. Diệp Vũ Thiền ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nàng đã quyết định, mình tuyệt đối sẽ không nhảy như thế cái buồn nôn đồ vật. Nhưng mà Vân Bình căn bản không để ý nàng, một cái lắc mình trực tiếp thuấn di đến Diệp Vũ Thiền sau lưng, nâng lên chân phải chính là một đạp. Do dự dự giống cái dạng gì, tranh thủ thời gian đi xuống cho ta. Ầm. Diệp Vũ Thiền ứng thanh rơi vào kia sền sệt hát thủy bên trong, liền nửa tiếng kêu thảm cũng không kịp hô ra miệng. Mà kỳ quái là, nàng không có vào hát thủy về sau, vậy mà không có dãy rủa, cứ như vậy chậm rãi chìm xuống dưới, qua vài giây đồng hồ cũng không còn khí ở và sủ kỳ đi lên. Đang lúc đám người kỳ quái Diệp Vũ Thiền xảy ra chuyện gì thời điểm, Vân Bình lại đem ánh mắt chuyển qua Trương Nhược Tuyết trên thân. Trương Nhược Tuyết biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng khủng hoảng, nàng vô ý thức lui lại một bước, tay phải gắt gao nắm lấy vết tường, "Lão sư, cái này không tốt lắm đâu. Không tốt cái đầu của ngươi, ngươi cùng Tiểu Vũ Thiền học cái xấu, lời nói nhiều như vậy." Vân Bình không cùng Trương Nhược Tuyết giải thích được câu, khía cạnh một chân xuống dưới, đem Trương Nhược Tuyết liền người mang theo bên tay phải hòn đá cùng một chỗ đạp tiến hát thủy đàm tử bên trong. Liên cùng lúc trước Diệp Vũ Thiền đồng dạng, Trương Nhược Tuyết không có vào hát thủy về sau, cũng không có tiếng vang. Hiện trường một mảnh yên lặng. Đúng lúc này, Vân Bình đột nhiên xoay người, lạnh lẽo ánh mắt dừng lại tại Sở Tâm bọn người trên thân. "Các ngươi làm mình ngại, vẫn là ta giúp các ngươi?" Phương Biêm run run rẩy rẩy giơ tay lên, ấp úng gạt ra một câu, có thể không ngại à? Có thể." Ra ngoài ý định bên ngoài, Vân Bình vậy mà không có trực tiếp ra chân, mà là ném ra ngoài một cái vấn đề mang tính then chốt, chẳng qua các ngươi nếu là không ngại, cơ hội ngàn năm một thở này các ngươi coi như rốt cuộc không gặp được. Dù sao, đây chính là Hát Thủy Uyên. Hát Thủy Uyên ba chữ mới ra, Sở Tâm cùng Phương Viêm đều ngẩn người. Nếu như đây quả thật là Hát Thủy Uyên, nếu là cứ như vậy rời đi, vậy chẳng phải là muốn thua thiệt chết rồi. Mà lại Vân Bình cũng không giống là cái sẽ tùy ý đùa bỡn bọn hắn người, liền hai vị kia nữ đệ tử đều bị hắn cho đạp xuống dưới, cái này hẳn không phải là cái gì cả bởi a. Liều, cắn răng một cái, dậm chân một cái, Sở Tâm làm Phương Viêm sư phó, dẫn đầu bọn tới, hai chân đạp một cái, cả người đằng không nhảy lên, một cái chớp mắt liền chìm vào hát thủy bên trong. Phương Viêm thì là trầm ngâm một hồi, cuối cùng nhưng cũng là cố lấy dũng khí, đi hướng kia tràn ngập hôi thối khí tức hát thủy đàm. Chậm rãi, nửa đường lại bị một cái tay cho ngăn lại. Chủ nhân của cái tay kia, Vân Bình chỉ Phương Viêm trên lưng bóng người, lắc đầu, ngượng ngùng, cái này người không thể tiến. "Ê, vì cái gì?" Vân Bình trừng mắt nhìn, trực tiếp nói ra, "Bởi vì ta nhìn hắn khó chịu." "Phương Viêm, đại ca, mặc dù ta biết hắn chọc giận ngươi không vui, nhưng ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng che lấp một chút à, tùy tiện biên cái lý do cái gì hắn linh căn tiến hát thủy lên sẽ có ảnh hưởng công pháp của hắn cùng hát thủy lên hoàn cảnh không đáp. Ngươi thậm chí nói hắn bát tự cùng hát thủy không hợp đều được, trực tiếp như vậy nói ra lý do. Ngươi cái này hoàn toàn là không theo sáo lộ ra bài áp bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ." Chẳng qua Phương Viêm nhưng không dám chống lại Vân Bình, đem Lý Tuấn Bằng sắp xếp cẩn thận về sau, liền tại Vân Bình nhìn chăm chú phía dưới, nhảy vào hắc thủy đàm bên trong. Mà Vân Bình thì là đem một đạo pháp quyết đánh vào Lý Tuấn Bằng trong cơ thể, hài lòng gật gật đầu về sau, liền ôm lấy Lâm Diên, cũng đi theo nhảy vào. Xoẹt một tiếng, một chút màu đen dịch nhờn bắn tung tóe mà ra. Kia chất lỏng sền sệt đang lay động một trận về sau, liền lần nữa khôi phục đến bình tĩnh của ngày xưa bên trong. Chương 27. A ha chương 27, a ha, nguyện phiếu tăng thêm 18, lần nữa mở mắt ra lúc, hiện ra ở trước mắt là vi phạm thưởng thức một màn. Trong suốt thanh thủy lên đỉnh đầu lơ lửng, giống như là có một cái không thể gặp vô hình vật chứa, thật giống như hướng trên đỉnh đầu bao phủ một mảnh hải dương, một chút tạm đạm ánh sáng màu đen giống như sao trời tô điểm bầu trời đêm tản mát ở trong nước, không biết đó là cái gì. Dưới chân là cứng rắn lại băng lánh màu xám tấm gạch, có 10 phần sáng tỏ kim loại màu sắc, hình dạng cũng không hoàn toàn là hình bông, mà là từ 4 đạo vòng tròn tạo thành cắt sừng hình chữ nhật. Thiếu nữ mơ hồ ý thức dần dần rõ ràng, nàng mắt nhìn trên người mình mặc đen trắng trang phục hầu gái, kia tuyết trắng xinh đẹp vải vóc cũng không có như nàng tưởng tượng như vậy nhiễm lên ô trọc đen dịch. Chẳng bằng nói, nàng toàn thân cao thấp là hoàn toàn như trước đây sạch sẽ. Nơi này là, nàng bắt đầu quan sát bốn phía, muốn thông qua một ít mang tính tiêu chí kiến trúc đến làm rõ ràng mình đến tụt cùng người ở chỗ nào. Nhưng mà trước hết nhất đập vào mi mắt, trừ kia tràn ngập kim loại cảm nhận mặt đất bên ngoài, chính là trước cửa đứng lặng lấy 8 cái màu vàng cao trụ động vật. 8 cái rộng chí ít 5 mét cự hình hình trụ chỉnh tề sắp xếp tại màu xám hai bên lối đi, phía trên khắc lấy đều là một chút Diệp Vũ Thiền xem không hiểu chữ viết, liếc nhìn lại, liền để nàng cảm thấy hoa mắt vắng đầu, phản phất những văn tự này bên trong tích chứa lượng lớn huyền diệu. Mà cái này 8 cái thông thiên hình trụ cuối cùng thì là một chỗ hang động, nói là hang động, bề ngoài biểu trang trí vật lại so đế quốc hoàng cung còn muốn khí phái mấy phần. Lượng lớn vàng bạc tài bảo xếp thành 4 tòa ngọn núi nhỏ, bày ra tại động của hai đầu, những cái này cũng coi như trọng điểm là Diệp Vũ Thiền vậy mà phát hiện động quật vách trong treo nhiều vô số kể pháp khí gần như đem cao mấy chục mét, không biết sâu cạn cự hình hang động vách trong cho treo đấy. Cái này cần có bao nhiêu pháp khí khả năng đạt thành bực này hiệu quả. Cái này liếc nhìn lại, không biết còn tưởng rằng là một khối kim loại màn che đâu. Diệp Vũ Thiền lúc này còn tại sợ hai thán phục động quật chủ nhân hào khí trung trời, sau lưng nhưng lại chuyển đến thanh niên treo cho cấm thanh. Nha, xem ra các ngươi đều rất an toàn nha, ta còn tưởng rằng sẽ có người ở nửa đường bên trên bị gây sự long linh chặn lại đến đâu. Diệp Vũ Thiền liền vội vàng chuyển người, lúc này mới phát hiện đồng dạng một mặt ngây ngốc Trương Nhược Tuyết cùng Sở Tâm Sư Đồ Tổ hai người, về phần một cái khác đồ quỷ sứ chán ghét đi chỗ nào, nàng cũng không thèm để ý đương nhiên, không thể tránh né, nàng cũng chú ý tới vị kia thanh niên áo trắng. Thay thế đám người hỏi ra nhất vấn đề mấu chốt, vẫn là Diệp Vũ Thiền. Nơi này là chỗ nào? Như ngươi thấy, nơi này là Hắc Thủy Uyên. Vân Bình mở ra tay, đối Diệp Vũ Thiền mỉm cười. Cái gì gọi là như ta thấy? Ta hoàn toàn không nhìn ra nơi này chính là Hắc Thủy Uyên. Diệp Vũ Thiền lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến Sở Tâm trên thân, cho rằng vị này nhà lịch sử học nhất định đối Hắc Thủy Uyên có hiểu biết. Cái kia, Sở Tâm tiểu thư, nơi này thật cùng hắn nói đồng dạng, là Hắc Thủy Uyên sao? Sở Tâm sắc mặt lúng túng liếc một cái Diệp Vũ Thiền, không dám cùng tầm mắt của nàng đối đầu, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ý đồ lừa dối qua ải. Ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chẳng qua nơi này là cái nơi rất đặc biệt ngược lại là thật. Ừm, xác thực rất đặc biệt. Người nói chuyện là ngồi xổm người xuống, đem mặt dán tại màu xám trên sàn nhà Phương Viêm. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mặt các sừng hình chữ nhật tấm gạch, vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào phát giác được sau lưng đã hội tụ ánh mắt của mọi người. Mà liên tại bốn người nhìn chăm chú phía dưới, chúng ta Phương Viêm tiểu bằng hữu, chậm rãi cúi người xuống, chậm rãi mở ra đôi môi, hắn không nói gì, mà là lựa chọn phun ra đầu lưỡi, liếm liếm kia màu xám tấm gạch. Liếm xong sau trả à nha chép miệng đi trở lưỡi, xác định nào đó dạng sự tình một loại nhẹ gật đầu, về sau liền từ trên mặt đất đứng lên, nghiêm túc nhìn qua bị kinh sợ bốn người, cùng lão sư nói đồng dạng, nơi này thật nhiều đặc biệt. Nơi này gạch, vậy mà là dùng vảy rồng xếp thành. Trương Nhược Tuyết cảm thấy kinh động như gặp tiên nhân nhìn chằm chằm hắn, mặc dù trong lòng đã có cái nào đó đáp án, nhưng nàng vẫn là thăm dò tính mà hỏi thăm, cái kia, ngươi là làm sao biết kia là vảy rồng? Ta nếm ra tới a, vảy rồng hương vị rất đặc thù. Trương Nhược Tuyết, Diệp Vũ Thiền. Nhìn thấy hai người trên mặt chợt lóe lên thần sắc phức tạp, Phương Viêm coi là hai người gái này là không tin mình suy đoán, thế là liền đối với hai người nói một tiếng, các ngươi có thể tới nếm thử, nơi này vảy rồng phù hợp hắc long vảy hương vị, có chút canh, nhưng là không thế nào mặn, còn có chút chát 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 chát. Ê, không cần không cần. Trương Nhược Tuyết vội vàng khoát tay, trốn đến Vân Bình sau lưng đi. Diệp Vũ Thiền cũng đồng dạng càng không ngừng đong đưa đầu, ta cũng vậy, ta không phải rất muốn đập trên đầu lưỡi vảy rồng loại này tiết mục. Dạng này a? Phương Viêm có chút tiếc nuối thở dài, chẳng qua cũng là a, hắc long vảy hương vị quá kỳ quái, không có lam long hương vị tốt, lam long vảy rồng tương đối so sánh ngọt, hơn nữa còn có một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Dừng lại, ngươi đừng nói. Cuối cùng, vẫn là Vân Bình ngăn lại vị này vảy rồng mỹ thực ra phát huy. Lý do cũng rất sung túc, ngươi nếu là nói thêm gì đi nữa, ta sợ ta đói, đến lúc đó nhịn không được làm thịt đầu rồng ăn. Đáng người. Trong đội ngũ có hai cái bệnh tâm thần nên làm cái gì? Ôn lai trở, rất cấp bách. Tạm thời trước không đi quản Vân Bình trong miệng rồng đến cùng là dùng hấp vẫn là dùng thịt kho tàu, đám người muốn nhất muốn biết rõ ràng, vẫn là dưới chân mảnh đất này đến tuột cùng là địa phương nào. Sở Tâm tò mò nhìn quanh bốn phía hết thảy, nơi này chỗ tồn tại sự vật cực lớn trình độ câu lên nàng thân là lịch sử nhà nghiên cứu lòng hiếu kỳ, nhất là cái kia có thể xưng xa xỉ động vật, để nàng vô ý thức liên tưởng tới trong truyền thuyết đám cự long tập tính. Nhưng mà không đợi Sở Tâm móc ra dụng cụ chuyên nghiệp tiến hành thăm dò, ngay phía trước trong huyệt động liền truyền đến ầm ầm nổ vang âm thanh. Mặt đất rất nhỏ loạn choạng, Diệp Vũ Thiền ôm chặt lấy Vân Bình cánh tay, này sẽ để nàng cảm thấy an toàn hơn một chút, uy, trong này giống như có đồ vật ra tới. Ta biết, ta liền đợi đến nó ra tới đâu.
Cái gì?
Từ vừa rồi bắt đầu, Vân Bình liền một mực dừng lại tại cái này một động vật lối vào, cái này không phải là không có lý do. Bởi vì Hắc Thủy Huyền không thể dễ như trở bàn tay bại lộ tại thế nhân trong tầm mắt, bởi vậy dù là có người phá Bích Thiên Mộc trận, lại xông qua bí cảnh, nhảy vào Hắc Thủy Đàm, cái kia cũng nhất định phải trải qua Hắc Thủy Huyền bên trong Long tộc kiểm tra lần cuối. Nếu như người tới ý đồ bất chính, như vậy toàn bộ Hắc Thủy Huyền liền sẽ đem hết toàn lực đem hắn diệt sát ở chỗ này, nếu như người tới chỉ là cùng Hắc Thủy Huyền hữu duyên, như vậy Long tộc cũng sẽ không tận lực xa lánh những nhân loại này. Đông đông đông. Giống như vạn cân cự truy nện vàng mặt đất, cao lầu khiến người không thể không ngửa đầu mà xem thân ảnh to lớn từ trong động quật chậm rãi hiện ra. Đen nhánh đầu lâu phía trên mọc ra một đôi phỉ thúy như bảo thạch xanh biết mắt, bén nhọn răng nhọn tại hai đầu phân biệt trần trụi ra một viên, nhìn qua tựa như là một thanh sắc bén cự kiếm. Nó chưa từng triển khai kia đủ để che đậy thương khung cánh khổng lồ, bên ngoài thân bao trùm hắc quang là vảy rồng đặc thù màu sắc, nằm dạp trên mặt đất, lấy tứ chi đi lại cổ xưa sinh vật, hiện hiện tại trước mắt mọi người. Rồng. Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết thất thần đóng chặt tại nguyên chỗ, hai chân run lên, hầu miệng chồng chất vô số lời nói, tại lúc này, lại không cách nào thổ lộ nửa chữ. Các nàng chưa thấy qua rồng sao?
Không, gặp qua, tại xương rồng đất hoang thời điểm, các nàng hai người liền đã gặp Long Linh, nếu như chỉ là bên ngoài, cùng trước mắt cái này cũng không quá lớn khác biệt. Diệp Vũ Thiền thậm chí còn cùng Long Linh đánh một trận. Nhưng vấn đề không ở nơi này, các nàng xác thực gặp qua rồng, nhưng các nàng nhìn thấy cũng chẳng qua là tản tạ Long Linh mà thôi, kia cùng huyền môn kỳ tu sĩ không kém bao nhiêu khí thế căn bản không cách nào đối với các nàng hai người sinh ra áp lực.
Không giống,
cùng con kia không giống. Diệp Vũ Thiền nói không ra lời, nàng toàn thân trên dưới cơ bắp đều càng cứng phát run, nàng cảm thụ được, kia phản phất đến từ viễn cổ thời đại, vượt qua thời không hướng mình nhỏ yếu linh hồn cuốn tới khủng bố bí áp. Kia là đến từ rồng uy áp. Trước mắt cái này là chân chính rồng. Bệ Nghệ Thiên Hạ Vương giả chi quang từ kia tràn ngập trêu tức trong hai con người bắn ra, nó dùng tốc độ nhanh nhất liếc nhìn một lần xâm nhập cái này Hắc Thủy Huyền các nhân loại. Mỗi người, bao quát Sở Tâm, tại bị cái kia đạo ánh mắt dò xét thời điểm, thân thể đều không tự giác mà dâng lên một tầng lạnh lẽo thấu xương, thật giống như vừa rồi có cực kỳ nguy hiểm lưỡi dao nhẹ nhàng mơn trớn linh hồn của bọn chúng.
Đáng sợ,
thật đáng sợ.
Là cái này,
chân chính
Hắc Long.
Mặc dù từ tu vi cảnh giới bên trên, Sở Tâm có thể nhìn ra được trước mặt con rồng này vẹn vẹn chỉ có kết anh kỳ nhập môn tiêu chuẩn, liền động hư kỳ cánh cửa đều không có sở đến. Nhưng Sở Tâm chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy nếu quả thật đánh lên, mình không hề nghi ngờ sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Kia sâu tận xương tủy thậm chí đâm xuyên linh hồn sợ hãi, là không cách nào dở cho dối trá. Nhưng mà chính là bị đám người sợ hãi to lớn sinh vật, lại đột nhiên điệp. Hoặc là nói, không có dấu hiệu nào nằm dạp trên mặt đất. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, tiên cổ thời đại liền bá tuyệt thiên hạ Hắc Long, trầm xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Trước một giây kia xem thường hết thảy cuồng ngạo ánh mắt, tại thời khắc này lại đột ngột trở nên cung kính.
Chào mừng ngài trở về, đại nhân.
Hắc Long đối bề ngoài thanh niên bình thường, nói như vậy.
Chương 28.
Tiểu Hắc trước đó chương 28, tiểu Hắc trước đó, nguyện phiếu tăng thêm 19, một câu lực sát thương đến tột cùng có thể bao lớn. Sở Tâm không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nàng có thể khẳng định là, nàng đã sống hơn 300 năm, tại như thế tháng năm dài đẵng đẵng bên trong, chỉ có câu nói mới vừa rồi kia, mang cho nàng rung động là lớn nhất. Lớn đến nàng trong khoảng thời gian ngắn đại não đều lâm vào đứng máy trạng thái gần như là trống rỗng.
Hoan nên trở về,
đại nhân.
Một con rồng đối một nhân loại nói hoan nghênh hắn trở lại Long tộc thần bí nhất nơi ở Hắc Thủy Uyên. Nếu như không phải tình cảnh này quá mức chân thực, đồng thời bắp đùi mình cũng bị mình bóp rất đau lời nói, Sở Tâm thật muốn cho là mình sống ở trong động. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Nói đến, từ khi gặp được cái này nam nhân bắt đầu, trong lòng nàng lẽ thường cái gọi là thưởng thức liền bắt đầu sụp đổ.
Đừng quỳ, ta đều cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, nhìn thấy ta liền cùng nhìn thấy người bình thường đồng dạng, đừng mỗi ngày đều cả cái này lại trận thế, cũng không thấy phải mệt mỏi a. Vân Bình là không thế nào thích cự lòng những lễ nghi này, mỗi lần nhìn thấy hắn đều cùng nhìn thấy tổ tông đồng dạng, hắn cũng không phải rồng. Thân là nhân loại, bị một con rồng dùng những lễ nghi này đối đãi, hắn cũng sẽ cảm thấy là lạ. Trước mặt to lớn thân ảnh nghe được Vân Bình về sau, trên mặt đúng là hiện ra nhân tính hóa cười ngượng ngùng, ngượng ngùng a đại nhân, đây là chúng ta vương quy định, gặp gỡ ngài, vô luận như thế nào đều phải hành đại lễ.
Vân Bình không kiên nhẫn khoát tay áo, được, đều tùy các ngươi, đều tùy các ngươi.
Đám cự long tiên tính liền tương đối quật cường, việc đã quyết định gần như liền sẽ không bởi vì ngoại giới nguyên nhân mà thay đổi, cho nên Vân Bình cũng lười đi hoa thời gian dư thừa cùng nước bọn đi chơi bùa những cái này phá sự. Nói trở lại, đại nhân, những người này đều là ngài,
là ta người nào ngươi cũng đừng quản. So với cái này, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi tiểu hắc bên kia, ta có việc muốn tìm nó.
Tiểu hắc.
Hắc Long nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức không tốt lắm ý tứ thử dò hỏi, ngài là nói
vương?
Chính là nó.
Đạt được Vân Bình hồi phục, Hắc Long vượt quá Vân Bình ngoài ý liệu do dự một chút, cái này ta khả năng cần phải đi thông báo một chút, gần đây vương tình huống cũng không đặc biệt ổn định, trên cơ bản là ai cũng không thấy.
Không ổn định.
Cái này ba chữ mới ra, Vân Bình biết, sự tình đại phát. Từ ban đầu tại xương rồng đất hoang không trung bị nào đó đầu rồng một cuống họng trực tiếp gọi xuống thời điểm, Vân Bình liền ý thức được Hắc Thủy Huyền khả năng ra một chút không tốt lắm sự tình. Hiện tại theo bọn nó nội bộ thông tin bên trong cũng không khó biết được, tiểu Hắc chỉ sợ có đại phiền toái, hẳn là liên quan tới chói ma khóa. Nghĩ đến đây, Vân Bình liền lối ra gọi lại chính mở ra hai cánh, muốn bay đi Hắc Long, không cần đi thông báo, ta chính là vì chuyện này đến. Mặc dù cũng có cần phiền phức tiểu Hắc sự tình, chẳng qua tiểu Hắc sự tình ta nghĩ ta hẳn là có thể giúp được một tay. Hắc Long chậm rãi dừng lại đập hai cánh, nhìn qua Vân Bình, dường như tại do dự. Sau 10 phút, màu đen to lớn hư ảnh từ trên bầu trời bay lượn mà qua, lơ lửng trên bầu trời thành thủy lập tức nổi lên từng đợt gợn sóng. Vân Bình đứng tại Hắc Long lưng bên trên, dưới chân dẫm lên, vẫn là màu đen vảy rồng. Ở phía sau hắn, một đám người mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nằm sấp, hai tay lay lấy Hắc Long vảy, sợ cái này một cái chuyển biến liền đem mình quăng bay ra đi. Đây cũng quá kỳ quá đi. Hôm qua liền rồng đều chưa thấy qua nửa cái Trương Nhược Tuyết cùng Diệp Vũ Thiền, lúc này vậy mà tại Hắc Long trên lưng, bị nó trở đi tại không biết cao bao nhiêu trên trời bay. Lời nói này ra ngoài, ai cũng không tin đi. Sở Tâm cùng Phương Viêm hai sư đồ biểu lộ cũng đặc sắc phải xem có thể so với pháo hoa biểu diễn, lúc trắng lúc xanh, đẹp mắt cực kỳ. Hai người bọn hắn cũng ngốc, đây chính là rồng a, hơn nữa còn là Hắc Long a. Bọn hắn hiện tại ngay tại lưng rồng lên a. Phương Viêm có đến vài lần đều nghĩ hôn một cái bên cạnh mình bảy rồng, ở phía trên lưu lại mình ấn ký, chẳng qua lại bị Sở Tâm cho ngăn lại. Đương nhiên Sở Tâm cũng có đến vài lần đều móc ra tiểu đao nghĩ cắt lấy một khối vảy rồng mang về làm kỷ niệm, nhưng cũng bị Vân Bình cho ngăn lại. Cái này hai sư đồ đều mẹ nó một cái đứa hạnh. Lại nói, ta không phải đang chất vấn đại nhân năng lực, ta chỉ là muốn biết, đại nhân ngài lần này trở về, thật có thể giúp vương à? Một vòng lại một vòng âm bạo từ bên người lướt qua, bị linh nguyên lực ra chỉ qua thanh âm xông vào trong tai. Vân Bình ôm lấy Lâm Diên, biểu lộ lạnh nhạt, trên thế giới này, khả năng giúp đỡ được hắn, chỉ sợ cũng chỉ có ta, so với cái này, ngươi có thể nói cho ta một chút, chuyện này đã bắt đầu bao lâu rồi? Có chừng 3 năm đi. 3 năm. Thoáng liên suy nghĩ một chút, Vân Bình tuyệt không tìm tới bất luận cái gì có quan hệ 3 năm trước đây manh mối, liền nói tiếp, nói một chút, lúc ấy là cái tình huống như thế nào? Ta cũng không phải quá rõ ràng, dù sao ta cũng chỉ là cái giữ cửa mà thôi, ta chỉ biết đầu kia xiềng xích không biết tại sao đột nhiên sụp đổ, sau đó quyết ám đại nhân liền. Quả nhiên. A. Nâng lên đầu kia xiềng xích, Vân Bình liền biết, nó nói tới chính là trói ma khóa. Hơn 500 năm trước trận kia tai họa, chính là trói ma khóa đản sinh nguyên nhân. Có thể dựa theo lý luận đến nói, chói ma khóa trình độ chắc chắn đủ để tiếp tục đến kia cố điên cuồng hỗn loạn kết thúc mới đúng, chí ít cũng có thể kiên cố bảo trì 3000 năm, mà không phải giống bây giờ, năm khoảng trăm năm liền sụp đổ. Nhất định có ngoại lực nguyên nhân. Liên tưởng đến cái này, Vân Bình không khỏi nghĩ đến lúc trước tại Thất Mộng Thụ nơi đó nghe được có người đang đuổi giết 21 cực trí, nếu như nói, trên thế giới có đồ vật gì có thể phá hư chói ma khóa, chỉ sợ chỉ có 21 cực trí bực này trình độ tồn tại. Bán tiên cấp. Nhưng là 21 cực trí không thể lại dành đến đau dạ dày đến tìm sự tình, bán tiên cấp nhân loại nếu là đến Hắc Thủy Uyên, cũng không có khả năng vô thanh vô tức giấu giếm được tất cả Hắc Long con mắt. Trừ phi, nghĩ tới đây, Vân Bình không còn dám suy nghĩ. Hắn lắc đầu, phát hiện bên người khí lãng dần dần lắng xuống. Dưới chân cự long dần ngừng lại đập hai cánh, thân thể hơi dốc xuống dưới, cả con rồng tương đương nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Mục đích của bọn họ, đến. Chương 29. Ngươi tốt, tiểu hắc bốn phía là trống trải một mảnh vùng quê. Không có sử dụng vảy rồng xếp thành sàn nhà, cũng không có khắc lấy cổ quái chữ viết tám cái màu vàng thông thiên hình trụ, càng không có chồng chất thành núi vàng bạc tài bảo. Có chỉ là một chỗ lớn lại cũ nát hang động. So với trước mọi người nhìn thấy hang động, nơi này quả thực tựa như là tùy ý dựng. Vân Bình theo long trên lưng nhảy xuống, sau lưng đám người cũng học hắn bộ dáng nhảy xuống tới, chẳng qua bởi vì Hắc Long hình thể thực sự quá lớn, bọn hắn lại không có Vân Bình quỷ dị như vậy đến đáng sợ thân xác, đành phải vận dụng trong cơ thể linh nguyên lực, lúc này mới an ổn rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, Vân Bình nghiêng người sang, nhìn về phía sau lưng Hắc Long. "Đa tạ ngươi, sau này trở về thật tốt ngủ một giấc đi, nhìn ngươi gần đây trạng thái tinh thần rất không ổn a." Cái này đều bị ngài nhìn ra rồi. Hắc Long nhếch miệng cười một tiếng. Tại hạ gần đây tại nghiên cứu một chút ngày trước đó mang tới đồ vật, không thể không thừa nhận, nhân loại có rất nhiều nơi so với chúng ta càng sẽ hưởng thụ. Là cái này lý. Vân Bình không có phủ nhận gật gật đầu. Thế là tại mọi người nghi hoặc không hiểu nhìn chăm chú phía dưới, Hắc Long lần nữa cúi đầu, ánh mắt kính sợ đặt ở Vân Bình trên thân. Như vậy, đại nhân, tại hạ liền đi về trước, vương lúc này hẳn là còn tại bên trong, ta liền không bồi ngài cùng đi. Không có việc gì, ngươi bận ngươi cứ đi. Đạt được Vân Bình cho phép, Hắc Long cảm kích cười cười, sau đó liền đập hai cánh, quay một tiếng, nhấc lên vạn trượng khí lãng về sau, liền trực trùng bất tiêu, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lưu lại đám người, trừ Vân Bình bên ngoài, tất cả đều là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Đối với bọn hắn trên mặt kia đặc sắc xuất hiện thần sắc, Vân Bình cũng là không trách bọn hắn ngạc nhiên, đây cũng là hiện tượng bình thường, rồng thế nhưng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật, tiên cổ thời đại bắt đầu lên liền tồn tại bá chủ, điều này cũng không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, cái này đột nhiên xuất hiện một lần, còn để bọn hắn cưỡi tại trên thân, cái này có thể không dọa người a. Như vậy cũng tốt so thời đại mới nhân loại thật tốt đi tại trên đường cái, đột nhiên xuất hiện một đầu khủng long bạo chúa, nói cho ngươi, tiểu tử, ngươi không phải muốn đi đi học à, những cái này phương tiện giao thông quá rất rưỡi, tranh thủ thời gian đến ta trên lưng tới. Sau đó một đường phi nước đại, không nhìn cảnh sát giao thông cùng đèn đỏ, trực tiếp đem ngươi trở tới trường học, không sai biệt lắm một cái ý tứ. Đổi lại là bất luận kẻ nào, đầu óc đoán chừng cũng sẽ không thanh tỉnh đi đến nơi nào. Được rồi đi, chấn kinh cũng chấn kinh qua, đi theo ta đi. Ước chừng qua nửa phút, nhìn vẻ mặt của mọi người hầu như đều thu hồi lại, Vân Bình cũng liền mở miệng. Đi. Đi chỗ nào? Diệp Vũ Thiền hiện tại đối với tương lai muốn chuyện phát sinh đã có chút khủng hoảng, có trời mới biết tiếp xuống Vân Bình sẽ cho mình nhìn cái quái gì. Đi bên trong thôi, Tiểu Hắc ở bên trong chờ ta đâu. Tiểu Hắc? Là chỉ rồng. Trương Nhược Tuyết không xác định mà hỏi thăm. Đúng vậy á, không phải chẳng lẽ vẫn là chó đất hay sao? Cũng không phải chỉ có chó đất khả năng gọi Tiểu Hắc. Vân Bình dứt lời,
liền trực tiếp mở ra bước chân, hướng phía đen nhánh trong huyệt động đi đến. Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết hai người lẫn nhau, vội vàng đi theo, các nàng nhưng không muốn ở lại nơi này, nếu là chờ một lúc lại có mấy đầu rồng từ trên trời bay qua thời điểm nhìn thấy các nàng, ôm lấy lòng hiếu kỳ xuống tới cùng với các nàng chơi, đây chính là muốn chết người. Sở Tâm cùng Phương Viêm cũng không dám có chút lãnh đạm, tại cái này không biết hoàn cảnh bên trong, nếu như không đi theo quen thuộc cái này một thế giới người, vậy sẽ phát sinh cái gì kỳ quái sự tình đều không người biết được. Thế là, bốn người đều ngầm hiểu lẫn nhau theo sát Vân Bình bước vào cái này bề ngoài một mạc trong huyệt động. Lần này, ngược lại là không có cái gì bí cảnh xuất hiện. Không chỉ có như thế, chung quanh mặc dù rất yên tĩnh, nhưng lại không tồn tại bất luận cái gì có thể coi như là nguy cơ đồ vật. Nội bộ hoàn cảnh đen đến đáng sợ, nhưng ở linh nguyên lực trợ giúp dưới, đám người cũng rất dễ dàng liền có thể thấy rõ chung quanh, nơi này cũng chỉ là một chỗ rất bình thường sâu hang động mà thôi. Vàng bạc châu báu, pháp khí phù văn, những cái này đều không có. Trong dự liệu cảnh tượng tuyệt không xuất hiện, cái này khiến đám người nỗi lòng lo lắng thoáng lòng một chút, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện càng sâu nhập huyệt động này, xung quanh liền sẽ có càng ngày càng nhiều màu xanh ánh sáng, những cái này chỉ xem đi lên là vô hại, nhưng lại một mực vờn quanh tại mọi người chung quanh, thật giống như nhảy nhót tinh linh tại hiếu kỳ nhân loại đến. Hô hô hô, ướt lạnh không khí từ trước mặt quét mà đến, rõ ràng trên thân còn có linh nguyên lực để chống đỡ rét lạnh, nhưng đám người vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ xương lạnh khí tức. Diệp Vũ Thiền run run người, cái này một thân thoát không xuống trang phục hầu gái để nàng oán niệm đã lâu, tại như thế băng lãnh trong không gian, nếu có thể xuyên sơn áo đông, vây quanh hỏa lô, trong tay lại bưng lấy túi trường nóng vậy là tốt rồi. Đáng tiếc những cái này chẳng qua là mơ màng. Nhảy nhót ánh sáng xanh vần quanh, càng phát ra sáng lên, những cái này phảng phất có được bản thân linh trí điểm sáng tại hư hư thực thực cuối con đường xoay quanh, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo màu xanh ánh sáng cửa. Vân Bình không có nửa điểm do dự đạp đi vào. Đám người chần chờ một phen, nhưng cũng thăm dò tính mà đưa tay xâm nhập trong đó, cũng không quá lớn cảm giác, chỉ là có cố âm lãnh hàn phong từ cửa một chỗ khác thổi qua mà thôi. Thế là, lấy gan lớn Trương Nhược Tuyết cầm đầu bốn người liền bước vào quang môn bên trong. Một giây sau, đập vào mi mắt là rộng lớn vô ngần thế giới. Lời tuy như thế, nơi này lại không phải bình nguyên loại hình hình dạng mặt đất, mà là tiêu chuẩn hang động, nhưng nó lớn nhỏ lại quả thực có chút hoa trương quá mức. Cảm giác giống như là trở lại cung điện. Sở Tâm ngẩng đầu lên, nhìn qua vậy ít nhất 100 mét cao nóc huyệt động bừng, cổ truyền đến một trận đau nhức cảm giác. Khối khu vực này to đến lạ thường, phóng tầm mắt nhìn tới, lấy nhân loại cơ sở thị lực căn bản là không có cách trông thấy giới hạn, mấy chục cái lỗ nhỏ quật tại hình bán cầu động quật biên giới đứng lặng lấy, nói là nhỏ động quật, nhưng chúng nó cao độ đều cùng cư dân phòng không kém bao nhiêu. Cực kỳ rộng lớn một vùng không gian, hướng nơi này đầu nhét cái mấy bà người, hẳn không phải là vấn đề gì. Ngay tại lúc chỗ này động quật chính giữa, bị chất lỏng màu đen vờn quanh to lớn hình tròn trên bình đài, vùng phóng đầu, hùng vĩ đen nhánh thân ảnh chính bò lổm nổm, đốt yếu đốt hỏa diễm u ám hai cánh răng ra, chi cánh cuối cùng chui vào hắc thủy bên trong, từng đầu cùng nam tử đuổi đồng dạng thô mạch máu theo chất lỏng hấp thu mà cổ động. Rồng, hắc long. So với trước đó nhìn thấy bất luận cái gì một con đều muốn lớn hắc long. Đã từng trải qua bí cảnh ảo tưởng đám người nhìn thấy đầu này hắc long nháy mắt đều lâm vào trạng thái đờ đẫn, bọn hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ, kia ở trên bầu trời triển khai hủy diệt hai cánh, phun ra nóng bỏng long tức cự long, cùng trước mắt cái này quả thực giống nhau như lúc. Làm sao? Chuyện đây là đầu kia bí cảnh bên trong. Diệp Vũ Thiền run sợ ngón tay chỉ vào trên bình đài hắc long, mờ mịt luống cuống nhìn về phía đám người, ta không nhìn lầm a? Sở Tâm sinh lòng khiếp ý gật đầu, hai chân vi diệu run lẩy bẩy, a, rất giống, kia sừng hình dạng, long đầu bộ dáng, giống nhau như lúc. Vi vi, đừng đua kiểu này a. Bí cảnh bên trong gặp được cũng coi như, cái này nếu là tại trong hiện thực, chỉ là nghĩ đến cái kia đáng sợ chẳng cảnh, đám người liền ngăn không được sản sinh ý niệm trốn chạy. Nhưng mà, tại ý nghĩ này hóa thành thực tế mục tiêu trước đó, dáng người vĩ nạn đen nhánh long, chậm rãi mở ra mắt của nó. Ra ngoài ý định bên ngoài, cặp con mắt kia bên trong, ẩn chứa không phải quần quật mà đến khát máu sát ý, mà là mỏi mệt không chịu nổi lại có mấy phần vui mừng kích động ánh mắt. Nó nâng lên kia đầu lâu to lớn, hé miệng, sắc nhọn long nha trần trụi bên ngoài. Đang lúc đám người sai coi là nó muốn dùng long tức tiêu diệt bọn hắn những cái này xâm nhập hang động người lúc, nó lại dùng phá lệ nhu hòa lại giọng ôn hòa mở miệng. Ngươi đến. Chương 30. Quyết ảnh chương 30, quyết ảnh, nguyện phiếu tăng thêm 20, ta đến. Trong ngực ôm chặt ngủ say thiếu nữ, Vân Bình chậm rãi đi hướng chính giữa sân khấu cự long. Cũng mặc kệ sau lưng đám người ngu ngơ thần sắc, thanh niên tại kia to lớn đầu rồng trước mặt chạm định. Theo lý mà nói, cự long là không cách nào tha thứ bất cứ sinh vật nào như thế tới gần xuất hiện tại bọn chúng trước mắt, cái này tới một mức độ nào đó là đối long uy khinh nhẫn, nhưng Vân Bình cứ làm như vậy. Thân hình phá lệ khổng lồ hắc long không nói gì, trong ánh mắt vẫn mang theo một tia cung kính. Chuyện này, người cũng biết rồi. Vừa biết, Vân Bình đương nhiên biết hắn đang nói chuyện nào, đem ánh mắt có chút chết đi, đặt ở xa xa trên một tảng đá lớn. Đen cùng hồng quấn giao tại khối cự thạch này phía trên, mang theo mùi thối mùi thuận băng lãnh không khí trôi dạt đến Vân Bình bên người, hắn nhẹ nhàng hít hà. Hắc long máu hương vị. Hắc long máu tại khô cạn về sau lại phát ra một cỗ đặc biệt hương vị, mùi vị này đối với nhân loại mà nói là khó mà chịu được tanh hôi, Vân Bình rất dễ dàng liền có thể đoán được. Hắn nhìn thoáng qua rủ xuống tại cự thạch hai bên, hai đầu cực rộng xích sắt, phía trên nhiễm rất nhiều long huyết. Đáng nhắc tới chính là, cái này hai đầu xích sắt đã đứt gãy. Vân Bình thô sơ giản lược nhìn lướt qua bóng loáng đứt gãy, lần nữa nhìn về phía trước mặt hắc long, là nó kéo đứt. Ta không biết. Đầu rồng lay động hai lần, tựa như là một tòa núi nhỏ đang đông đưa, đợi đến ta phát giác được thời điểm, nó đã thoát ly trói ma khóa trường khống, ta còn chú ý tới nó hai con chân trước trên có rất sâu vết thương. kia không giống như là chính nó kéo đức. Vân Bình không có tiến hành che giấu chính mình suy đoán, trực tiếp đem hắn phát hiện hết thảy báo cho trước mắt Hắc Long, chói ma khóa vết cắt Thái Bình Trượng, lấy lực lượng của nó, nếu như muốn tự hành kéo đức chói ma khóa những bộ phận khác hẳn là sẽ có to to nhỏ nhỏ mài mòn vết tích, thế nhưng là không có. Hắc Long nheo lại mắt, nhỏ giọng nói, ngươi nói là? Vân Bình lắc đầu, ta không xác định, đây chỉ là cái suy đoán, cũng không bài trừ trong cơ thể nó hỗn loạn cũng không có bị hoàn toàn khu trừ. So với cái này, ta càng tin tưởng ngươi cái thứ nhất suy đoán, nhưng ta hy vọng không phải như thế. Một người một dòng đối thoại rơi vào sau lưng trong thai mọi người gần như bạo tạc lượng tin tức làm bọn hắn căn bản nghe không hiểu lời của bọn hắn. Cũng chính là ở thời điểm này, Hắc Long chú ý tới Trừ Vân Bình bên ngoài người, ánh mắt đột nhiên quyết liệt lên. Những người này là? Nó mở miệng nháy mắt, bàng bạc như là thương thiên giáng lâm uy năng của tới. Bị đáng sợ như thế ánh mắt chỗ nhìn chằm chằm, tất cả mọi người cảm thấy trái tim xuất hiện đột nhiên ngừng hiện tượng, trong lúc nhất thời đều có chút không thở nổi. Thẳng đến Vân Bình mở miệng, tình huống như vậy mới có chỗ hòa hoãn. Hai vị kia là đồ đệ của ta, còn có hai vị là đế quốc người. Đầu kia Hắc Long nghe vậy, buông lòng đối đám người tạo áp lực, ngược lại tò mò nhìn về phía Sở Tâm cùng Phương Viêm, đồ đệ của ngươi ta ngược lại là biết, đế quốc người. Cái kia nữ họ Sở, bên cạnh kia là nàng đồ đệ. À họ Sở. Hắc Long lập tức hiểu được, là Sở Lam Thiên tiểu tử kia hậu đại. Tại Hoang Thiên vực, lại là đế quốc người, hơn nữa còn họ Sở, ta chỉ có thể nghĩ đến tiểu thí hài kia. Vân Bình giang tay ra, nhìn lại liếc mắt đã bị dọa sợ Sở Tâm, nhíu lông mày, ta nói không sai chứ, bên kia tiểu nha đầu kia. Không, không sai. Sở Tâm ngơ ngác gật gật đầu, nàng thậm chí cũng không kịp đi chú ý tiểu nha đầu cái này kỳ quái xưng hô, nàng lúc này, đầy trong đầu đều là Sở Lam Thiên ba chữ này. Sở Lam Thiên là ai? Cái này đặt ở toàn bộ Hoang Thiên vực, nếu là có người đưa ra vấn đề này, kia thỏa thỏa phải bị xem như ngớ ngẩn đối đãi. Bởi vì Sở Lam Thiên là đế quốc người khai sáng, tại Thiên Tuyệt thời đại liền cùng Văn Đế có cực sâu hữu nghị tồn tại, nó bản thân tu vi càng là đạt tới cấp bậc thánh nhân. Làm sao cuối cùng vẫn là không thể thành tựu bán tiên, vẫn là trốn không thoát hắn đại nạn. Mà cái này Sở Lam Thiên, chính là nàng Sở Tâm tổ tông. Nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ, tổ phụ của mình qua đời thời điểm, đã từng nói một câu để người không nghĩ ra. Nếu là một ngày kia, đế quốc đứng trước tồn vong nguy hiểm, nhất định phải tìm tới người kia, chỉ cần có hắn, đế quốc liền sẽ không vong người kia là ai, tổ phụ từ đầu đến cuối không có nói. Mà tổ phụ của nàng cũng chính là đời trước đế vương, cũng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua người kia. Chỉ là, hắn nói qua, những lời này là từ khai quốc thời điểm liền lưu truyền tới nay, nói cách khác, câu nói này ban đầu là từ Sở Lam Tiên trong miệng nói ra. Hắn sẽ không phải là. Vừa nghĩ đến đây, Sở Tâm nhìn về phía Vân Bình ánh mắt liền sinh ra một chút kỳ diệu thay đổi. "Đều đừng lo lắng, tất cả đều đến đây đi." Vân Bình đối ngẩn người đám người chào hỏi một tiếng, lập tức lại động thủ gõ gõ Hắc Long đầu, "Tiểu Hắc ngươi cũng đừng cho ta thất thần, làm nhanh lên cái tự giới thiệu." "A, ta kèm chút cấp quên, bọn này tiểu gia hỏa chỉ sợ còn không biết ta đi." Tiểu Hắc cái này mới phản ứng được, ngượng ngùng cười một tiếng, dùng hùng hồn lời nói hướng đám người giới thiệu mình, "Lần đầu gặp mặt, các vị, ta là cái này Hắc Thủy Uyên chủ nhân, các ngươi có thể gọi ta Quyết Ảnh, cũng có thể gọi ta Hắc Long Vương." Chẳng qua ta không quá ưa thích Hắc Long Vương xưng hô thế này, các ngươi thân là nhân loại, tự nhiên cũng không cần lấy vương đến xưng hô ta. Đen, Hắc Long, Vương. Diệp Vũ Thiền cảm thấy mình lỗ thai có thể ra ma bệnh, không, là đầu óc ra ma bệnh. Này làm sao liền Hắc Long Vương đây? Nàng một cái bình thường phổ thông tiểu tu sĩ, huyền môn kỳ trái phải tiểu tu sĩ, làm sao liền gặp được Hắc Long Vương đây? Cái này không đúng sao, đây nhất định không đúng sao. Ngài thật là Hắc Long Vương sao? Cái kia, trong truyền thuyết. Tiểu Hắc mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn qua đưa ra vấn đề này Trương Nhược Tuyết, là ta không sai. Thế nhưng là, ngài không phải cùng võ hoàng cùng một chỗ. Đến bây giờ đều không có. Trương Nhược Tuyết nói chuyện đều có chút do dự. Nàng là rất hung hãn, nhưng vấn đề là, đối mặt như thế một con rồng, nàng cũng bưu hãn không dậy ai chẳng lẽ nhảy đến người ta trên đầu nói lao nương muốn cưới ngươi. Nàng thật đúng là không có bản sự này. Tiểu Hắc tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, liền cười khổ một tiếng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ta dù sao không phải nhân loại, tuổi thọ muốn dài nhiều lắm, đừng nhìn ta hiện tại đã sống mấy triệu năm. Trước thời cổ đại sống đến bây giờ, kỳ thật ta cũng chỉ chẳng qua vừa qua khỏi tráng niên thời kỳ mà thôi. Vân Bình lúc này cũng xen vào một câu, đại khái còn có thể lại sống cái 100-200 vạn năm đi. Trương Nhược Tuyết, nguyên lai Long tộc tuổi thọ đều như thế quá phận a, liền xem như thế giới này đỉnh tiêm tu sĩ, giống võ hoàng như thế tự nhiên tử vong, cũng chỉ không sống qua mấy vạn năm mà thôi. So với Long tộc đến nói, kia mấy vạn năm chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua thôi. Chương 31. Ghép bởi vì tiếp xuống một ít lời không phải rất thuận tiện rộng mở nói, cho nên Vân Bình liền đem còn lại 4 người đều chi đi. Chi đi phương pháp cũng rất đơn giản. Vườn quanh tại xung quanh lỗ nhỏ quật, kỳ thật mỗi một chỗ đều là một chỗ cỡ nhỏ bạc hố, cái này cỡ nhỏ chỉ là nhằm vào tiểu Hắc mình, đối với nhân loại mà nói, cái này hoàn toàn có thể so ra mà vượt một cái môn phái nhỏ bạc hố, thoáng hỏi thăm một chút tiểu Hắc ý nghĩ, nó đối với cái này biểu thị cũng không phải là rất để ý, ngẫm lại cũng đích thật là chuyện như vậy, ngươi đều có hàng ngàn hàng vạn bảo vật, ngươi sẽ để ý như vậy một hai cái pháp khí sao? Thế là đạt được Hắc Long Vương cho phép về sau, 4 người liền mặt mũi tràn đầy ngây ngốc đi hướng tiểu huyệt động bên trong. Tại bảo vật vườn quanh phía dưới, chỉ sợ bọn họ kia bị qua quá nhiều kinh hãi trái tim nhỏ cũng sẽ chậm rãi lắng lại đi. Đợi cho đám người tất cả đều rời đi về sau, Vân Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là, đệ đệ ngươi tình huống như thế nào, ngươi gần đây có cùng hắn giao thủ qua? Trong miệng hắn đệ đệ, tự nhiên là con kia vốn nên tại chói ma khóa bên trong thật tốt ở lại Hắc Long. cũng là tại bí cảnh bên trong xuất hiện đầu kia khát máu ma long. Sắp thực có giao thủ qua, trên thực tế, tại 3 năm trước đây đi, ta tại phát hiện nó không còn bị trói ma khóa trói buộc ngày ấy, ta liền cùng hắn động thủ, hắn bộ dáng rất kỳ quái, tựa như là kia cỗ hỗn loạn điên cuồng lần nữa trở về đồng dạng. Ta đánh không lại hắn, thậm chí liền áp chế đều áp chế không được. Tiểu Hắc nói, chậm rãi nâng lên phía bên phải chôn giấu tại hắc thủy phía dưới cánh, đem nó mũi nhọn vị trí biểu hiện ra cho Vân Bình nhìn, ngươi có thể nhìn một chút vết thương, nhìn xem phía trên có cái gì manh mối. Cái kia màu đen long rực mũi nhọn chính tràn đầy đại lượng vết dịch, một chút màu đen giọt nước ngay tại kia sâu tận xương thủy trên vết thương rung động, tựa hồ là đang ý đồ khép lại cái này nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng mà những cái này hắc thủy nhưng không có đưa đến bất kỳ chữa trị tác dụng, ngược lại là vết thương tại phát điên một loại hướng bên ngoài rồng, mà cái này hắc thủy đưa đến chỉ là phòng ngừa vết thương tiến một bước huyết trường tác dụng mà thôi. Vân Bình khoát tay áo, ra hiệu tiểu hắc có thể đem long dược thả lại trong nước. Thế nào? Tiểu hắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn vẫn là rất quan tâm mình vết thương tình huống. Vân Bình trầm ngâm hồi lâu, ngữ khí có chút đem nắm không đúng, rất khó nói, trên vết thương của ngươi hoàn toàn chính xác tràn ngập kia cỗ hỗn loạn, nhưng lại cũng không kịch liệt, ngươi cũng biết, nếu như là hơn 500 năm trước kia cỗ hỗn loạn điên cuồng, ngươi cái này chi cánh trên cơ bản đã lạnh, mà không phải giống như bây giờ, còn có thể bị hắc thủy ngăn cản. Cho nên, trói ma khóa vẫn là thành công suy yếu hỗn loạn lực lượng. Là như thế này không sai. Vân Bình đồng ý tiểu hắc quan điểm, chuyện lại là nhất chuyện, nhưng vấn đề không ở nơi này, vấn đề ở chỗ, đệ ngươi quyết dám đến tuột cùng là như thế nào thoát khỏi trói ma khóa. Tiểu hắc liếc mắt liền nhìn ra Vân Bình ý nghĩ, ngươi là muốn nói, có người ngoài giúp hắn đi. Ừm. Vân Bình không cần nghĩ ngợi gật đầu, ánh mắt lại lần nữa đặt ở chân nhắn xiềng xích vết cắt bên trên, ta hoài nghi, là cực trí lực lượng. Cực trí. Tiểu hắc sắc mặt giật mình, cái này dường như vượt qua tưởng tượng của hắn phạm vi, cái này không quá phù hợp lẽ thường. Vân Bình chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tiểu hắc, lắc lắc đầu. Rất nhiều chuyện chính là không cách nào dựa theo lẽ thường đến tiến hành suy đoán, ngươi phải biết, trên thế giới này có thể mở ra trói ma khóa, chỉ sợ chỉ có bán tiên cấp nhân vật. Hoàn toàn chính xác, lúc trước hắn chế tạo trói ma khóa lúc, sử dụng vật liệu chính là mượn nhờ cực trí lực lượng đến gen đúc, trừ phi đồng dạng là bán tiên cấp bậc đặc kích, nếu không căn bản không có khả năng phá vỡ trói ma khóa phong ấn. Nhưng là bán tiên cấp, cái kia cũng không có nghĩa là nhất định là cực trí a. Tam đại tiên vực cũng không phải là không có bán tiên cấp tồn tại. Ta biết, ngươi không phải liền là a. Vân Bình lạnh nhạt nói. Nhưng bán tiên cấp nhân vật tại Tam Đại Thiên Vực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người này khí tức ngươi không thể quen thuộc hơn được, mà lại có thể lặng yên không một tiếng động giấu giếm được cảm giác của ngươi, ta có thể nghĩ tới, cũng chỉ có hai vị bán tiên cấp đồng thời ra tay, hoặc là... Vân Bình nói đến đây, không có tiếp tục nói hết, ngược lại là tiểu hắc đón lấy hắn, ngươi là muốn nói, cũng có thể là có người mang theo cực trí cùng một chỗ, chặt đứt chói ma khóa. Là như thế này không sai. Ai sẽ rảnh rỗi như vậy? Cố này hỗn loạn đối với bất luận kẻ nào đều không phải chỗ tốt. Ta không rõ ràng, nguyên nhân chính là như thế. Ta mới có thể cảm thấy phiền phức, mới không dám tùy tiện kết luận. Chuyện này đến cùng có bao nhiêu phiền phức, chỉ sợ chỉ có Vân Bình cùng Tiểu Hắc tự mình biết. Cùng cực trí dính liễu quan hệ sự tình, trên cơ bản liền không có chuyện gì tốt. Đạo lý kia, Vân Bình lại quá là rõ ràng. Chẳng qua hắn hôm nay tới đây, cũng không chỉ là vì chuyện này. Đúng, ngươi giúp ta nhìn xem nha đầu này tình huống. Hắn đem Lâm Diên từ trên bả vai mình cẩn thận để xuống, tóc đỏ thiếu niên giờ này khắc này nhiệt độ cơ thể vẫn cao kinh người. A, tiểu cô nương này. Tiểu Hắc trong chốc lát liền phát giác được Lâm Diên mắt phải. Trung đồng người cái này một chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất, đồng dạng thân là truyền thuyết một trong nó, tự nhiên cũng nhận ra. Hắc Long hai con ngươi trong lúc đó trở nên kinh hãi, lập tức trừng lớn mắt. Cái này trung đồng người, ngươi là ở nơi nào phát hiện? Ngữ khí của hắn nghe vào có chút nôn nóng bất an. Vân Bình không biết tiểu Hắc cảm xúc tại sao lại sinh ra to lớn như thế chấn động, lập tức trả lời nói, nàng là đồ đệ của ta. Ta ngẫu nhiên ở giữa nhặt được. Nhặt được? Đây chính là trung đồng người, nàng lúc này không nên ở đây mới đúng. Lời này của ngươi là có ý gì? Vân Bình nhíu mày, ý thức được sự tình giống như bắt đầu hướng phía không ổn địa phương phát triển, cẩn thận nói một chút. Tiểu Hắc thật sâu thở ra một hơi, tựa hồ là đang lắng lại ba động tâm tình. Sau một lát, mới nói tiếp. Vậy đại khái là hơn 3 năm trước sự tình đi, ta huyền hóa hình người, đi một chuyến Bắc Băng Cung, cũng chính là một lần kia, ta từ Bắc Băng Cung trở về sau, liền phát hiện nó đã không còn bị trói ma khóa cho trói buộc. Ngươi đi một chuyến Bắc Băng Cung. Ngân Hàn Tuyết Băng gọi ngươi đi. Ừm, nàng nói nàng có chuyện muốn tìm ta hỗ trợ, mà chuyện này chính là liên quan tới trùng đồng người. Nó dừng một chút, nhìn qua phía dưới thở hổn hển Lâm Diên, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Nói chính xác là liên quan tới như thế nào ghép trùng đồng. Chương 32, 3 ngày 3 đêm. Chương 32, 3 ngày 3 đêm. Nguyệt phiếu 21, thân thể nho nhỏ, phiêu phủ ở hắc thủy bên trên. Chất lỏng màu đen cũng không có đem tia lửa y phục màu đỏ nhuộm thành đen nhánh, mà là vờn quanh tại Lâm Diên thân thể mềm mại trung quanh, nô ra nho nhỏ xúc tu, từng chút bò lên trên nàng eo thon chi. Cùng với cái này kỳ dị quá trình, Vân Bình phát hiện Lâm Diên kinh mạch trong cơ thể dần dần mất đi nóng hở nhiệt độ, thậm chí liền nó bản thân tồn tại cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, tới tương phản, nàng trùng đồng thì là tách ra vi diệu hào quang. Nóng rực nhiệt độ cơ thể tại hắc thủy chen trúc phía dưới dần dần lắng lại. Nhìn thấy Lâm Diên nha đầu này cuối cùng có chút chuyển biến tốt đẹp, Vân Bình phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng yên lòng, hai chân ngồi xếp bằng, ánh mắt cũng không dám từ Lâm Diên trên thân rời. Ta nói tiểu hắc, cái này ghép trùng đồng, đến cùng là cái chuyện gì xảy ra? Chuyện này, nhắc tới cũng kỳ quái, ngươi hẳn là cũng biết, Ngân Hàn Tuyết Băng giá hỏa này là lịch sử thượng đệ nhất vị trùng đồng người. Mà nàng bởi vì không rõ ràng nhân loại kinh mạch, cho nên tại huyễn hóa hình người thời điểm, đem tất cả lực lượng đều hội tụ thành một viên trùng đồng. Loại sự tình này ta đương nhiên biết. Vân Bình khoát tay áo, nói điểm chính. Hắc Long Vương thanh âm từ nguyên bản hùng hồn lập tức chuyển biến làm một tia bất đắc dĩ. Tốt à, ta hơn 3 năm trước đi một chuyến Bắc Băng cùng, bởi vì Ngân Hàn Tuyết Băng nói cho ta, nàng nhất định phải đem tích chứa nàng lực lượng trùng đồng ghép ra ngoài, vì để tránh cho phát sinh một chút không tốt sự tình. Không tốt sự tình. Ừm. Chấm đen nhỏ một chút cái kia khổng lồ đầu rồng, lay động đồng thời cũng tại Vân Bình trung quanh sinh ra một đạo mãnh liệt gió. Nàng lại như thế nói cho ta, nhưng chuyện cụ thể nàng nhưng không có nói. Có thể để cho Ngân Hàn Tuyết Băng đều cảm thấy không tốt sự tình. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vân Bình liền liên tưởng đến cái nào đó tên là thứ 22 cực trí tồn tại. Thất Mộc Thụ. Vẫn là câu nói kia, có người đang đuổi giết 21 cực trí, câu nói này đặt ở hiện tại vẫn là vô cùng buồn cười, trừ Vân Bình mình, Tam Đại Thiên Vực có thể cùng cực trí đánh nhau giữ cho không bị bại người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng đề cập đuổi giết bọn hắn. Nhưng nếu quả thật có lời nói đây, nếu quả thật có, đồng thời có người ngay tại truy sát Ngân Hàn Tuyết Băng lời nói đây. Thằng nếu thật sự là như thế, như vậy Ngân Hàn Tuyết Băng hành động cũng có thể lý giải, nàng phát giác được điểm này, đồng thời không hy vọng mình lực lượng bị cái kia truy sát 21 cực trí người cướp đi, bởi vậy tại bị truy sát đến trước đó, nàng muốn đem tích chứa mình năng lượng trùng đồng chuyển di ra ngoài, cứ như vậy, coi như người kia tìm tới chính mình, cũng không chiếm được mình lực lượng. Như thế tự hỏi một chút, mạch suy nghĩ lập tức sáng lên. Chẳng qua, nói thì nói như thế, nhưng vì cái gì ngươi cái này hát thủy sẽ đối nhà ta Diên Nhi thân thể chữa trị có tác dụng? A, ngươi nói cái này a? Tiểu Hắc có chút lúng túng lộ ra hai hàng răng hàm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì muốn ghép trùng đồng, nhất định phải tìm một cây phi thường lớn, năng lực chịu đựng mạnh vô cùng đường ống. Ta ngay từ đầu là dự định cầm thân thể của ta coi như đường ống, đáng tiếc là, vẹn vẹn bằng vào thân thể của ta cường độ căn bản là không có cách gánh chịu trùng đồng lực lượng, cũng chỉ phải mang theo ta Hắc Thủy Đàm cũng cùng đi. Đạo lý kia Vân Bình ngược lại là hiểu. Mặc dù tiểu Hắc thực lực cũng là bán tiên cấp, nhưng thân thể của nó cường độ lại không cho phép nó trực tiếp tiếp nhận cực trí lực lượng, nhất định phải sử dụng Hắc Thủy lực lượng, nếu không Ngân Hàn Tuyết Băng trùng đồng áp xuống tới, nó mặc dù sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương. Cho nên, nhà chúng ta Diên Nhi kỳ thật chính là cái được tuyển chọn tiếp nhận trùng đồng lực lượng hải tử. Là như thế này không sai, tiểu nha đầu này ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, 3 năm trước đây chỉ là cái rất phổ thông nữ hải, thậm chí không có linh căn đến tiến hành tu luyện, nhưng lại có cùng Ngân Hàn Tuyết Băng khá cao tương tính, cho nên nàng mới có thể lựa chọn nha đầu này xem như trùng đồng vật chứa. Bởi vì đã từng cùng Hắc Thủy lực lượng từng có tiếp xúc, cho nên đến nơi này về sau liền sẽ chậm rãi lắng lại sao động a. Vân Bình nhàn nhạt phân tích, sau một lát lại có ngẩng đầu lên, nhưng là nàng vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này, rõ ràng trước đó vẫn là thật tốt. Tiểu Hắc nghe vậy, trầm mặc một chút, về sau đem đầu chuyển hướng nơi khác, ta nghĩ, có thể là bởi vì Bắc Băng cung đi. Ngân Hàn Tuyết Băng xảy ra chuyện rồi. Không rõ ràng, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Tiểu Hắc nhìn về phía Bắc Băng cung vị trí, nếu như không phải bị giới hạn đệ đệ mình vấn đề, nó nhất định sẽ đi Bắc Băng cung nhìn xem, ta hoài nghi là trùng đồng nguyên chủ nhân ra chút vấn đề, cho nên trùng đồng bản thân mới có chỗ chấn động. Vậy tại sao Diên Nhi nói mỗi lần nhìn thấy ta, liền sẽ có dị động đâu? Đối mặt Vân Bình vấn đề này, Tiểu Hắc vậy mà mặt mo đỏ ửng. Nó trầm ngâm một hồi, dùng khoảng thời gian này tới suy nghĩ mình phải chăng hẳn là đem sự thật nói cho Vân Bình. Cuối cùng, muốn nhả danh xúc động vẫn là chiến thắng lý trí. Nó yên lặng mở miệng, nói chúng tim đen địa đạo ra chân tướng. Bởi vì ngươi khi đó đem Ngân Hàn Tuyết Băng cho bên trên. Phốc 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 phốc, Vân Bình vừa uống hết rượu liền bị hắn một hơi phun tới. Hắn ánh mắt u ám nhìn về phía bên người Tiểu Hắc phi thường thức thời mà đem đầu quay qua, nhưng âm trầm lời nói vẫn là từ Vân Bình trong miệng tốt ra, ta lặp lại lần nữa, ta cùng Ngân Hàn Tuyết Băng cô nương kia nhi không hề có một chút quan hệ. Vâng vâng vâng, ngươi nói cái gì đều đúng. Tiểu Hắc ngửa đầu 45 độ, sâu kín than ra một hơi, ngựa khí chanh chua toát ra một câu, cũng không biết ta, lúc ấy là người kia chạy đến Bắc Băng cung bên trong, cùng Ngân Hàn Tuyết Băng ở lại 3 ngày 3 đêm đều không có ra tới, ta nghe nói về sau nàng còn muốn ủng hộ ngươi vì Bắc Băng cung cung chủ đâu. Giáp ngươi con bê, lúc ấy Bắc Băng cung đã có cung chủ tốt ta. Đúng vậy à, làm sao không phải đâu, nhưng người ta Ngân Hàn Tuyết Băng không làm à, còn công bố muốn đem kia nguyên bản cung chủ đạp đi đâu, đem vậy tiểu muội tử khí phải à, liền kém không có trực tiếp thắt cổ, ngươi nhìn cái này Ngân Hàn Tuyết Băng như thế tán thành ngươi. Ngươi còn nói ngươi cùng với nàng không có nửa điểm quan hệ. Ta cùng nàng kia 3 ngày 3 đêm chỉ là tại tu luyện mà thôi. Ta cũng chỉ là hấp thụ một chút nguyên khí của nàng, hai ta cái gì cũng không làm. Ha ha. Tiểu Hắc dứt khoát phát ra đùa cợt tiếng cười, cùng một cái đại mỹ nhân 3 ngày 3 đêm ở tại một cái trong phòng nhỏ. Ngươi nói ngươi cái gì cũng không làm, chỉ tu luyện. Thích tin thì tin, không tin thì thôi. Vân Bình trợn nhìn Tiểu Hắc liếc mắt, trực tiếp liền cầm bầu rượu lên hướng bản thân trong một rót. Hắn lười nhác cùng đầu này đầy trong đầu sắc tình bệnh tâm thần rồng so đo. Chương 33. Không phải sao? Lão Sở Hậu Nhân lại cùng Tiểu Hắc kéo một hồi, 4 người khác cũng kém không nhiều đều từ trong huyệt động đầu ra tới. Nhất thiết thực quả nhiên vẫn là Diệp Vũ Thiền, nha đầu này cũng không biết đời trước có phải là chưa thấy qua tiền, thật vất vả đến cái chỗ hang động bà khố, cái gì đều không cầm, ngược lại đem đại kim dây xích cái gì treo một thân, phục trang đẹp đẽ đồ trang sức càng là trực tiếp xếp đầy lấy cổ tay. Đây là Diệp Vũ Thiền trong nạp giới đầu chứa không nổi, lúc này mới đeo ở trên người. Vân Bình xem chừng tiểu cô nương này hướng trong nạp giới đầu trang không hạ hơn 100 vạn kim tệ tài phú, đây trong đầu đều là tiền tham tiền thật sự là không thể chơi vào. So với Diệp Vũ Thiền, chúng ta một vị khác nữ đồ đệ liền phải nhu thuận hơn nhiều. Trương Nhược Tuyết toàn thân cao thấp liền không có cầm thứ gì, đi vào thời điểm là một người, lúc đi ra cũng liền nhiều hơn một thanh kiếm mà thôi. Thanh kiếm kia tạo hình nhìn qua tương đối mộc mạc, duy nhất đáng giá chú ý chính là chỗ chuôi kiếm khắc lấy một vòng trăng tròn, đoán chừng là bởi vì trăng tròn cùng nàng tu hành công pháp Tịch Nguyệt rất xứng đôi, lúc này mới tuyển chọn. A Sở Tâm cùng Phương Viêm thì là cái quái gì đều không có cầm, ngược lại một mực móc ra một bản nặng nề sách, càng không ngừng ghi chép cái gì. Không hổ là lịch sử nhà nghiên cứu, đối mặt nhiều như thế chân quý bảo vật, trước hết nhất làm lại còn là ghi chép. Thật sự là chuyên nghiệp tổ hai người. Mà khi lấy được tương đương nhiều tin tức về sau, hai người nhưng cũng không thỏa mãn, nhất là Sở Tâm, nàng hai mắt sáng lên vọt tới Tiểu Hắc trước mặt, móc ra nặng nề sách, lật ra đến trong đó trống không một tờ. "Đen, Hắc Long Vương đại nhân, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." "Ta nói, nhân loại các ngươi không cần xưng hô ta là vương." Tiểu Hắc lần nữa vốn nắn Sở Tâm đối với nó xưng hô, "Gọi ta Quyết Ảnh là được."
"Quyết Ảnh?"
"Đại nhân." "Ừm, có cái gì ngươi cứ hỏi đi, ngươi là Sở gia nhân, ta và các ngươi tổ tiên Sở Lam Tiên ngược lại là có mấy phần giao tình, vấn đề của ngươi, ta sẽ tận lực trả lời."
"Được rồi, tốt."
Sở Tâm thật dù chết cũng sẽ không nghĩ đến, lần này nàng thế mà là dính nàng tổ tiên ánh sáng. Chẳng qua nàng đã đến, như vậy cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thở. Đem muốn hỏi vấn đề mấu chốt nhất, cũng là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất, đặt câu hỏi.
"Quyết Ảnh đại nhân, ta muốn biết chính là, hơn 500 năm trước, xương rồng đất hoang hình thành nguyên nhân. Không phải nói Văn Đế Hiên Lôi giết chết Hắc Thủy Uyên nhiều như vậy rồng chuyện này, ta muốn biết chính là, Văn Đế vì cái gì phải làm như vậy?
Cái này sự tình ngươi hỏi ta làm gì, hỏi hắn a."
Tiểu Hắc dứt khoát quyết nhiên rũa ra long trảo chỉ Vân Bình.
Vân Bình mới lười nhác quản cái này nhàn sự, tức giận vươn tay ra, đem ngâm mình ở Hắc Thủy trong hồ lâm diên vớt ra tới, "Đi đi đi, đừng làm rộn đẳng, người ta hỏi ngươi đâu, chính ngươi nói với người ta đi."
Hắc hắc hắc.
Tiểu Hắc không biết mùi vị cười lạnh hai tiếng, ngay sau đó liền tại Sở Tâm trước mặt đoan chính dáng vẻ. "Hơn 500 năm trước trận kia tai họa, nói cho cùng, hay là bởi vì đệ ta, Quyết Ám. Hắn lúc ấy bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà nhiễm lên một loại quái dị chứng bệnh, cái này một chứng bệnh nhất rõ rệt đặc thù, chính là sẽ lâm vào bệnh viện không có điểm dừng trong điên cuồng, liền ta đều không thể triệt để chém trừ loại này điên cuồng, chỉ có thể mặc cho nó phát triển, mà vừa lúc này, cũng nhiều thua thiệt Văn Đế Hiên Lôi ra tay, này mới khiến trận này tai họa khổng lồ không có nguy cơ toàn bộ hoang thiên vực. Thế nhưng là, vì cái gì chết nhiều như vậy rồng?
Dựa theo ngài thuyết pháp, chẳng lẽ là lúc trước đầu kia điên cuồng rồng, nó khởi xướng điên đến giết chết đồng bạn của mình?"
"Không." Tiểu Hắc lắc đầu, trong mắt dần dần hiện lên hồi ức sát thái, "Ta nhớ được những cái kia những đồng bào cũng đều là chết tại Văn Đế thủ hạ."
"A."
Sở Tâm sững sờ, không rõ đây là ý gì.
"Cái này cũng là chuyện đương nhiên hiện tượng." Tiểu Hắc cười khổ nhìn qua Sở Tâm, vì nàng giải thích trong lòng nàng không hiểu, trên thực tế, loại kia gần như hỗn loạn điên cuồng là sẽ truyền nhiễm.
"Truyền nhiễm?"
Tiểu nói này, Sở Tâm liền hiểu được.
"Đúng thế.
Ta ngay từ đầu tuyệt không chú ý tới đệ ta Quyết Ám tình huống, nhưng lại tại cái này trong lúc bất chi bất giác, cái kia đáng sợ điên cuồng giống như bệnh dịch truyền bá toàn cái Hắc Thủy Uyên, đợi đến ta ý thức tới thời điểm, tuyệt đại đa số Hắc Long đều đã lâm vào trong điên cuồng."
Sở Tâm trong đầu lập tức hiện ra một bức quần long loạn vũ hình tượng, vô số điên cuồng giống phun ra hủy diệt long tức, cuồng loạn dùng lợi chảo xé rách ngày xưa đồng bạn hai cánh, dùng răng nanh đâm xuyên đồng bào yết hầu. Đó nhất định là càng huyết tinh, càng tàn nhẫn một màn.
Văn Đế Hiên Lôi tại cùng ta tiến hành sau khi thương nghị, quyết định giết chết những cái này lâm vào cuồng loạn những đồng bào, đồng thời chế tạo tên là trói ma khóa xích sắt, dùng để trói buộc chặt kia cô điên cuồng đầu bờn, đệ của ta. Từ sau lúc đó, liền có xương rồng đất hoang tồn tại, mà chúng ta vì không để cái này cuồng loạn lan rộng ra ngoài, liền đem Hắc Thủy Liên toàn bộ chôn giấu lên, thẳng đến đệ ta kia cố điên cuồng biến mất mới thôi, chúng ta Hắc Thủy Liên cũng sẽ không tái hiện tại thế. Nhưng bây giờ đệ của hắn Quyết Ám đã đột phá trói ma khóa phong ấn, cứ việc nó không từng có qua rời đi cực đông cánh đồng tuyết ý nghĩ, mà là chiếm cứ tại băng phong đỉnh tuyết sơn mừng, nhưng nó vẫn như cũng là một cái chí mạng nguy hiểm.
Điểm này, Tiểu Hắc không có lựa chọn nói ra miệng.
Đây chính là sự kiện toàn cảnh.
Những lời này, Sở Tâm nghe được trong tai, rung động ở trong lòng.
Bởi vì đây hết thảy cùng trong truyền thuyết Văn Đế cùng Hắc Long Vương không hợp mà ra tay đánh nhau gần như là hoàn toàn tương phản, Văn Đế hoàn toàn là ra ngoài hảo ý, lúc này mới giết chết nhiều như vậy long tộc.
Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới.
Sở Tâm hai mắt trừng trừng, ngón tay càng không ngừng tại văn bản bên trên viết, còn vừa đối bên người Phương Viêm hô to, "Phương Viêm, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian giúp ta tới ghi chép."
"A,
tốt, tốt." Đạt được nhiều như vậy tin tức, cái này chỗ nào có thể để cho Phương Viêm không kinh hỉ, lập tức liền bay đồng dạng vào tới, trợ giúp sư phụ của mình Sở Tâm cùng một chỗ ghi chép mới Tiểu Hắc nói tới đoạn lịch sử kia.
Tiểu Hắc nhìn thấy tình cảnh này, cũng không tự giác phun lộ ra nhạt nhẽo mỉm cười, cùng Sở Tâm trò chuyện, ngược lại để hắn nhớ lại lúc trước cùng Sở Lam Thiên tại cùng một chỗ đoạn thời gian kia.
Thực sự là rất xa xưa, nhưng lại rất tốt đẹp năm tháng.
Cho nên, hai người các ngươi trước hết ở chỗ này đi, qua một hồi, Tiểu Hắc sẽ đem các ngươi đưa tiễn, lấy thân phận địa vị của hắn, hiệu lệnh xương rồng đất hoang long linh không phải việc khó gì.
Một bên khác, Vân Bình đã vứt ra Lâm Diên nha đầu này, thời khắc này tiểu nha đầu trong cơ thể đã không có cảm giác nóng rực vốn không nên xuất hiện kinh mạch cũng biến mất hầu như không còn, sinh mệnh khí tức cũng càng phát ra tràn đầy lên.
Sở Tâm đột nhiên dừng lại động tác trên tay, kinh ngạc quay đầu lại, "Ngươi muốn
đi rồi?"
"Đúng vậy a, có cái nhất định phải đi địa phương,
phải không?"
Sở Tâm trầm ngâm nửa giây, tiểu diễm khuôn mặt bên trên chậm rãi hiện ra thần sắc kiên định, nàng lấy dũng khí, nhìn thẳng vào Vân Bình cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt, "Ta có một vấn đề, muốn hỏi ngươi."
"Hỏi?"
Vân Bình trả lời rất đơn giản.
Đối với thanh niên như thế quả quyết hồi phục, đã từng dự đoán lát nữa bị đối phương cự tuyệt Sở Tâm cảm thấy ngoài ý muốn sững sờ một giây, chợt nét mặt biểu lộ hưng phấn nụ cười.
"Cái kia, ta muốn hỏi chính là,
ngươi cùng ta tổ tông,
cùng Sở Lam Thiên hắn,
là quan hệ như thế nào? Cùng tiểu tử kia a? Vân Bình trầm thấp đầu, suy nghĩ trong chốc lát. Hắn kia bình thản khỏe miệng đột nhiên hướng lên nhếch lên, ngày xưa hồi ức tại trong đầu giống như phim vung lòng lên. Ta nói Lao Vân, ngươi liều mạng như vậy, cẩn thận về sau đoạn mệnh a, đoạn mệnh cái đầu của ngươi. Lão tử thế nhưng là thiên địa đồng thọ tiên nhân, tương lai nhưng là muốn trở thành vạn cổ thứ hai tiên tồn tại, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm gì, không tin ta đoán mệnh kỹ xảo, ta đã tính ra đến, ngươi nếu là lại như thế liều mạng tu tiên, qua không được mấy chục năm, thỏa thỏa hạ nghĩa địa hắc, ngươi cái danh con rùa ta. Ta nói ta không đoán mệnh, ngươi không tin. Vậy được, chúng ta đánh cược, ai thua ai là đối phương cháu trai được à, chẳng qua ngươi nhưng cẩn thận, lão tử đời này liền không có thua qua xảo ta cũng không, coi như ta nhiều nhận ngươi cái này cháu trai có thể, liền so tài một chút hai ta ai chết trước, kiểu gì? Cái kia chết coi bói tiểu tử, chỉ sợ thẳng đến cuối cùng đều không thể tính tới mình đại nạn a. Đương nhiên, cũng có thể là hắn kỳ thật đã tính tới, chỉ là không muốn nói mà thôi. Ai biết được. Vân Bình không muốn suy nghĩ, nhớ tới đây, liền gián đoạn. Cực kỳ hiếm thấy nụ cười chân thành từ Vân Bình hai gò má nổi lên, hắn mang theo đầy mặt vui vẻ xuân quang, đối Sở Tâm nói: "Sở Lam Tiên a, hắn là cháu của ta." Chương 34. Võ kỹ cái đồ chơi này chương 34, võ kỹ cái đồ chơi này, nguyện phiếu tăng thêm 22, cáo biệt một mặt mơ hồ. Suy nghĩ mình hẳn là như thế nào xưng hô Vân Bình Sở Tâm, Vân Bình bọn người rời đi Hắc Thủy Uyên. Mặc dù dùng Hắc Thủy Đàm tạm thời áp chế Lâm Diên trong cơ thể sao động trùng động, nhưng cái này từ đầu đến cuối chỉ là kế hoa binh, chỉ ngọn không trị gốc phương pháp. Dựa theo tiểu hắc, nếu như muốn thực sự hiểu rõ đến trận tướng, chỉ sợ vẫn là phải đi một chuyến Bắc Băng Cung. Tới đó, cùng Ngân Hàn Tuyết Băng cẩn thận hỏi thăm rõ ràng. Chẳng qua Hắc Thủy Uyên khoảng cách cực đông cánh đồng tuyết chính giữa Bắc Băng Cung còn cách một đoạn, càng là cần trực tiếp xuyên qua một mảnh châm tuyết lâm, không có cách, bốn cái tiểu phi gà lúc này còn tại trong nạp giới đầu choáng váng ngủ đâu. Chắc hẳn lúc trước kia rít lên một tiếng cho thần hồn của bọn nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Về phần kia không còn bị trói ma khóa trói buộc tiểu hắc đệ đệ, liền trước mắt mà nói, Vân Bình cũng không có đặc biệt biện pháp tốt. Trực tiếp đem nó làm thịt vậy khẳng định là chấm dứt sự tình, nhưng tiểu hắc khẳng định là sẽ không vui, dù sao đây chính là hắn thân nhân duy nhất, đây cũng là hơn 500 năm trước Vân Bình chỉ là phong ấn nó mà không phải trực tiếp đưa nó xuống địa ngục nguyên nhân căn bản. Cho nên cái này phá sự cũng rất phiền phức, tại cùng tiểu hắc thương thảo một hồi về sau, một người một rồng vẫn là quyết định tạm thời ngăn chặn nó. Chỉ ít đưa nó khóa kín tại xương rồng đất hoang bên trong, đồng thời mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bất luận cái gì long tộc cùng nó tiếp xúc. Thẳng đến Vân Bình hoặc là tiểu hắc tìm tới có thể thay thế chói ma khóa phong ấn vật về sau, lại đem nó phong ấn đi vào. Dù sao chói ma khóa là mượn nhờ cực trí lực lượng mới chế tạo thành, coi như Vân Bình đã từng là một tay che trời ban đế, cái này cực trí cũng không phải nói cầm liền có thể lấy ra. Cho nên vẫn là phải đi một chuyến Bắc Băng Cung, nơi đó nói không chừng có lẽ sẽ có bộ phận cực trí manh mối. Chẳng qua ở trước đó, cánh tay lại nâng lên một điểm, duỗi thẳng, không muốn lượng, vừa mới bắt đầu học thời điểm, thân thể nhất định phải nghiêng tới, dạng này kéo cung sẽ có càng lớn lực đạo, tên bắn ra cũng càng chuẩn. Vân Bình trước tiên cần phải giải quyết Diệp Vũ Thiền cái này đổ ngốc bắn tên vấn đề. Thân mang trang phục hầu gái thiếu nữ đứng tại điều hiệu gió lạnh bên trong, bên hông là vô số còn như kim đâm rừng cây, nàng cặp kia dao động mắt đen bên trong cố gắng chiếu dọi ra trước mắt ma vật thân ảnh, kéo ra một bạc dây cung theo đầu ngón tay khẽ run mà phát ra rung động. Nhắm chuẩn nó đúng, chính là kia một đóa tiên diễm sán lạn đóa hoa nhỏ. Sau đó phát xạ. Hiu. Màu bạc ánh sáng phá băng hàn không khí, đâm thủng ngay tại hạ lạc bông tuyết. Hình dạng cực giống lợn rừng. Hình thể cực đại, đứng thẳng lên có thể so với hai người cao, răng nanh tinh hồng ma thú chính nuốt lấy thân thể, nhấm nháp kia thật vất vả tại cực đông cánh đồng tuyết đạn sinh tinh lá cỏ. Một giây sau, khi nó đem ngọt ngào dược thảo tận gốc cắn lên, hút vào trong miệng ngáy mắt, như tê tâm liệt phế toàn tâm đau đớn liền từ nó cái nào đó bộ vị rót vào trong cơ thể, trong chốc lát càn quét toàn thân. Ngao 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 ngao. Bởi vì đau đớn quá độ mà phóng sinh nhọn gáo thét thanh âm, thật sự là khó nghe đến một loại cảnh giới. Nhưng mà đây quả thực giống như là muốn xé bỏ màng nhĩ chu lên tại Diệp Vũ Thiền nghe tới quả thực là một loại hưởng thụ, bởi vì một tiếng này nàng bắn ra vô cùng tinh chuẩn. Không chờ nàng vui vẻ quá lâu, con kia bị bạo ma thú liền hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, đầy ngập lửa giận xoay người lại, một đôi bén nhọn huyết sắc răng nanh nhắm ngay cầm cung Diệp Vũ Thiền, hai chân đạp một cái, như đạn pháo liền xông ra ngoài. Diệp Vũ Thiền trong lòng cả kinh, bước chân nhưng cũng không hoảng hốt, mà là lại lần nữa giơ cánh tay lên, kéo ra dây cùng, ma thú này, so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn a. Cái này không nói nhảm a. Vân Bình ở bên cạnh như không có việc gì xen vào một câu, ngươi bị người bạo tốc độ ngươi còn nhanh hơn nó ngươi tin hay không? Ta có thể không đề cập tới buồn nôn như vậy chủ đề a. Diệp Vũ Thiền mặt âm trầm nhìn lướt qua ở một bên cùng một người không có chuyện gì đồng dạng rũ cụp lấy đầu Vân Bình, lắc đầu bất đắc dĩ. Chợt, ngọn lửa màu đen tại mũi tên mũi nhọn nhẹ ra, cái này nóng rực nhiệt độ không khí trực tiếp thấy quanh mình đông tuyết đốt nóng thành quần quần xương trắng, từng đoàn màu đen liệt diễm giống như ác ma tại mũi tên bên trên mẹ múa. Hưu. Hắc Biệt Tiễn. Lần này, chúng đích điều kiện so với Dĩ Vãng đến nói đều muốn hạ khắc. Bởi vì đang phi nước đại trạng thái giới ma vật cũng không phải là ngốc tại chỗ bất động phổ thông điểm ngắm, liền trước đó kia huyền môn kỳ trình độ long linh cũng bởi vì có to lớn hình thể mà trở nên rất tốt bắn chúng. Nhưng bây giờ khác biệt, dưới mắt cái này ma vật hình thể mặc dù lớn, nhưng không có lớn đến tùy tiện loạn xạ đều có thể trúng đích trình độ, huống hồ tốc độ của nó xác thực rất nhanh, muốn tính toán lúc trước tính toán, có thể nói là một kiện chuyện rất khó. Cho nên Vân Bình từ Hắc Viêm tiễn bắn ra trước đó kia một giây, liền đối với một tiễn này không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Nhưng mà sự thật chứng minh, Diệp Vũ Thiền vĩnh viễn là để Vân Bình giật mình số lần nhiều nhất một đệ tử. Ngao 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 ngao. Lại một lần nữa, ma vật tiêu thảm truyền vào trong hai. nóng bỏng hắc viêm tiễn hoàn mỹ vô khuyết kẹt tại cái nào đó thời gian điểm, tại ma vật giữa không trung bay vút lên mấy mắt, liền từ trên xuống dưới xuyên thủng đầu lâu của nó, cuồn cuộn hắc viêm trực tiếp đưa nó nửa cái đầu cho thiêu thành cho tàn. Thống khổ này gào thét, là tại hắc viêm tiễn bắn vào trong nháy mắt đó phát ra, từ sau lúc đó liền không có động tĩnh, bởi vì một tiễn này, có thể nói là một đòn giết chết, mang tới đau khổ rất nhanh liền bị tử vong sự thật chỗ vùi lấp. Cái này cũng có thể trúng. Vân Bình tận lực đem trong lòng kinh ngạc đè xuống, hắn giả vờ như lãnh đạm nhìn thoáng qua Diệp Vũ Thiền, cái sau thì là thật dài thở một hơi. Trên mặt cũng không cái gì đắc ý tràn đầy đủ cười, phản phất đương nhiên. Trùng hợp sao? Không, không có khả năng, kia kéo cung lúc đối mũi tên tốc độ nắm chắc, tuyệt đối không phải trùng hợp. Loại trình độ này lúc trước tính toán, lại thêm bắn tên lúc xúc cảm, nếu như bây giờ Vân Bình nói cho một vị nào đó cung thuật đại sư, nhà ta Vũ Thiền tu luyện cung thuật mới không đến một tháng nha. Như vậy không cần nghĩ, vị này cung thuật đại sư nhất định sẽ dùng tên bắn nổ Vân Bình đầu. Người hắn meo lừa gạt quỷ đâu? Một bên Trương Nhược Tuyết ngược lại là cũng không có lộ ra cỡ nào vẻ mặt kinh ngạc, Vân Bình nghĩ, đoán chừng là bởi vì nha đầu này không hiểu cung thuật, cho nên đối với loại trình độ này cung thuật không có cái gì khái niệm. Liên Diệp Vũ Thiền hẳn là cũng đồng dạng, nàng nếu là biết mình hiện tại làm ra động tác là một ít cung thuật đại sư huấn luyện 2-3 năm mới có thể làm đến động tác, kia nàng còn không nhảy dựng lên cùng Vân Bình tuổi cái một năm nửa năm. Mẹ a, chẳng lẽ tiểu Vũ Thiền nhưng thật ra là một thiên tài? Một cái đầu óc khả năng có chút ít ma bệnh, nhưng là tại võ đạo lực lĩnh ngộ bên trên rất có thể là cấp bậc thánh nhân thiên tài. Chương 35. Tịch Nguyệt đem ma vật thi thể tạm thời thu nhập nạp giới về sau, Vân Bình liền dẫn Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết tại mảnh này Trâm Tuyết Lâm bên trong lắc lư. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên tài thiên phú cũng nhất định phải cố gắng thông qua để phát huy, Diệp Vũ Thiền có lẽ thật là một thiên tài, nhưng nàng không có khả năng hiện tại liền lĩnh ngộ ra cung thuật áo nghĩa cái gì, nàng nhất định phải thông qua thời gian dài lịch luyện. Cái này Trâm Tuyết Lâm bên trong, ma vật rất nhiều, thậm chí có thể nói đây cơ hồ đối Bắc Băng cung bên ngoài sinh ra trình độ nhất định uy hiếp. Bởi vậy tại cái này ma vật đầy đất đi trong rừng, để hai tiểu nha đầu học một ít cái gì gọi là dã ngoại sinh tồn cũng rất tốt. Đây chính là ngươi để ta tại hơn nửa đêm bên trong dùng hắc viêm tiễn nhóm lửa lý do. Diệp Vũ Thiền lúc này mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn qua Vân Bình, vị này tướng mạo ôn hòa thanh niên chính lòng tràn đầy vui vẻ tựa ở nóng rực ngọn lửa màu đen bên người, nắm tay ngang nhiên xông qua sưởi ấm. Đối mặt Diệp Vũ Thiền lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, Vân Bình thì là làm bộ không thể làm gì khác hơn lắc đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha, ngươi nhìn thời tiết này như thế ướt lạnh, bình thường hỏa diễm khẳng định là sinh không nổi đến rồi, dùng ngươi hắc viêm tiễn tiếp sau cái lửa lạc, cái này hắc viêm đúng là cái thứ tốt, sẽ không như thế dễ dàng liền giật đi. Dứt lời hắn còn từ trên đống lửa cầm xuống một cây màu bạc giá đỡ, cái này trên kệ bày biện là vẫn đang thiêu đốt hắc viêm một khối đã chín mùi thịt. Rất hiển nhiên, đây là cái nào đó bị bắn nổ đầu góc cùng ma thu thịt. Vân Bình tiện tay vung lên, đem trên thịt không ngừng thiêu đốt sắp đem chất thịt đều nướng cháy hắc viêm vung đi, ngay sau đó từ mình trong nạp giới đầu móc ra 5-6 cái bình lọ lọ vật nhỏ. Hắn đem những vật nhỏ này đảo ngược tới, nhẹ nhàng lay động hai lần, liền có không ít hạt tròn trạng vật phẩm từ nhỏ bé lỗ nhỏ bên trong rớt xuống, chậm rãi phủ kín khối này thịt mặt ngoài. Vân Bình không có vội vã ăn, mà là đem những vật nhỏ này đẩy lên linh nguyên lực đều nhanh khô kiệt Diệp Vũ Thiền bên người, cho ngươi, cái đồ chơi này ngươi hẳn là nhận ra. Thứ gì a? Diệp Vũ Thiền tiếp nhận những cái kêu bình nhỏ bình, khép mắt, cảnh giác hít hà, kết quả chót mũi truyền đến một trận phá lệ gây mũi hương vị. A a, hắt xì. Diệp Vũ Thiền đại muội tử đánh cái tương đương đáng yêu hắt xì. Nàng hai mắt hiện ra lệ quang, lúng túng nuốt nuốt mũi, ngay sau đó đôi Vân Bình nói ra, cái này sẽ không phải là bột hồ tiêu a? Ừm ừ. Vân Bình mỉm cười gật đầu. Diệp Vũ Thiền lại cầm lấy một bình. Lúc này nàng không có lựa chọn tìm đường chết lại đi ngửi một cái, mà là trực tiếp thông qua ngoại hình phán đoán, cái này là cây thì là. Ừm ừ, đây là đen hồ tiêu, đây là muối tinh, đây là bột tiêu cay. Ông trời của ta, những vật này ngươi chỗ nào đến? Tiện tay làm, kiểu gì, những cái này phối liệu vẩy vào cái này trên thịt, chật chật chật, hương vị kia. Vân Bình nói, lộ ra vẻ hạnh phúc, ngay sau đó liền hé miệng, một miệng lớn cắn lấy trước mắt trên thịt. Hắn đem miệng bên trong thịt từ khối thịt bên trên xé rách xuống tới, rất nhiều tuyết trắng đốt nhiệt khí thịt băng bại lộ bên ngoài, phối hợp kia cây thì là cùng đen hồ tiêu hương khí. Hương vị kia thật sự là tuyệt, nhất là Vân Bình phát hiện khối này thịt chất thịt vừa đúng, đang nhấm nuốt đồng thời có thể cảm nhận được chậm rãi tràn ra tươi ngon nước thịt, đồng thời lại giàu có coi như không tệ nhai lực, mỗi một chiếc đều có thể ăn vào bò bít tết 97 phần một loại hương vị. Nếu như khối này thịt có nhan sắc, như vậy nhất định là kim hoàng sắc. Tại như thế thức ăn ngon dụ hoặc phía dưới, Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết tự nhiên không thể lại chịu đựng xuống dưới, hai người dứt khoát đem ra vị trực tiếp giải đầy cả khối to lớn thịt, ngay sau đó liền bắt đầu gần như điên cuồng ăn hoạt động. Nhất là Trương Nhược Tuyết, vị này bản thân tính cách liền tương đối không bị cản trở mỗi tử. Ăn thịt thời điểm kia dáng vẻ, hiển nhiên chính là một người nguyên thủy, một miệng lớn, tựa như là cho tới bây giờ chưa thấy qua thịt đồng dạng. Cái này kỳ thật cũng không thể trách Trương Nhược Tuyết, nàng trước kia ăn thịt cùng hiện tại thì hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, những cái này mỹ vị gia vị thả sau khi đi vào, hương vị kia thế nhưng là trực tiếp thăng hoa đến một cái khác thứ nguyên. Ăn uống no đủ về sau, đám người thỏa mãn vỗ nhẹ phình lên bụng. A, thật sự là rất lâu chưa ăn qua mỹ vị như vậy thịt nữa nha. Vân Bình cười híp mắt nằm trên mặt đất, bên cạnh là ra ngoài trạng thái hôn mê tiểu Lâm Diên, nhắc tới cũng thật sự là thảm, nha đầu này rất bù này, bỏ lỡ không biết bao nhiêu đồ vật. Diệp Vũ Thiền thì là liếc qua bành trướng bụng, mặc dù không phải rất muốn thừa nhận, mùi vị kia xác thực rất không tệ. Quả thực là nhân gian mỹ vị. Đây là Trương Nhược Tuyết đánh giá. Thế là ba người liền nằm tại trên đống tuyết, bởi vì Vân Bình pháp quyết phù hộ, hai người cũng không cảm giác có bao nhiêu lạnh, trực tiếp nằm, cũng là thật thoải mái. Sau một lát, Vân Bình nhìn qua bầu trời đêm kia dần dần sáng lên một vòng trăng non, từ dưới đất ngồi dậy. Hắn nhìn thoáng qua Trương Nhược Tuyết, cái sau cũng đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn, xem ra ở thời điểm này, hai người đều đối chuyện nào đó sinh ra phản ứng. Vân Bình duỗi lưng một cái, đứng dậy, như vậy, ăn uống no đủ, cũng kém không nhiều có thể tu luyện. Tiên tính ban đêm, chúng tinh vẩn quanh minh nguyệt thời gian, là tốt nhất thời gian tu luyện. Nói chính xác, là tịch nguyệt tốt nhất thời gian tu luyện. Trên thực tế, lúc đầu Vân Bình là muốn cho Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết cùng một chỗ tu luyện, chẳng qua khi hắn chính là muốn đem Diệp Vũ Thiền cho kéo dậy thời điểm, phát hiện nha đầu này đã ngủ như chết đi qua. Nghĩ đến hôm nay nhóm lửa cũng bất bản nàng, vẫn là để nha đầu này thật tốt ngủ một giấc đi. Thế là Vân Bình liền bắt đầu chuyên tâm chỉ đạo lên Trương Nhược Tuyết tịch nguyệt quyển công pháp này, chính yếu nhất một điểm, chính là nhất định phải thành lập một đầu thông hướng minh nguyệt thủy triều kết nối, ngươi trước dựa theo công pháp bên trên phương thức vận chuyển một chút thử nhìn một chút, nếu như không phạm sai lầm, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được đỉnh đầu của mình có một chùm màu xanh ánh sáng. Trương Nhược Tuyết rất nhỏ gật đầu, hai chân lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhớ lại tịch nguyệt công pháp tâm đắc, chuyển động trong cơ thể linh căn, bắt đầu vận chuyển tịch nguyệt quyển công pháp này. Bản thân vận chuyển pháp tắc là tương đương khó mà ký ức, dù sao cũng là nguyệt dạ thánh nhân dốc hết một sinh mới sáng tác ra duy nhất một bản công pháp, luận đến độ khó, tuyệt đối được xưng tụng thánh cấp. Trong cơ thể như là nước chảy linh nguyên lực chậm chạp lại cẩn thận chảy xuôi qua thân thể từng cái khiếu huyệt, tịch nguyệt vận chuyển pháp tắc cần dựa theo trình tự theo thứ tự trải qua trong cơ thể 36 cái xảo trá khiếu huyệt, đây đối với người mới học mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Cái này cũng liền dẫn đến Trương Nhược Tuyết Hoa gần như gần nửa canh giờ thời gian mới miễn cưỡng đem tịch nguyệt vận chuyển lại, vẫn là bởi vì chưa quen thuộc, nàng vận chuyển công pháp tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nhưng kia buộc ánh sáng xanh vẫn an ổn đáp xuống đỉnh đầu nàng, dần dần hình thành một đạo hình tròn của sáng, hướng về ánh trăng vị trí kéo dài mà đi. Tốt, tiếp xuống trước vững chắc kinh mạch, đợi đến kia bôi ánh sáng xanh đưa ngươi cùng mặt trăng kết nối về sau, ngươi cần dùng tâm đi cảm thụ kia đến hiển nhiên nguyệt thủy triều phong trào. Cái gọi là thủy triều phong trào, trên thực tế là linh nguyên lực nhân minh nguyệt chi lực mà sinh ra chấn động sóng trung điểm, cỗ này tầng tầng lớp lớp thủy triều chính là tu hành mấu chốt. Tịch nguyệt quyển công pháp này, nếu như nói xuyên, trên thực tế chính là mượn nhờ minh nguyệt lực lượng đem tự thân linh nguyên lực một lần lại một lần áp xúc, một lần lại một lần chiết xuất, trăng tròn lực lượng càng lớn, như vậy chỗ rèn luyện ra linh nguyên lực liền càng mạnh. Quả nhiên, khó khăn lắm duy trì được kinh mạch ổn định về sau, Trương Nhược Tuyết liền cảm thấy được bên trong thân thể của mình bộ quần nhau lấy linh nguyên lực bắt đầu bị nào đó cố lực lượng thần bí áp xúc. Quá trình này, liền phản phát sóng trước càng không ngừng nuốt bãi cát, sau đó sóng cũng đang không ngừng nuốt sóng trước. Liên miên không dứt, một tầng tiếp lấy một tầng chống đãng. Mà Trương Nhược Tuyết linh nguyên lực, cũng theo cái này một cái tên là thủy triều quá trình, chậm rãi tăng trưởng. Chương 36. Bạo hổ lần thứ nhất. Chương 36, bạo hổ lần thứ nhất, nguyện phiếu tăng thêm 23, đuổi bắt nó, đã qua bao lâu rồi? Không rõ ràng, thời gian cái gì, sớm đã tại dài rằng giật lại máu tanh đường xá bên trong bị lãng quên. Cánh tay phải chuyển đến đâm vào cốt tủy đau đớn. Con kia ma thú mang tới đau sót đến bây giờ đều không thể chữa trị. Nên nói không hổ là thực lực có thể so với hóa thần kỳ ma thú thống lĩnh, a bên thai chuyển đến chính là điều hữu gió lạnh gào thét, mảnh này tràn ngập giết chóc đáng sợ rừng cây ở giữa, chỉ sợ có vô số song khát máu tinh hồng đôi mắt tại trong bóng tối nhìn chăm chú lên a. Ma thú bản chất chính là thôn vệ, chính là đi liếm láp huyết dịch, dùng kia không lưu tình chút nào nhanh đuốt xé nát con mồi lồng ngực. Thật có lỗi a, ta nhưng không muốn trở thành con mồi. Giữ lại cầm để dâu nam tử trung niên giơ lên trường thương, liều mạng xuyên qua tại bốn phía giống như gai nhọn phong mang rừng rậm ở giữa. Tay phải của hắn chính chạy xuôi rất nhiều máu tươi, một đạo sâu đến có thể nhìn thấy bạch cốt vết thương từ mu bàn tay của hắn một mực kéo dài đến cổ tay, nhìn thấy mà giật mình vết máu mang đến, chính là đủ để kích động chúng quanh hết thảy ma vật mùi máu tươi. Ngao sắc nhọn tiếng gào thét, tại yên tĩnh không đuổi ban đêm vàng tận mây xanh. Dưới chân hắn bước chân nao nao, lại rất nhanh lấy lại tinh thần, lại tăng tốc độ. Thân kinh bách chiến, đã từng được vinh dự ma vật sát thủ, hắn đối với cái này tiếng gào thét thực sự quá mức quen thuộc, cũng chính là bởi vì quen thuộc, hắn mới có thể như thế gấp rút chạy. Đất tuyết ngân lang, mỗi một cái thực lực đều cùng linh đài kỳ tu sĩ so sánh, đây đối với đạo hóa thần kỳ hắn mà nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng vấn đề ngay tại ở, đất tuyết ngân lang chưa từng đơn độc xuất động, kia một tiếng nhọn gào thét, chính là con nào đó phát hiện con mồi đất tuyết ngân lang mừng rỡ kêu gọi đồng bạn chứng minh. Nếu như hắn lại không lập tức rời đi nơi này, chỉ sợ hắn phải đối mặt, liền sẽ là mấy chục con đất tuyết ngân lang bầy công, thậm chí có khả năng sẽ dẫn tới lang vương. Tại thụ thương tình huống dưới đối mặt gần trăm con đất tuyết ngân lang cùng một đầu hóa phong kỳ đỉnh phong lang vương, hắn không cho là mình có phần thắng. Không, thậm chí liền còn sống chạy đi cũng không thể. Cho nên hắn chỉ có thể chạy, dùng hết hết thảy, thúc giục hai chân, dốc hết toàn lực chạy. Cũng không phải là chạy trốn. Đúng vậy, hắn không có hướng mảnh này châm tuyết lâm bên ngoài chạy, mà là hướng phía chính giữa, hướng phía càng ngày càng sâu địa phương chạy. Đây không thể nghi ngờ là tại truy tìm tử vong bước chân, chính là đang tìm cái chết. Nhưng nếu như có người ở trước mặt hắn như thế bình luận hắn, chỉ sợ vị trung niên nam tử này gặp mặt lộ mỉm cười trả lời. Đúng vậy, ta sẽ chết. Hắn tuyệt đối sẽ chết, dù là hắn không có bị bọn này đất tuyết ngân lang đuổi kịp, hắn cũng nhất định sẽ chết. Bởi vì hắn đã sớm ôm lấy quyết tâm quyết tử, đạp lên con đường này, vì thế, hắn thậm chí không có hoa phí nửa điểm linh nguyên lực tới chữa trị cánh tay của mình. Hắn tin tưởng vững chắc mình, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là, ở trước đó, tuyệt đối, muốn giết nó. Chạy xuôi máu tươi nam nhân, nện bước gian nan nhưng lại quyết tuyệt bước chân, trong mắt nổ bắn ra quần quần sát ý trong đầu của hắn, hiện lên một vị dưới ánh mặt trời, mỉm cười thiếu nữ xinh đẹp. Thật đẹp à, cái kia ghim màu vàng song đuôi ngựa, mặc bác băng cung đạo bảo, cười híp mắt đứng ở trước mặt mình, cùng mình khoe khoang nàng cái kia thanh linh kiếm thiếu nữ. kia thuần chân lại đáng yêu đủ cười, cho dù là tại cái này cực đông cánh đồng tuyết bên trong, cũng như hoàn mỹ vô khuyết nữ thần một loại ấm áp lòng người, chỉ là nhìn lên một cái, kia sớm đã bởi vì tàn sát ma thú mà sơ cứng tâm liền sẽ biến thành mềm mại một đoàn nhỏ huyết đủ. Trời sinh chắc tuyệt, lại có thượng phẩm tam giai linh căn thiên tài thiếu nữ, tại Bắc Băng cung bên trong bên ngoài cung đệ tử cũng có được một chỗ cắm rủi, nếu là thật tốt cố gắng, ngày sau nhất định có thể thành tựu hóa phong, xung kích hóa thần cũng không phải là không được. Mà chính là dạng này một vị có tương lai tươi sáng thiếu nữ xinh đẹp, lại tại một lần lịch luyện bên trong chết rồi. Hắn còn nhớ rõ, ngày đó hắn đi săn một con hóa phong kỳ ma thú, rất là cao hứng, dùng từ Bắc Băng cung hối đoái mà đến tiền thưởng mua một cây bích ngọc đầu châm, căn này đầu châm nàng đã sớm muốn, lại một mực cùng hắn mở miệng. Hắn muốn mua đến, cho nàng một kinh hỉ. Nhưng hắn lòng tràn đầy yêu thích chỗ đợi đến, chỉ có nàng kia bị xé nát, dính đầy máu tươi quần áo. Nhất định phải giết nó. Tuyệt đối, tuyệt đối. Nghe nói, nàng là tại chấp hành lịch luyện nhiệm vụ thời điểm, bất hạnh gặp gỡ Châm Tuyết Lâm bá chủ một trong, hóa thần kỳ đỉnh phong một con bạo hổ, chỉ có linh đài kỳ nhập môn nàng, cùng với khác hai vị Bắc Băng cung đệ tử. Tất cả đều chết tại con kia bạo hổ miệng dưới. Từ đó về sau, hắn liền dứt khoát từ bỏ tất cả ma thú đi săn nhiệm vụ, đem tất cả tích xúc đều tiêu vào trận này đi săn bên trên. Không vì cái gì khác, cũng chỉ là vì giết nó. Phi nước đại, phi nước đại, phi nước đại. Hắn đem mình hết thảy đều chút xuống tại dưới chân, hắn sở dĩ không cần linh nguyên lực chữa trị tự thân thương thế, cũng chỉ là vì đợi đến đuổi tới đầu kia bạo hổ thời điểm, có thể toàn lực chặt đứt đầu lâu của nó. Đã không quan trọng, cái gì đất tuyết ngân lang, cái gì lang vương, cái gì chảy máu, hắn cũng không đáng kể. Cho dù là đem mình cái mạng này khoác lên cái này, hắn đều muốn giết nó. Con kia bạo hổ, chết cho ta tại đây. Trô rẽ một mấy mắt, kia tinh hồng da lông đập vào mi mắt. Trừng mắt trừng trừng nam nhân bắp thịt toàn thân đống nhiên một phát, lửa giận thiêu đốt hắn hết thảy, hắn lấy đời này tốc độ nhanh nhất vào tới, cự kiếm sau người chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay. Đau khổ, từ cầm kiếm trên tay phải chuyển đến. Đáng sợ như vậy thương thế, tay phải của hắn cũng đã đau khổ đến không cách nào động đậy mới đúng. Nhưng hắn không nhìn, tựa như là không nhìn nhân loại hẳn là có bản năng đồng dạng, tại cái này giết chết người thân nhất lửa giận trước mặt, đau đớn đã sớm bị ý thức che đậy. Phốc phốc, hắn thảm bại tay phải căn bản là không có cách tiếp nhận bực này áp lực, xương cốt đứt gãy đồng thời, tươi máu chảy như suối phun ra. Có thể phun bắn tới giữa không trung huyết dịch lại không chỉ có hắn. Một kiếm này tới quá nhanh tới quá hung ác, cho dù là hóa thần kỳ đỉnh phong bạo hổ cũng theo đó sững sờ, nó đã bị cái này nam nhân đuổi theo một ngày một đêm, thể lực đều sắp bị tiêu hao sạch sẽ nó, chỉ là dừng lại thoáng nghỉ ngơi một chút, kết quả không nghĩ tới nam nhân kia, cái kia điên cuồng nam nhân vậy mà bắt đến hắn. Nó cơ hồ là phát động thân là sinh vật bản năng đến né tránh cái này chí mạng một kiếm, nhưng kiếm phong sắc bén vẫn bổ ra hắn da lông, đem lưng của nó cho chém rách ra. Hống hống hống. Nó đang gầm thét, nó đang thét đảo. Nhưng là, nó nhưng không có tiến công. Nó là bạo hổ, là mảnh này Châm Tuyết Lâm Vương giả một trong, nó chưa từng e ngại bất cứ địch nhân nào, cho dù là kia mấy cái từ đầu đến cuối ẩn nút khai nguyên kỳ ma thú, nó cũng dám đấu một trận. Nhưng bây giờ, cặp kia ngang ngược trong mắt, đau đớn làm hắn chỉ còn lại sợ hãi. Bạo hổ sợ, nó thật sợ, đối trước mắt cái tên điên này cảm thấy e ngại. Đây là sợ hãi gào thét, nó ý đồ lấy loại này nhu nhược phương thức đến xua đuổi nam nhân ở trước mắt. Nhưng mà nam nhân lại không quan tâm những chuyện đó, hắn lần nữa không nhìn đã bị bẻ gãy tay phải, ngược lại đem đại kiếm dùng tay trái nắm chặt. Kia bị máu tươi dính đầy trên mặt, một đôi lóe sáng ngân đồng phảng phất đang tuyên cáo thái độ của hắn. Không chết không thôi. Chương 37. MMMMM chương 37. MMMMM, nguyện phiếu tăng thêm 24, bạo hổ chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Dù là mình đầy thương tích, dù là sắp gặp tử vong, nhưng vẫn là nghĩ đến muốn giết mình người. Nó cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại này người điên cuồng. Nếu như đổi lại là bình thường, dạng này người xuất hiện ở trước mặt mình, kia tuyệt đối lại biến thành mình món ăn trong mâm, hiện tại không giống, đối với nam nhân ở trước mắt, đối với trước mắt cái này rõ ràng sắp chết đi, nhưng vẫn là giấu trong lòng sát ý ngút trời nam nhân, nó chỉ có khủng hoảng. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nó xoay người, giống như một đầu chó nhà có tang, điên cuồng chạy trốn. Nó muốn trốn, chạy trốn tới một cái người này tìm không thấy địa phương đi. Đừng hòng chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng liền chuyển đến nam nhân kia phảng phất không phải nhân loại có thể hô lên tiếng gào thét. Đã đến một bước này, nam nhân tuyệt không cho phép mình ở đây đổ xuống. Chỉ cần lại đuổi kịp một lần, chỉ cần con kia bạo hổ lại dừng lại một lần, mình liền tuyệt đối có nắm chắc có thể chém xuống đầu lâu của nó. Nữ nhi của mình thủ, liền có thể báo. Thể lực tại tan biến. Nhân loại thể năng cuối cùng là có hạn, dù là hắn không ngừng mà tiêu hao sinh mệnh lực của mình, dùng sinh mệnh đuổi theo, vậy hắn thân là nhân loại sinh mệnh lực cũng là có hạn. Thực tế núi, hắn đã đột phá cực hạn, bởi vì sớm tại vài phút trước hắn kinh mạch trong cơ thể liền đã gần như khô kiệt, linh nguyên lực từ lâu cùng khô cạn giếng cạn không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng cặp kia chân còn đang chạy, cặp mắt kia vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, kia càng ngày càng xa bạo hổ thân ảnh. Ánh mắt mơ hồ, càng ngày càng thấy không rõ trước mắt đồ vật. Bên cạnh vọt qua hắc ảnh, là san đỏ thỏ sao? Vẫn là bùn hắc thử? Không, loại đồ vật này, không quan trọng a, gió lạnh, chẳng biết lúc nào đã có thể xâm nhập lưng của hắn. Đại não tựa như thiếu dưỡng một loại đau đớn, hắn đã lâu nếm đến cảm giác thống khổ, nhưng cỗ này cảm giác thực sự xâm nhập quá sâu, hình thành một đầu khó mà kéo đứt xiềng xích, trói buộc chặt linh hồn của hắn. Chân còn đang chạy, nhưng kia gần như chỉ là vô ý thức, hoặc là nói nương tựa theo ý thức đang chạy. Từ bỏ, không, tiếp tục, hắn phải tiếp tục, không thể không tiếp tục, hoặc là nói nhất định phải tiếp tục. Hắn ngắm nhìn phía trước, kia càng phát ra đi xa bạo hổ thân ảnh, ý thức dần dần tinh thần sa sút. bịch, ngã xuống đất. Không cam tâm a. Hắn co quắp ngã trên mặt đất, duy nhất có thể động tay trái liều mạng nắm bắt bên người thổ nhưỡng. Ngẩng đầu lên, quanh mình hết thể dường như tại thay đổi. Bạo hổ đột nhiên ngừng lại, lộ ra kia vết hồng răng nanh, mà đứng tại kia cực đại thân hình trước mặt, là trên mặt vẻ mặt tuyệt vọng màu. Tóc vàng song đôi ngựa thiếu nữ, Dương Liễu, kia là nữ nhi của hắn danh tự. Đáng thương lại bất lực thiếu nữ, run rẩy chảy xuống sợ hai nước mắt, tại cái kia đáng sợ ma vật trước mặt, nàng cái kia thanh linh kiếm không hề có tác dụng. Nàng ngồi liệt xuống tới, miệng bên trong hô hào. Nghe không rõ, nhưng là, hắn nhìn hiểu, bởi vì nữ nhi của hắn tại thời khắc sống còn, sẽ la lên, từ đầu đến cuối chỉ có hai chữ. Ba ba, thật có lỗi nột, Dương Liễu, thật có lỗi a, phu nhân, ta thật là một cái vô dụng lão cha. Hắn đổ vào đất tuyết bên trong, nhiệt lệ chảy xuôi. Nếu như hải tử mẹ hắn còn ở đó, nếu như hải tử mẹ hắn không có chết, nhất định sẽ mắng ta a, nhưng là lần này liền kết thúc. Quanh mình cảnh tượng dần dần biến thành kia ấm áp tiểu gia, giường gỗ, ghế gỗ, mặc dù giản lược, lại hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Phu nhân của mình mặc một thân hoa mỹ màu vàng kim nhạt váy dài, mỉm cười ngồi tại bên cạnh bàn cơm. Mình đáng yêu nữ nhi thì là mỉm cười, hai mắt cong thành đáng yêu ngựa nhà, quỳ lấy bàn chân, càng không ngừng đối với mình nũng nịu. Sinh mệnh khát vọng nhất ôm hai nữ nhân, giờ phút này chính xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ngã trên mặt đất, mình đầy thương tích cười. Nữ nhi a, phu nhân a, ta đến bồi các ngươi. Đang nói ra câu nói này đồng thời, hắn lại nhìn thấy mình nữ nhi cùng phu nhân đồng thời lắc đầu. Các nàng hai người trên mặt tràn đầy bao hàm thâm ý nụ cười. Sau một khắc, ầm, mộng cảnh vỡ vụn, thế gian hết thể trở về nguyên trạng, băng lanh thảm thiết châm tuyết lâm lại lần nữa xuất hiện. Nhưng mà lần này hắn bản thân nhìn thấy lại không phải tuyệt vọng cảnh sắc. Đó là cái gì? Hôm nay là thịt nướng hạ giá bán buôn ngày sao? Cái này loại thịt một cái tiếp một cái đến, cũng không thấy có rau quả cái gì hướng ta trên thân đụng à? Thanh niên dẫn theo bạo hổ đầu, một chân đạp lăn kia cứng đờ thi thể thanh niên, cảm thấy bất đắc dĩ hướng nam nhân vị trí nhìn sang. Tại nam nhân kia đờ đẫn nhìn chăm chú phía dưới, hắn nói một câu: "Nha, vị tiên sinh này muốn ăn tự phục vụ thịt nướng sao?" Đây là hắn triệt để hôn mê trước đó nghe được câu nói sau cùng. Chương 38. Trong ngoài Tam cung Hồ Khiếu Lâm thần sắc phức tạp ngắm nhìn trong tay bị một bạc giá kim loại xuyên thành chua thịt nướng, hắn đến bây giờ đều không thể làm rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Đầu tiên là mình còn sống chuyện này, kinh mạch héo rút, linh căn khô khô, tay phải gần như bẻ gãy, chảy máu lượng quá nhiều, cái này nếu là đặt ở trên thân người khác, đã sớm đi trong đất nằm. Nhưng đó là hắn trước khi hôn mê thảm trạng. Tỉnh dậy lúc, hắn phát hiện mình đang nằm đổ vào một tấm nặng nghề ấm áp da trên nệm, thân thể từng cái bộ vị đều tiếp nhận trình độ nhất định chữa trị, tuy nói kinh mạch vẫn ở vào héo rút trạng thái, nhưng so với lúc trước đến nói, tốt hơn rất nhiều, liền tay phải kia không dừng được chảy máu trạng thái cũng bị ngăn chặn lại. Nói tóm lại, hắn vẫn xem như cái thương binh, chẳng qua thương thế không nguy hiểm sinh mệnh thôi. Mà một chuyện khác, chính là bạo hổ sự tình. Bởi vì đối với bạo hổ quá mức chấp niệm, Hồ Khiếu Lâm gần như đem tất cả có quan hệ bạo hổ tin tức đều ghi tạc trong đầu, liền bề ngoài của hắn đường vân đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Khi hắn thức tỉnh thời điểm, nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc không phải thân thể của hắn biến hóa, mà là hắn cái mông dưới đáy ngồi khối kia da lông đệm. Kia đường vân, xem xét liền biết, chính là bạo hổ da. Ngay sau đó Hồ Khiếu Lâm liền nghe đến một cỗ thấm vào tâm thần mỹ diệu mùi thơm. Hắn quay đầu, nhìn qua sưởi ấm trên kệ khối thịt, thật sâu ý thức được đây chính là hắn cùng bạo hổ một lần cuối cùng gặp mặt. Nó lại bị nướng rồi. Mà đem bạo hổ thịt nướng đưa tới Hồ Khiếu Lâm trong tay, là một vị sắc mặt ôn hòa, thanh niên mặc áo trắng. Trong trí nhớ cảnh tượng đó lần nữa phù hiện ở trước mắt, hắn mơ hồ nhớ kỹ, kia dễ như trở bàn tay vận hạ bạo hổ đầu lâu, tựa hồ chính là trước mắt vị này nhìn như bình thường không có gì lạ thanh niên. Một kích đem hóa thần kỳ định phong bạo hổ đánh giết. Coi như con kia bạo hổ là âm tổn thương mà đi, nó uy năng vẫn như cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể ngăn cản, người trước mắt này, bề ngoài phổ thông đến cực điểm, chỉ sợ thực lực sẽ không thấp hơn hóa thần kỳ. Nghĩ tới đây, Hồ Khiếu Lâm liền buông xuống trong tay thịt nướng, nhìn chăm chú bất bình. Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài là Bắc Băng Cung tu sĩ sao? Bắc Băng Cung. Vân Bình cười nhẹ đưa trong tay đầu thịt nướng phân cho bên cạnh Trương Nhược Tuyết, nàng tu hành một buổi tối, bụng sớm đau cuộc gọi, ngượng ngùng à, ta cùng Bắc Băng Cung nhưng không quan hệ nhiều lắm. Không phải Bắc Băng Cung. Thấy Vân Bình phủ nhận mình cùng Bắc Băng Cung có quan hệ, Hồ Khiếu Lâm lập tức nhíu mày đến, chẳng lẽ ngươi là ngoại lai tông môn tu sĩ? Xem như thế đi, tới đây có chút việc, là muốn đi Bắc Băng Cung. Hồ Khiếu Lâm trừng mắt nhìn, có chút mong đợi nhìn qua Vân Bình. Vân Bình không hiểu rõ người trước mắt này vì sao lại đối với mình ôm lấy thần sắc mong đợi, nhưng vẫn là thành thật hồi đáp, đúng là muốn tới Bắc Băng Cung. Nghe xong Vân Bình mục đích, Hồ Khiếu Lâm sớm đã bình thản lạnh lùng, khoe miệng dần dần dương lên. Hắn nhìn thoáng qua Trạm Lam Thiên Không, thời gian đã từ ban đêm dịch chuyển đến sáng sớm, bởi vì cực đông cánh đồng tuyết hoàn cảnh đặc tính, kệ bên này cũng không có ánh nắng chiếu rọi xuống tới. Nếu như ngươi muốn đi Bắc Băng Cung, ta hẳn là có thể giúp ngươi một cái. Giúp ta một tay. Vân Bình lông mày nhíu lại, ngược lại là đối với hắn câu nói này có chút cảm thấy hứng thú. Nói thế nào? Là như vậy, ta trước kia có cái nữ nhi, nàng tại Bắc Băng Cung bên trong ngược lại là có chút thân phận địa vị. Nâng lên Hồ Khiếu Lâm nữ nhi lúc, thần sắc của hắn bỗng nhiên trở nên thảm đạm, thật giống như có một đoàn đồng đậm mây đen bao phủ lên đỉnh đầu. Hắn đem nữ nhi thụ hại sự tình, cùng mình truy sát bạo hổ sự tình tất cả đều báo cho Vân Bình, đồng thời cũng đem mình tại Bắc Băng Cung bên ngoài cũng khá nổi danh chuyện này nói ra, vì để cho Vân Bình đầy đủ tín nhiệm hắn cái này mới gặp mặt không bao lâu người. Lời nói đến cuối cùng, hắn vậy mà bịch một tiếng quỳ rạp xuống Vân Bình trước mặt. Vân Bình cùng bên cạnh Trương Nhược Tuyết đều sửng sốt một chút, chẳng ai ngờ rằng vị này bề ngoài tang thương nam tử trung niên lại đột nhiên quỳ xuống. Cảm kích hai con ngươi nhìn về phía Vân Bình tấm kia kinh ngạc mặt, hắn thật sâu bái phục xuống tới, dùng trán của mình đánh mặt đất. Nếu như không phải ngài, con kia bạo hổ, ta đến chết khả năng đều không thể giết chết nó vì nữ nhi của ta báo thù. Hắn thành khẩn, bao hàm thành ý đập lấy đầu. Ta Hổ Khiếu Lâm là cái có ân tất báo người, nhưng ta hiện tại cái gì cũng không có, lấy thực lực của ngài, chỉ sợ tu vi cảnh giới bên trên vấn đề ta cũng vô pháp trợ giúp ngài, chỉ có thể tại địa phương khác, dùng cách thức khác đến báo ân. Đã ngài muốn đi Bắc Băng Cung, như vậy ta đúng lúc có thể tiến vào Bắc Băng Cung bên trong Tam Cung điều kiện, hy vọng có thể giúp ngài một cái, cũng coi là có ân. Đoạn văn này, Vân Bình nhìn ra được, tuyệt đối là phát ra từ thật lòng. Nói cách khác, trong đầu sinh ra nghi ngờ kia một giây, Trương Nhược Tuyết giống như là đọc hiểu Vân Bình tư tưởng, cái kia, vị lao tiên sinh này, ngươi trước đứng dậy, ta có chuyện muốn hỏi một chút. Hồ Khiếu Lâm có chút ngơ ngác nhìn Trương Nhược Tuyết, lại nhìn một chút Vân Bình, vị này là đồ đệ của ta. Vân Bình khoát tay áo, ngươi trước đứng dậy, nghe nàng nói. A, ân. Lần này Hồ Khiếu Lâm cuối cùng không có tiếp tục bảo trì hắn kia hèn mọn tư thế quỷ, Trương Nhược Tuyết trong lòng cũng xem như thở phào một cái, nàng nhưng tiếp nhận không được lễ lớn như vậy tiết. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn một cái vẫn nặng nề ngủ Diệp Vũ Thiền cùng Lâm Diên, xoay người, đối Hồ Khiếu Lâm nói ra, vị lao tiên sinh này, ta muốn hỏi một chút, ngươi vừa rồi nói, Bắc Băng Cung bên trong Tam Cung. Hai vị chưa nghe nói qua Bắc Băng Cung sao? Hồ Khiếu Lâm thần sắc khẽ giật mình. Hắn thấy đây là trong thưởng thức, Bắc Băng Cung hết sức Tam Cung cùng bên trong Tam Cung, bên ngoài Tam Cung là chuyên môn cho chúng ta những cái này không có tông phái tán tu ở lại, cùng phổ thông thành trấn ngược lại là không khác nhau nhiều lắm, bên trong Tam Cung mới là Bắc Băng Cung đệ tử, chẳng qua bên ngoài Tam Cung một ít trời sinh xuất sắc cũng sẽ bị xem như dự bị đệ tử, cũng chính là bên ngoài cung đệ tử. Nữ nhi của ta chính là bên ngoài cung đệ tử. Lúc đầu rất có hy vọng thăng đi vào cung, ta liền lão sư đều cho nàng tìm xong. Lời nói đến nơi này, bầu không khí lại bắt đầu trở nên tế nhị. Trương Nhược Tuyết không phải người ngu, ý thức được lại để cho Hồ Khiếu Lâm hồi ức xuống dưới sự tình sẽ càng lúc càng lớn phát, vội vàng dịch ra chủ đề, "Không, không phải, lão tiên sinh, ngươi nói những cái này chúng ta đều biết, nhưng ta muốn hỏi chính là, bên trong Tam Cung lúc nào? Đi vào cũng phải điều kiện rồi, không phải thông báo một tiếng, muốn vào liền có thể tiến sao?" Chương 39. Tiêu đề thật là phiền phức chương 39, tiêu đề thật là phiền phức, nguyện phiếu tăng thêm 25, Hồ Khiếu Lâm vô đầu một cái, trong lòng tự nhủ mình thật sự là hồ đồ, lập tức liền cùng Trương Nhược Tuyết giải thích, "Là như vậy, các ngươi là ngoại lai tông môn, đối với chúng ta bên này Bắc Băng Cung tình huống không quá quen biết, là rất bình thường tình huống." Lời này là có ý gì? Bắc Băng Cung có biến cố gì? Vân Bình hai mắt ngưng lại, một tia không rõ phủ hiện ở trong lòng. Cũng không thể xem như biến cố đi, chỉ có thể nói là có chút vấn đề nhỏ. Nói lên chuyện này, Hồ Khiếu Lâm mình kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, đại khái chính là Bắc Băng Cung không biết tại sao đột nhiên tuyên bố phong bế bên trong tăng cung, cấm chỉ người bên ngoài đi vào, cũng tương tự cấm chỉ bên trong người ra tới có vẻ như còn rất nghiêm khắc, bên ngoài tam cung người nếu như không sử dụng quan hệ, chỉ sợ thật đúng là vào không được. Như thế cái có chút ý tứ tin tức. Bắc Băng Cung cung chủ không có khả năng vô duyên vô cớ liền đi phong tỏa bên trong tam cung, liên tưởng đến lúc trước Tiểu Hắc nói tới sự tình, Vân Bình phỏng đoán cái này Bắc Băng Cung bên trong chỉ sợ là xảy ra điều gì được rẽ. Mà cái này đường rẽ đầu mượn, ngược lại là rất có thể chính là Ngân Hàn Tuyết Băng. Nhưng cái này đều đã qua tiếp cận thời gian một ngày, Lâm Diên trong cơ thể ngược lại là không tiếp tục xuất hiện kinh mạch loạn tượng, viên kia trùng đồng cũng vẫn ở vào an ổn trạng thái. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, chàng nguy cơ này đã qua rồi, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận đâu. Vân Bình không biết, nhưng vô luận như thế nào, giờ này khắc này tình huống đều chỉ có thể coi là bình ổn, mà không thể nói là an toàn. Nếu như không tìm được Ngân Hàn Tuyết Băng, xác nhận an nguy của nàng, Vân Bình viên này nỗi lòng lo lắng tóm lại là không thể buông xuống. Chẳng qua nhìn Lâm Diên bộ dáng, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề, mặc dù nha đầu này còn tại ngủ say. Thấy Vân Bình bọn người lâm vào trầm mặc, Hồ Khiếu Lâm lúc này mở miệng, "Vị này ân nhân, các ngươi nếu là từ ngoại môn tông phải đến, kia chỉ sợ tại Bắc Băng Cung bên trong cũng không có đặt chân a. Hàn xá tuy nhỏ, nhưng ít ra cũng có thể cung cấp cái nghỉ chân chỗ ngồi, ngươi nhìn." Lời này ý tứ chính là muốn để Vân Bình bọn hắn đến hắn nơi đó ở lại. Hồ Khiếu Lâm không biết là, hắn ý nghĩ thuần túy là dư thừa, lúc trước Diệp Vũ Thiền nha đầu này tại Hắc Thủy Viên trong bảo khố vớt không biết bao nhiêu vàng bạc tài bảo, nói ít cũng có cái trăm vạn kim tệ. Những cái này tìm tệ để dùng cho Bắc Băng Cung trận tiếp theo mưa đều đủ rồi, còn sâu tìm không thấy đặt chân chỗ ngồi. Có điều, cái này Hồ Khiếu Lâm hảo ý, Vân Bình ngược lại là lĩnh. Hắn kỳ thật cũng có chút bận tâm đi Bắc Băng Cung, sẽ có hay không có người nào ngấp nghé Diên Nhi trùng đồng, nếu như tại một chút rất dễ dàng bị tra được ghi chép trong tiểu lâu và ở, rất có thể sẽ để cho Diên Nhi được chịu một ít khổ sở đầu. Hiện tại đối với Bắc Băng Cung nội bộ tình huống hắn nhưng là không có chút nào hiểu rõ, tiềm ẩn tại Hồ Khiếu Lâm trong nhà nghe ngóng tình báo mới là tốt nhất cử chỉ. Đương nhiên cũng không bài trừ Diên Nhi trùng đồng lại lần nữa chuyển biến xấu tình huống. Thật đến lúc kia, Vân Bình cũng mặc kệ cái gì Bắc Băng Cung, ai dám cản hắn, ai liền phải tiếp nhận lửa giận của hắn. Vậy liền làm phiền ngươi dẫn đường. Vân Bình cắn một cái giải đầy cây thì là phấn bạo hổ thịt, một miệng không do nói. Bắc Băng Cung, liền như là kỳ danh xưng, là đứng lặng tại cực đông cánh đồng tuyết kia phiến tái nhợt phía trên một chỗ tuyệt mỹ cung điện. Từ trên xuống dưới quan sát mà đi, sẽ phát hiện cả tòa Bắc Băng Cung hiện ra hình tròn, phía ngoài nhất cũng chính là cái gọi là bên ngoài tam cung, nhiều nhất cũng chẳng qua là phụ thuộc thành trấn cấp bậc, nó lớn nhỏ so với cảnh lâm thành đến cũng không kém nhiều lắm. nhưng trong đó cao cao đứng vững mà lên gần như thẳng tới Vân Tiêu Hùng Vĩ cung điện, liền không phải người bình thường sĩ có thể bước vào. Vân Bình bọn người chỗ tiến về chính là tầng ngoài cùng, vô luận là phồn bình trình độ vẫn là đám người mật độ đều ở vào tầng dưới chót nhất bên ngoài tam cung. So trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút nha. Mặc trang phục hầu gái, tại trên đường cái gây nên không ít kinh ngạc tầm mắt thiếu nữ, nhìn qua trong môn rộng rãi không gian, gương mặt xinh đẹp nổi lên từng kia kinh hỉ. Diệp Vũ Thiền là tại buổi sáng tự nhiên tỉnh ngủ, không thể không thừa nhận nha đầu này giấc ngủ chất lượng thật sự là tốt khiến người háo ước, dù là Vân Bình ở bên cạnh thì nướng, kia câu hồn đoạt phách cấp hương khí đều gọi bất tỉnh cái này tham ngủ ra hỏa. Lâm Diên thì là hoàn toàn như trước đây bị Vân Bình chống trên bờ vai, trên đường đi cũng gây nên không ít đại thúc chú ý, đương nhiên, còn gây nên ăn mặc cùng loại cảnh vệ nhân viên chú ý nếu không phải Hồ Khiếu Lâm ở bên cạnh đánh yểm trợ, chỉ sợ Vân Bình liền phải bị xem như dụ dỗ la lị không biến thái đại thúc bị giam tiến đại lao. Hồ Khiếu Lâm đối với Diệp Vũ Thiền cảm thán hơi có chút kinh nghi gãi đầu một cái, không, đây là chúng ta cái này bình thường nhất phòng ở a. Đây là bình thường nhất. Diệp Vũ Thiền thần kinh nhảy một cái, ngắm nhìn bốn phía. Toàn bộ phòng ốc rộng đến lạ thường, đồng thời chia làm trên dưới 3 tầng, mỗi một tầng đều chỉ ít có 200 mét vuông trái phải không gian, các thức đồ nội thất bày ra phải phá lệ chỉnh tề. Tầng dưới chốt nhất là cơ sở nhất gia đình sinh hoạt công trình, tầng thứ 2 thì là bày đầy phấn hồng trang sức cùng to to nhỏ nhỏ các thức đồ chơi, từ tầng thứ 2 trang trí đến xem, hẳn là cho Hồ Khiếu Lâm nữ nhi Hồ Dương Liễu bố trí tiểu công chúa phòng. Mà tầng thứ 3 liền tương đối đặc biệt. Trong đó hơn phân nửa đều là đắp lên lấy nặng nghề thư tịch giá sách, nếu như nhìn kỹ một cái sẽ phát hiện bên trong ghi lại gần như tất cả đều là liên quan tới ma vật tin tức, mà lại những cái này cũng không phải là mua mà đến, toàn bộ đều là Hồ Khiếu Lâm mình biết. Còn lại không gian thì là đắp lên rất nhiều ma vật đi săn công cụ, giống như là cùng tiễn một loại pháp khí liền không còn có 10 loại, tựa hồ là dùng để chuyên môn đi săn một loại nào đó ma vật. Khoan hậu cự kiếm, dài nhỏ nhất kiếm, đặc biệt phù hợp một loại nào đó công pháp hoặc là một loại nào đó võ kỹ pháp khí phía trên đều tiêu lấy đặc biệt chữ, để người chỉ là nhìn lên một cái, liền sẽ kinh thán không thôi. Hồ Khiếu Lâm sẽ trở thành rất có nổi danh ma vật thợ săn, coi là thật không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà phòng ốc như vậy, lại bị Hồ Khiếu Lâm xưng là phổ thông phòng ở Diệp Vũ Thiền treo vô thần tình mắt cá chết, nhìn về phía Vân Bình, ngươi lần này biết ngươi kia tứ hợp viện đến cùng có bao nhiêu phế phẩm đi. Thế nào, ngươi ghét bỏ rồi? Ngươi cảm thấy thế nào, ngươi có nhiều tiền như vậy, làm gì không hảo hảo sửa chữa lại một chút? Cứ như vậy điểm không gian, ở nhiều như vậy người, ngươi không cảm thấy chen lấn hoảng? Ngươi cảm thấy chen, ngươi có thể ngủ trên sàn nhà à, ta cũng không nói không để ngươi ngủ à, mà lại tiền này phải tốn tại trên lưới đao, ngươi hiểu cái cầu. Diệp Vũ Thiền cười lạnh một tiếng, trên lưới đao. Ngươi cho rằng ta không thấy được ngươi buổi sáng hôm đó cầm ngũ kim tệ đi mua một bao tải to củ lạc. Vân Bình Kinh, rõ ràng là ba kim tệ được không? Diệp đại muội tử không nói lời nào, mà là đối Trương Nhược Tuyết làm ra một cái ngươi nhìn bất đắc dĩ thủ thế. Trương Nhược Tuyết đối với Vân Bình cũng làm thật sự là không lời nào để nói, mình người sư phụ này thật chỗ nào đều tốt, chính là đầu góc có đôi khi sẽ có chút. Vậy bạn, cuối cùng mọi người cũng đều là tại Hồ Khiếu Lâm trong nhà ở lại, gian phòng phân phối không phải cái vấn đề lớn hơn gì, tại như thế rộng rãi biệt thự cấp trong phòng, nếu là gian phòng phân phối đều có vấn đề, đó mới là việc lạ đâu. Đợi đến tất cả mọi người chọn lựa tốt gian phòng của mình về sau, Vân Bình thì là đem Lâm Diên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đặt ở mềm mại tuyết trắng trên giường nệm. Nhìn qua kia bình ổn hô hấp lấy nho nhỏ thân ảnh, thanh niên bình thản đuôi lông mày nhiễm lên một tầng ấm áp ý cười. Hắn đưa tay, sờ sờ bóng loáng tiểu ngạch đầu, tự lẩm bẩm, "Diên Nhi, chúng ta trước tiên ở chỗ này ngủ một lát, tiếp qua một hồi, vi sư liền cho giúp ngươi giải quyết cái phiền phức này." Trước nhẫn mại một chút, rất nhanh liền tốt. Trong nháy mắt, một đạo bóng ánh pháp quyết từ Vân Bình lòng bàn tay đánh ra. Cái này đạo pháp quyết sẽ tại Diên Nhi trong cơ thể cấp tốc cắm rễ, không có dư thừa công dụng, vẹn vẹn vì Vân Bình có thể tại bất cứ lúc nào giám sát Lâm Diên trên người vấn đề, đồng thời sẽ tại thời khắc khẩn cấp vượt qua không gian di động đến bên người nàng. Tại cái này đạo pháp quyết tác dụng dưới, Lâm Diên thân thể vi diệu chuyển động lúc đích, nhưng rất nhanh liền quy về bình tĩnh. Hô, Vân Bình thở dài ra một hơi, Diên Nhi tình huống trước mắt đã ổn định lại, kế tiếp khoảng thời gian này hắn cần phải đi giải quyết một chuyện khác. Đông đông đông. Mà tại lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Chương 40. Bách Điểu Hô Thúc, ngươi sao có thể dạng này? Ra ngoài trước đó tại sao phải gặp ta? A cái này sao? A ha ha. Ta quên, quên. Hồ Khiếu Lâm ý đồ dùng cởi mở nụ cười che giấu nội tâm gợn sóng, dù sao hắn có thể nghĩ không đến mình còn có thể sống được trở về. Ta nhìn ngươi chính là cố ý giấu giếm ta. Ngươi có biết không ngươi làm như vậy nguy hiểm cỡ nào? Ta đây không phải còn sống trở về sao? Hồ Khiếu Lâm cười, không có việc gì không có việc gì. Không có việc gì cái đầu của ngươi. Như thế không thương tiếc thân thể của mình, đợi đến Vân Bình từ trong phòng ra tới, đi đến đại sảnh lúc, nhìn thấy chính là một nam một nữ tứ chi tiếp xúc một màn. Nói chính xác, là một vị nào đó thanh xuân tịnh lệ nữ tính tại dùng tay vuốt ve lấy Hồ Khiếu Lâm kia to con thể xác. Nhất là cặp kia nổi lên gợn sóng tinh mâu bên trong ẩn chứa thật sâu không bỏ cùng đau lòng, cái này khiến Vân Bình nháy mắt sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đồng thời hóa thành ngôn ngữ, phun ra: "Người tiểu tình nhân." Phúc, ngay tại bên cạnh uống nước Diệp Vũ Thiền kém chút một hơi nước phun đến Vân Bình trên mặt. Thiếu nữ kia sắc mặt đỗng nhiên đỏ đến cùng quả táo chín, vội vàng đem đầu bên cạnh quá khứ, liền cũng không dám nhìn Hồ Khiếu Lâm liếc mắt. Mà Hồ Khiếu Lâm bản nhân lại là mặt mũi tràn đầy lúng túng gãi đầu một cái: "Không phải, cái này đây là nữ nhi của ta đồng môn, cùng chúng ta nhà quan hệ đều rất tốt một cái muội tử." Lúc này, thiếu nữ cũng chậm chậm từ kia phức tạp trạng thái lấy lại tinh thần, ngắm nhìn Vân Bình, lại nhìn về phía Hồ Khiếu Lâm, "Hồ thúc, những người này là?" A, quên giới thiệu, vị này là ta ân công, cái khác hai vị đâu, là ân công đệ tử.
Ân công?
Thiếu nữ nghiêng đầu một chút.
Ừm.
Hồ Khiếu Lâm thật sâu hít vào một hơi, ta lần này ra ngoài đi săn bạo hổ. Nếu như không phải ân công xuất thủ tương trợ, ta chỉ sợ cũng về không được.
A,
vậy bạo hổ chẳng lẽ? Hồ Khiếu Lâm nhẹ gật đầu, nhớ lại lúc trước một màn kia, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Vân Bình dùng ra cỡ nào thủ đoạn thần thông, đã bị ân công chém giết.
T, hít vào khí lạnh.
Lời vừa nói ra, Vân Bình tại tiểu cô nương hình tượng trong lòng lập tức cao lớn thêm không ít, nhảy lên trở thành một vị không xuất thủ không kinh người, vừa ra tay thì kinh ngạc đến ngây người thế nhân ẩn sĩ cao thủ. Đừng nói, tiểu cô nương này nhìn người tiêu chuẩn còn rất cao. Lúc này Hồ Khiếu Lâm cũng kịp phản ứng, đối Vân Bình bọn người giới thiệu bên cạnh mình vị này tiểu bội nhà bên, cái kia, ân công nhà, đây là trước kia ở tại ta sát vách, cùng ta nữ nhi Dương Liễu là cùng một bối phận Bắc Băng cung đệ tử, gọi Ngọc Bách Điểu.
Gọi ta Bách Điểu liền được rồi.
Tiểu cô nương nhìn qua rất là hoạt bát. Vân Bình mặc gật gật đầu, nhìn một chút Bách Điểu, lại nhìn một chút Hồ Khiếu Lâm. Hắn đưa thay sở sở cũng không tồn tại cầm để dâu, nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá hai người. Sau một lát, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, toát ra một câu, cho nên, hai người các ngươi là tình nhân không? Đầu óc ngươi có thể hay không bình thường điểm A?
Xuất hiện.
Diệp Vũ Thiền nhả danh công việc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha, chí ít hai người bọn hắn tại cùng một chỗ nhìn qua cũng rất cấu kết với nhau làm việc xấu chính là không.
Là trai tài gái sắc A.
Loại đồ vật này đó không quan trọng. Chỉ cần ngươi nghe hiểu được ta ý tứ là được. Vân Bình thói quen móc móc lô thai, nhìn về phía sớm đã đỏ bừng cả khuôn mặt Bách Điểu, bày ra một bộ người từng trải dáng vẻ, hiện tại không phải liền là có chút tiểu cô nương rất thích đại thúc sao? Ta nhìn lão hồ bộ dáng này liền rất giống tiêu chuẩn đại thúc, người tuấn, thanh âm tăng thương, còn ôn nhu, nhất là còn có gợi cảm cằm để râu cùng hơi dài lông tóc, không giống ta, mặc dù là cái lão nhân già, nhưng những cái này gợi cảm đồ chơi một cái đều không có.
Ai, thật hoài niệm ta lúc đầu bán tao thời điểm, sau lưng thế nhưng là đuổi theo một tòa thành trì tiểu cô nương đâu.
Diệp Vũ Thiền khẽ miệng kéo một cái, được, trước kia là trước kia, ngươi bây giờ cũng không phải quang côn một cái a.
Chí ít ta cũng huy hoàng qua nha.
Vân Bình ngược lại là rất tự hào, bởi vì hắn lời này thật không có nói lung tung. Năm đó hắn vẫn là văn đế thời điểm, tùy tiện đạn thủ khúc, phú bài thơ, kết quả làm cho dư luận xôn xao gần như mỗi gia đình bội tử đều như là phát điên muốn gả cho hắn. Khi đó, mang theo sau lưng một bọn trang điểm lộng lẫy bội tử tại trên đường lớn phi nước đại, chậc chậc chậc, bây giờ nghĩ lại, thật là khiến người ta không khỏi không cảm khái vật đổi sao rời a đúng rồi. Đại khái là sai coi là Vân Bình cùng Diệp Vũ Thiền là tại ở Mỹ, Ngọc Bách Điểu lập tức vỗ tay một cái, đem tầm mắt của mọi người tất cả đều lôi kéo qua đi. Nàng mang theo ngượng ngùng cười cười, ngay sau đó liền nói ra mình ý đồ.
Là như vậy, đã các vị cứu hồ thúc, vậy ta nhưng phải thật tốt khao một chút các vị.
Đúng lúc, Bách Điểu tại Tùy Ương lâu bên trong ngay trước nhạc liền, hôm nay say phương nhã tước ngược lại là có thể mời các vị cùng nhau tiến đến.
Say phương nhã tước?
Là hôm nay.
Hồ Khiếu Lâm lập tức tinh thần tỉnh áo, kết quả bởi vì quá kích động, dẫn đến vết thương trên người lần nữa rách nứt, ta dựa vào, đau chết ta.
Ngọc Bách Điểu lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, trong giọng nói nghiêm khắc không cho cự tuyệt, không cho phép ngươi đi.
Hảo hảo ở tại trong nhà dưỡng thương, ta phải thay Dương Liếu chiếu cố thật tốt ngươi.
Đừng nha.
Hồ Khiếu Lâm gấp, đây chính là say phương nhã tức à, hắn ở trong mơ thường xuyên đều sẽ nhớ tới địa phương, Bách Điểu, liền để ta đi thôi, ta cũng sẽ không cứ gọi những cái kia nữ yêu nhóm theo giúp ta.
Nhưng ngươi khẳng định sẽ chết mệnh uống rượu, đừng cho là ta không biết ngươi kia ma bệnh.
Bách Điểu Hồ Khiếu Lâm lộ ra khẩn cầu bộ dáng.
Không được.
Ngọc Bách Điểu cũng không có dính chiêu này, mà là cười híp mắt chuyển hướng Vân Bình, "Ân công, các ngươi buổi tối hôm nay có sắp xếp sao?
Nếu như không có thể tới chúng ta Tùy Ương lâu một chuyến, năm năm này một lần say phương nhã tức thế nhưng là rất khó được."
Vân Bình miệng bên trong lẩm bẩm bốn chữ này, kỳ quái là, hắn vậy mà không có ấn tượng, say phương nhã tước.
Đó là cái gì?
Ngọc Bách Điểu đầu tiên là sửng sở, chợt kịp phản ứng, Vân Bình đám người là ngoại lai tông phái người, không biết bọn hắn cái này bên ngoài Tam cung hạng nhất hoạt động cũng là hiện tượng bình thường. Thế là nàng đối Vân Bình triển khai kiên nhẫn mỉm cười, "Là như vậy, chúng ta Tùy Ương lâu là bên ngoài Tam cung lớn nhất tiểu lâu, mỗi qua 5 năm, chúng ta liền sẽ mở ra một lần gọi say phương nhã tước hoạt động,
ân. Bình thường không thế nào ra mặt múa yêu đều sẽ ra sân, mà lại trong khoảng thời gian này, tất cả rượu món ăn đều là miễn phí."
Tiểu nói này, Vân Bình hiểu được, chính là nói, là một cái rất lớn, có rất nhiều muội tử cùng rất nhiều rượu, sau đó mọi người cùng nhau chơi hoạt động.
Ngọc Bách Điểu chép miệng, tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là chuyện như vậy,
ừm, ân công nói không sai.
Đó không phải là quán ba tiệc tùng A.
Ai?
Ngọc Bách Điểu căn bản chưa từng nghe qua quán ba cùng tiệc tùng cái này hai chữ. Nhưng mà Vân Bình lại tại nàng kịp phản ứng trước đó, lại ném ra một cái mang tính then chốt vấn đề, có thể để tiếp rượu muội tử không?
Tiếp rượu muội tử?
Ngọc Bách Điểu suy tư một chút, câu nói này nàng ngược lại là nghe hiểu, ngài là nói,
bồi tiếp ngài ngồi cùng bàn uống rượu.
Nữ yêu?
Đúng.
Ừm, đương nhiên là có, chẳng qua có thể sẽ thêm ra một chút phí.
Lời còn chưa nói hết, Vân Bình liền từ trên ghế xuống lên. Hắn chỉnh sửa lại một chút quần áo trên người, sau đó đưa tay một vòng tóc, đối Diệp Vũ Thiền đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Vũ Thiền, đem ngươi trước đó kim tệ chuẩn tới.
Làm gì?
Diệp Vũ Thiền cảnh giác nhìn qua Vân Bình.
Chúng ta.
Vân Bình hăng hái đưa tay chỉ hướng thiên không.
Đi ba đi.
Chương 41.
Cái thiếu gia này a, chương 41, cái thiếu gia này à, nguyện phiếu tăng thêm 26, trăng đêm.
Ta nói, chúng ta thông thả nghĩ biện pháp đem Lâm Diên sư tỷ tỉnh lại, chạy tới chỗ như thế thật được không? Diên Nhi trước mắt không có cái gì đặc thù tình trạng, Ngân Hàn Tuyết Băng tên kia cũng không phải tùy tiện liền sẽ cút máy nhân vật, huống hồ ta bây giờ không phải là vào không được bên trong Tam Cung a, còn phải chờ kia lão hồ thay chúng ta mở cửa sau không phải. Ngươi liền không thể tự mình đi sao? Ngươi quên ngươi là ai rồi? Vậy không được, Bắc Băng Cung đã hạ lệnh cấm, vậy khẳng định là có đại sự phát sinh, ta nếu là xông vào, kia trên cơ bản chính là muốn cùng toàn bộ Bắc Băng Cung khai chiến. Vân Bình tay trái ôm một vị mặc hở hang thanh thuần hệ thiếu nữ, tay phải tiếp nhận phía bên phải yêu diễm nữ tử đưa tới chén rượu, mỉm cười uống một hơi cạn sạch. Ngượng ngùng a, ta nhưng không phải bạo lực như vậy người. Diệp Vũ Thiền khinh thường nhếch miệng, lúc trước cũng không biết là ai tại Cảnh Lâm Thành đem nhiều người như vậy đạp thành phế nhân, còn nói mình không bạo lực. Nói trở lại, bọn hắn hiện tại vị trí địa phương chính là cái này Bắc Băng Cung Tùy Ương lâu 3 tầng. Bình thường sẽ không đối ngoại mở ra, chỉ có tại 5 năm một lần say Phương Nhã Tước mới có thể lâm thời đối ngoại công khai nơi trốn. Lời tuy như thế, nhưng cái này say Phương Nhã Tước thường thường chỉ có Tùy Ương lâu khách quen, hay là thân phận địa vị cực cao người mới có tư cách tiến vào. Giống Vân Bình bọn hắn, thuần túy là dính ngọc bách điều ánh sáng, bằng không lấy bọn hắn mặc đồ này, muốn đi vào thật đúng là có chút phiền phức. Thuần hậu mùi rượu tỏ khắp bốn phía, ấm áp mập mờ không khí tại toàn bộ say Phương Nhã Tước lầu 3 tầng tầng dập dờn, không khí nơi này ngược lại là thật sự có chút giống Diệp Vũ Thiền đã từng thế giới kia quán ba. Nơi đây trang phục cùng loại với sân thể dục ở giữa trống đi to lớn hình tròn quảng trường là cho các lớn múa yêu biểu diễn sân khấu ba mặt bố trí ba khối màu hồng phấn màn che, xinh đẹp tiếng đàn từ đó phát đãng mà ra. Vân Bình bọn người vị trí chính là ở trong đó một khối màn che bên cạnh. Khối này vị trí là Ngọc Bách Điểu đặc biệt vì bọn hắn lưu lại, bởi vì nàng là nơi này nhạc liên một trong, có tư cách này cùng năng lực tự mình mời khách nhân. Thật tốt ta, thật tốt ta. Vân Bình cười híp mắt trái ôm phải ấp, đồng thời một đôi híp thành một tuyến con mắt thỉnh thoảng lướt qua liếc mắt chính giữa sân khấu dây rủa thức tha tư thái tuyệt mỹ mùa yêu, nghiễm nhiên một bộ nhân sinh bên thắng bộ dáng. Hắn bộ dạng này thật nhiều thiếu đánh. Diệp Vũ Thiền bên này đối với cái này giống như cùng quán ba tiệc tùng hoạt động căn bản không ưa, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều đối rượu không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mà lại xoái ca hắn cũng nhìn chán, mỗi lần nhìn thấy tướng mạo tuấn mỹ nam nhân, nàng đều sẽ vô ý thức liên tưởng đến bên cạnh mình Vân Bình, vừa nghĩ tới cái khác mỹ nam tử cũng có thể là cùng Vân Bình là một cái giọng điệu, nổi da gà liền lên một thân. Cái này một tới hai đi, làm cho Diệp Vũ Thiền đều nhanh đối mỹ nam tử không hứng thú. Về phần một bên khác nhà, cái này rượu cảm giác không thế nào đúng vị a. Trương Nhược Tuyết, một tay xách rượu, uống một hơi cạn sạch, vạn hồng bụi bên trong một điểm lục, là muội tử bên trong hào kiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Trương Nhược Tuyết trước mặt phỉ thúy trên mặt bàn đã chất đầy nơi này mãnh liệt nhất rượu ngon, mà chúng ta Trương Nhược Tuyết tiểu thư, đừng nói uống say, trên mặt thậm chí nửa điểm đỏ ửng đều không có lên. Tại bên người nàng, đây chính là một đám xài lang hồ báo, bọn hắn đều là Tùy Ương lâu khách quen bình thường cũng đều là uống rượu tay thiện nghệ. Nhưng bây giờ cùng Trương Nhược Tuyết so sánh, bọn hắn đều nhanh không dám đối ngoại nói mình biết uống rượu. Đây con mẹ nó không đúng. Có điều, cái này đều uống nhanh một giường, liền xem như con lão hổ, cũng nên bị uống ngục đi. Đang lúc chung quanh đám nam nhân chờ mong Trương Nhược Tuyết say ngã thời điểm, Trương Nhược Tuyết lại đột nhiên đứng dậy, đối bên cạnh người hầu mỉm cười, "Cái kia, khả năng giúp đỡ ta lấy thêm một giường tới à?" "Không đúng, vẫn là hai giường đi, lại đến một giường uống đến không đủ sảng khoái." Lần đầu nhìn thấy loại này tư thế người hầu cảm giác thế giới của mình trời đất quay cuồng, nàng sững người gật gật đầu, ngay sau đó liền nện bước cứng đờ bước chân đi lấy rượu. Bên cạnh bàn những người khác đầu góc đều sắp bị dọa bay, cái này không biết chỗ nào đến nương môn, là tiểu thần A. Không đúng, là uống thần A. Ai ai ai, bên kia mấy cái kia. Cũng không biết thế nào, Trương Nhược Tuyết đột nhiên chú ý tới bọn hắn, nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới, rượu của ta còn chưa tới, nếu không, chúng ta uống trước mấy chén. Một bàn người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn thấy tên là sợ hai sự vật. Bọn hắn không hẹn mà cùng quát to một tiếng, ngay sau đó liền như là phát điên chạy, chỉ trở lại một người không biết phát sinh cái gì Trương Nhược Tuyết tiểu thư. Cho nên, chỉ có ta một người không thích sống chung đúng không? Diệp Vũ Thiền nhìn một chút tại nữ yêu chồng bên trong dòng chơi Vân Bình, lại nhìn một chút cầm tới rượu bắt đầu rót miệng bên trong Trương Nhược Tuyết, không thể làm gì khác hơn thở dài. Chỉ có nàng, dung nhập không được bầu không khí như thế này a. Say Phương Nhã Tước nơi nào đó, cùng với say lòng người âm nhạc, uống vào say lòng người rượu, tinh thần phấn chấn thanh niên tại một đống người đoàn đám phía dưới, cười nhạt uống vào một bầu rượu nước. Phong thiếu, những cái này nữ yêu, ngươi làm sao một cái đều trướng mắt nha. Vang lên bên tai người nào đó trêu chọc ngữ. Được xưng là Phong thiếu thanh niên cười khổ một tiếng, cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Không có cách, bản thiếu không thích loại này phong trần nữ tử, nhưng cũng khó mà tìm tới một vị độc chiếm ta tâm ngây thơ thiếu nữ. Ha ha, phong thiếu trước ngươi không phải coi trọng Bắc Băng cùng một nữ đệ tử sao? Muội tử kia cuối cùng đến tay không? Không tới tay, sách, ngươi không đề cập tới cái này sự tình còn tốt, nhắc lên ta liền để khí. Thanh niên ngoài miệng nói tức giận, trên mặt lại là che kín vẻ u sầu, nghĩ bản thiếu tư thế hiên ngang, phong lưu phong khoáng, sinh ra tuấn dung như cùng ánh sáng, thấy tâm ấm, sờ lấy lưng về, không nghĩ tới muội tử kia vậy mà chướng mắt ta. Còn có chướng mắt phong thiếu ngươi. Đây có phải hay không là có chút không biết tự lượng sức mình rồi? Thanh niên lắc đầu, cải chính, đổ cũng không tính được không biết tự lượng sức mình, chỉ có thể nói nàng ánh mắt thiện cận thôi. Cũng chính là tại lúc này, bên cạnh đột nhiên có người túm một chút hắn vào áo. Hắn tò mò nghiêng người sang đi, phát hiện mình một vị nào đó tiểu đệ giờ này khắc này chính mặt mũi tràn đầy kích động chỉ hướng một phương hướng nào đó. Phong thiếu, ngươi mau nhìn bên kia, muội tử kia có phải hay không là ngươi đồ ăn? Ừm. Thanh niên thuận thủ hạ phương hướng ngóng nhìn mà đi, không ngoài dự đoán, phát hiện một vị cùng người khác không hợp nhau thiếu nữ. Cái kia giữ lại một đầu như thác nước chói lọi tóc dài màu bạc, che kín sầu bi tình cảm tinh quang hai con ngươi phảng phất như nói bí mật không muốn người biết, một thân không giống bình thường đen trắng xen lẫn quần áo càng là từ khía cạnh đột xuất vị nữ tử này không giống bình thường. Kia dáng vẻ, kia tư thái, kia tràn ngập chuyện xưa thần sắc. Thanh niên con mắt lập tức liền thẳng. Cái này xem xét chính là chọn bện thụ cặn bã nam xâm hại ngây thơ thiếu nữ nha. Chương 42. Thiếu gia đến thanh niên quản lý tốt quần áo, chỉnh đốn trên trán tóc cắt ngang trán, khóe miệng giơ lên nụ cười tự tin. Hắn đối với mình hình dạng phá lệ tự tin, đây là hắn bẩm sinh thiên phú, từ lúc trong bụng mẹ liền so người khác xoáy bên trên 3 phần, đi trên đường, nếu là bị một ít thiếu nữ thấy, thường xuyên sẽ lệnh hoa quý thiếu nữ vong tình thét lên. Không có bất kỳ cái gì nữ tính có thể ngăn cản mình xoáy khí. Lại thêm hắn bản thân liền là Bắc Băng cung bên trong Tam cung đệ tử, địa vị siêu nhiên, quyền thế tuy nói không lên một tay che trời, nhưng cũng là vị nhân vật phong vân, dậm chân một cái, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể gây nên chút chấn động. Một trận, hắn tình thế bắt buộc. A, thật không nghĩ tới, có thể ở đây gặp phải như thế thoát tục nữ tử. Thanh niên đưa tay vuốt vuốt trước mắt sợi tóc màu xanh, thần sắc ngạo nghễ, đối bên người mọi người nói, "Các vị, ta cái này đi đem vị tiểu thư kia mang về." Nói xong, liền cũng không quay đầu lại hướng tên kia ngưỡng mộ trong lòng nữ tính chỗ bàn đi đến, quần áo vẻ bậy, phảng phất có một cỗ tự tin gió nhẹ xoay quanh tại quanh thân. Mùi rượu, khí đủ, tình cảm động. Thanh niên mang theo mỉm cười mê người, đi đến thiếu nữ trước mặt, đứng vững. Hắn từ trong nạp giới móc ra một tờ có xếp, bá một tiếng trước người triển khai, có chút nghiêng người, cười nhạt ý tứ phun lên hai gò má. "Xin hỏi vị tiểu thư này, vì sao sự tình hao tổn tinh thần?" Lúc này chính cảm thấy nhàm chán Diệp Vũ Thiền nghe được thanh niên thanh âm, kinh ngạc ngẩng đầu, khi nhìn đến thanh niên tấm kia tuyệt đối sẽ lệnh vô số hoa si thiếu nữ thét lên anh tuấn khuôn mặt lúc, thần sắc khẽ giật mình. Một màn này rơi vào thanh niên trong mắt, lập tức thành sắp thành công biểu tượng. Quả nhiên, ta xoáy khí là không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà Diệp Vũ Thiền tại ngắn ngủi địa ma giật mình về sau, cẩn thận ngắm nhìn thanh niên trước mắt, sau một lúc lâu, biệt xuất một câu, "Ngươi là?" "Thiếu gia." Nơi này thiếu gia chỉ là cờ tờ vờ bên trong ngồi hát nam tính, Diệp Vũ Thiền đợi trước mặc dù không có kêu lên, lại nghe mình khuê mật thường thường nhấc lên. Quán ba cũng tốt, cờ tờ vờ cũng tốt, giống thanh niên như vậy hình dạng người, xác thực rất như là gọi tới công việc thiếu gia. Mà bồi hát nữ tính thì là công chúa. Nhưng thanh niên chỗ nào biết à, hắn còn tưởng rằng Diệp Vũ Thiền nhận ra hắn đâu, cười híp mắt chỉ mình, "Ừm, người khác đều gọi ta là Phong thiếu gia, chẳng qua ngươi có thể không cần gọi ta như vậy, ngươi có thể gọi ta." Không đợi thanh niên nói xong, Diệp Vũ Thiền liền nhíu mày, "Ta cũng không có kêu cái gì thiếu gia tới, các ngươi làm đi." "A?" Thanh niên sửng sốt. "A cái gì nha?" Diệp Vũ Thiền tức giận từ chỗ ngồi đứng lên, trước đó nhàm chán lúc đọc lại toán khí một mạch rơi tại trước mắt trên thân thể người này, ta nói, ta không có kêu cái gì thiếu gia, ngươi từ chỗ nào đến, liền về đến nơi đâu đi. Chỗ nào đến về đến nơi đâu. Đây là thanh niên từ trước tới nay lần thứ nhất đối trước mắt phát hiện sự tình cảm thấy không hài hòa. Câu nói này liền xem như mẹ hắn thân đều không có từng nói với hắn. Cái này không nên a. Hắn rất nhanh liền từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, lập tức thay đổi mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng. Cái kia, vị tiểu thư này, ngươi có phải hay không lầm cái gì rồi? Ta cái gì đều không có lầm, ta không nghĩ gặp lại cái gì thiếu gia. Diệp Vũ Thiền mặt âm trầm giống như mây đen tiếp cận, ta nói lại lần nữa, hiện tại, lập tức từ trước mặt ta rời đi. Cái này thanh niên cũng là nhịn không được, để hắn trở về. Hắn vừa rồi thế nhưng là tại trước mặt bằng hữu thổi mình một tay a, cái này nếu là tay không trở về, mặt kia coi như ném đại phát. Lại thêm hắn cực ít tại tay nữ nhân dưới đáy thua thiệt qua, hiện tại Diệp Vũ Thiền thái độ đã để hắn có mấy phần tức giận, vị tiểu thư này, ngươi đã nhận ra ta là ai, kia hẳn phải biết nói như vậy với ta đại giới. Lúc này đến phiên Diệp Vũ Thiền sững sờ. Ta lúc nào nói ta nhận ra ngươi là ai rồi? Ngươi không phải nói ta là thiếu gia a? Đúng a, ngươi không phải thiếu gia a? Diệp Vũ Thiền nghiêng đầu, không quá lý giải người trước mắt này lo gì. Ngươi đã nói ta là thiếu gia, vậy ngươi làm sao có thể không nhận ra ta là ai? Ngươi có bị bệnh không? Diệp Vũ Thiền phát phì cười, ngươi một cái thiếu gia, ta dựa vào cái gì muốn nhận ra ngươi là ai? Ngươi đều nói ta là thiếu gia, vậy ta khẳng định chính là thiếu gia a, Phong thiếu gia, ngươi không nhận ra. Ta quản ngươi Phong thiếu gia vẫn là Vũ thiếu gia, ta tại sao phải nhận ra một cái trong tiểu lâu thiếu gia? Đầu óc ngươi là có ma bệnh a? Ầm ĩ lên. Bởi vì hai người nói thiếu gia căn bản cũng không phải là một cái ý tứ, cho nên bọn hắn cũng không thể nào hiểu được đối phương logic. Cứ như vậy một lời không hợp ầm ĩ lên. Không, bọn hắn thậm chí không có chân chính hoàn thành qua đối thoại. Diệp Vũ Thiền cuối cùng cũng là lười nhắc cùng trước mắt cái này bệnh tâm thần tiếp tục đối thoại, đã đây là Tùy Ương lâu thiếu gia, vậy vẫn là tìm Tùy Ương lâu người đến giải quyết đi. Thế là nàng liền tiến đến Ngọc Bách Điểu chuyên môn gian phòng bên cạnh, mà lúc này, tại màn che về sau Ngọc Bách Điểu cũng vừa diễn tấu hoàn tất. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến Diệp Vũ Thiền thanh âm, "Bách Điểu, ta nói cho ngươi, các ngươi cái này Tùy Ương lâu phục vụ thật là có vấn đề a." "A? Có vấn đề?" Ngọc Bách Điểu trong lòng giật mình, trong lòng tự nhủ đây không có khả năng a, đây chính là Bắc Băng cung xa hoa nhất tử lâu, phục vụ tuyệt đối chu đáo, không có khả năng xảy ra vấn đề nha. Chẳng qua nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nếu như thật xảy ra vấn đề, vậy mình cũng phải giải quyết thích đáng, đối phương thế nhưng là cứu hộ đại thúc cá nhân, không thể để cho bọn hắn không nhanh mà về. "Cái kia, Vũ Thiền tỷ tỷ, ngươi nói cho ta, là vấn đề gì?" "Một cái thiếu gia, chết sống không chịu đi." Ta đều nói ta không có gọi thiếu gia, hắn còn hết lần này tới lần khác quấn lấy ta, đây là cứng nhắc chào hàng, ép mua ép bán à. Thiếu gia. Ngọc Bách Điểu cảm thấy mình đầu óc tốt giống có chút chuyện không đến, thiếu gia cái này từ, hắn ngược lại là minh bạch, nhưng cái này từ cùng chào hàng còn có mua bán có liên hệ gì sao? chẳng lẽ đối phương là thương nhân nhà thiếu gia? Ngọc Bách Điểu mang theo nghi hoặc không hiểu thần sắc, chậm rãi đi ra phòng đàn, sau đó không phải nàng tiết mục, tạm thời rời đi một hồi, cũng không phải vấn đề lớn. Cũng chính là tại nàng đẩy cửa ra một nháy mắt kia, nàng nhìn thấy, mình không thế nào muốn gặp đến người. Người thanh niên kia, họ Phong thanh niên, giờ này khắc này chính mang theo sau lưng một đám người, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chăm chú lên Diệp Vũ Thiền. Phong Đường Hoan, ngươi làm sao lại tại đây?